Công Tôn Toàn nói, ta cũng rõ ràng. Công Tôn Phạm lúc này hai mắt hẹp nhìn chăm chú Công Tôn Toàn nói, này đại huynh ngươi liền không có cái gì muốn nói sao. Công Tôn Toàn một đôi mắt hổ đảo qua Công Tôn Phạm, nói, ta lúc này càng muốn biết rõ ngươi là thế nào nghĩ, này Viên Thiệu nhưng là chuẩn bị muốn bổ nhiệm ngươi làm Bột Hải thái thú, phải biết, Bột Hải nhưng là Viên Thiệu khởi binh nơi, hắn cái này thủ bút không thể bảo là không nặng nha. Công Tôn Phạm cười gần nói, vậy thì như thế nào, ta chỉ biết rõ Việt tộc huynh là chết ở hắn Viên Thiệu thủ hạ trong tay. Công Tôn Toàn nhìn Công Tôn Phạm nói, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào đây? Có thể đảm nhiệm nhất quận thái thú chi vị thời cơ nhưng là không nhiều. Công Tôn Phạm nói, ta không để ý cái này cái gì Bột Hải thái thú, Việt tộc huynh từ nhỏ kết bạn với ta, hắn thủ ta không thể không báo. Vậy là ngươi muốn cự tuyệt cái này Viên Thiệu đưa tới bảo phủ cấn thủ. Công Tôn Độ nết miệng nở nụ cười, làm cho người ta một loại không rét mà run cảm giác, này đưa tới cửa đại lễ lại có thể nào từ chối đây, không phải vậy chẳng phải là phụ lòng vị kia Viên Châu Mục một phen lòng tốt sao. Công Tôn Toàn bị Công Tôn Phạm thái độ làm cho não tử có chút hỗn loạn. Công Tôn Phạm một lúc nói nên vì Công Tôn Việt báo thù, rõ ràng là không muốn tiếp nhận Viên Thiệu lòng tốt, nhưng lời nói trong lúc đó ý tứ lại là muốn thu lại Viên Thiệu đưa tới Bột Hải thái thú tất cả bảo phục cấn thụ, tiếp thu Viên Thiệu nhận lệnh qua đảm nhiệm Bột Hải thái thú. Vậy thì để Công Tôn Toàn có chút không hiểu. Công Tôn Phạm lúc này tiến đến Công Tôn Toàn trước người, đối với Công Tôn Toàn nói, đại huynh, ta có một kế, bảo quản có thể làm cho này Viên Thiệu tức giận đến nổi trận lôi đình, từ trên người hắn cắt lấy một miếng thịt tới. Công Tôn Toàn không do nói, cái gì kế sách? Công Tôn Phạm về sau liền tiến đến Công Tôn Toàn bên thai nói ra chính mình kế sách. Ngay kế, Công Tôn Phạm mang theo mấy chục tên tùy tùng, đỡ lấy Viên Thiệu đưa tới Bột Hải thái thú tất cả bảo phục cấn thụ, đoàn người hướng về Bột Hải phương hướng mà đi, tựa hồ là muốn đi Bột Hải bên trên. Công Tôn Toàn ở đại doanh cửa nhìn Công Tôn Phạm đi xa thân ảnh, không khỏi lắc đầu một cái, thán một tiếng. Sau đó liền đối với bên cạnh tất cả trong quân tướng lanh nói, truyền lệnh xuống, đại quân chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai xuất chinh. Mục tiêu. Nói tới chỗ này, Công Tôn Toàn nhìn một hồi Công Tôn Phạm phương hướng rời đi, từ trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ. Bột Hải. Công Tôn Toàn làm việc nhanh chóng quyết đoán, dưới trướng mọi người cũng không phải kéo dài người. Hôm sau trời vừa sáng, Công Tôn Toàn liền xuất lĩnh người dưới trướng 20,000 đại quân hướng về Bột Hải phương hướng hành quân mà đi. Mấy ngày về sau, Công Tôn Toàn liền dẫn dưới trướng đại quân đi tới Bột Hải quận chỉ sở Nam Bỉ. Nhìn trước mặt tòa thành này ao, Công Tôn Toàn trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nhớ tới mấy tháng trước, chính mình còn cùng Viên Thiệu tại đây Nam Bỉ trong thị trấn Nâng Cốc nói chuyện vui vẻ. Mà chính mình là cách Nam Bỉ không viễn đông chỉ lấy 20,000 binh mã đánh bại Hồng Tú Toàn 150,000 khăn vàng. Công Tôn Toàn trong lòng tuy là cảm khái, thế nhưng động tác trên tay cũng không có ngừng lại, theo Công Tôn Toàn một đạo đạo mệnh lệnh hạ xuống. Công Tôn Toàn xuất lĩnh 20,000 đại quân cũng bắt đầu hành động, bắt đầu áp sát Nam Bỉ thị trấn. Tựa hồ là chuẩn bị công thành. Mà lúc này Nam Bỉ thị trấn bên trên, Công Tôn Phạm nhìn thành trì ở ngoài Công Tôn Toàn đại quân, mặt không hề cảm xúc, không nói một lời. Mà Công Tôn Độ bên cạnh vài tên Nam Bỉ thị trấn nguyên lai quan lại nhìn thấy Công Tôn Toàn đại quân chậm chậm hướng Nam tổ vợ đi tới này cố uy thế, đã sớm sợ đến là hai chân không ngừng run rẩy, hầu như chân đứng không vững. Công Tôn Phạm xem thường xem này vài tên quan lại liếc một chút. Trong lòng thầm nói, thực sự là nhất bang giá áo túi cơm. Mà này vài tên quan lại cũng nhìn thấy Công Tôn Phạm trấn tĩnh dáng vẻ, dồn dập tiếp cận hướng Công Tôn Phạm thuật khổ. Thái thú đại nhân, cái này Công Tôn Toàn đại quân liền muốn công thành, chúng ta nhưng làm sao bây giờ nhỉ? Thái thú đại nhân, nghe nói ngươi cùng này Công Tôn Toàn chính là đồng tộc, không bằng ngươi đi khuyên một hồi Công Tôn Toàn để hắn lui binh làm sao? Công Tôn Phạm xem những này quan lại liếc một chút, trong lòng có chút buồn bực, lúc này hét lớn nói, cũng cút ngay cho ta. Những người quan lại khi nào nhìn thấy như vậy lửa giận ngút trời Công Tôn Phạm, cũng bị dọa đến hầu như ngã quắp trên mặt đất. Công Tôn Phạm lúc này cũng mặc kệ những này quan lại, một thân một mình đi tới bên tường thành bên trên, nhìn này Công Tôn Toàn đại quân cách Nam Bỉ thành tường chỉ có mấy trăm bước khoảng cách thời gian, bên trái phải binh sĩ, quan lại ánh mắt không giải thích được trung hạ lệnh nói, qua cho ta đem thành môn mở ra. Nên tiếp ta đại huynh vào thành. Thấy chung quanh mọi người không thể có động tác gì, Công Tôn Phạm không khỏi giận dữ nói, nghe không hiểu ta nói sao. Ta đi nói cho ta đem thành môn mở ra. Lúc này Công Tôn Phạm chu vi những binh sĩ kia cùng quan lại cũng dồn dập phản ứng lại, một tên trong đó quan lại chỉ vào Công Tôn Phạm lớn tiếng mắng chửi nói, Công Tôn Phạm, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, Viên Châu Mục bổ nhiệm ngươi làm Bột Hải thái thú, ngươi nhưng dẫn tặc vào thành, ngươi cái này không bằng heo chó tiểu nhân. Công Tôn Phạm thấy có người đứng ra đến phản đối, không khỏi càng phẫn nộ, tay đẻ bội kiếm bên trên hướng về tên kia lên tiếng phản đối quan lại đi đến. Công Tôn Phạm quanh năm theo Công Tôn Toàn tác chiến, chết ở trong tay hắn tánh mạng có ít nhất mấy chục đầu, trên thân tự nhiên ngưng tụ một luồng sát khí. mà những sát khí này như thế nào lại là những này hầu như không thể đi lên chiến trường văn nhân có khả năng tới. Tên kia văn sĩ thấy Công Tôn Phạm hướng mình vào tới, sợ đến là hai cố run run, thế nhưng ngoài miệng vẫn là cứng rắn chống đỡ nói, Công Tôn Phạm, ngươi muốn làm gì? Viên Châu Mục sẽ không bỏ qua ngươi. Công Tôn Phạm nhưng là cười lạnh một tiếng, căn bản không quản cái này quan lại trong miệng đang nói cái gì, ấn ở bội kiếm bên trên tay bỗng nhiên nhất động. Chỉ thấy trên không trung hàn quang lóe lên, tên kia quan lại đầu lâu liền bay ra xa mấy bước, lan tới một người khác quan lại dưới chân, sợ đến tên kia quan lại là kẻ ra quần, dùng cả tay chân hướng về một bên khác bỏ tới. Đem bội kiếm cắm vào về vỏ kiếm, Công Tôn Phạm lẩm bẩm nói, ta cùng Viên Thiệu từ lâu là không đội trời chung, ta còn có thể sợ hắn. Bội kiếm vào vỏ về sau, Công Tôn Phạm nhìn khắp bốn phía, nộ hứng nói, còn đứng làm gì, còn không mau cho ta qua mở cửa thành ra. Chu vi binh sĩ bị Công Tôn Phạm thủ đoạn đấm máu hoàn toàn phát sợ, một lúc lâu mới có vài tên binh lính chạy đến nơi cửa thành đem thành môn mở ra nên tiếp Công Tôn Toản đại quân vào thành. Công Tôn Toản ở xưng là thấy Nam Bỉ thành cửa bị mở ra, trong lòng nhưng mà, không để ý chư tướng kinh ngạc ánh mắt không giải thích được, dưới lệnh nói, đại quân vào thành. Công Tôn Toản cưỡi phi tuyết, chậm rãi tiến vào Nam Bỉ trong thành, nhìn cái này có chút quen thuộc đường, nhìn thấy ở đường một bên nên tiếp chính mình Công Tôn Phạm. Công Tôn Toản trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hướng về Công Tôn Phạm đi đến. Sơ bình 2 năm đông, Viên Thiệu vì là động viên quy mô lớn tiến công Ký Châu Công Tôn Toản, bổ nhiệm Công Tôn Toản tộc đệ Công Tôn Phạm vì là Bột Hải thái thú, không ngờ Công Tôn Phạm ở đến Bột Hải về sau lên Bột Hải binh lính trợ giúp Công Tôn Toản, càng là nên Công Tôn Toản vào Nam Bỉ, khiến Công Tôn Toản không đánh mà thắng liền đoạt được Viên Thiệu khởi binh nơi Bột Hải. Từ đó Công Tôn Toản đủng tinh nhuệ 3 vạn, chiếm cứ Ký Châu Nhạc Lăng, Bình Nguyên, Bột Hải, Hà Giang, Trung Sơn, Thường Sơn lục quận chi địa, thực lực mạnh thịnh. Công Tôn Toản cướp đoạt Bột Hải tin tức truyền tới Nghiệp Thành Viên Thiệu chỗ thời điểm, Viên Thiệu giận tím mặt, tại chỗ quát mắng hiến kế để cho mình lấy Bột Hải thái thú chức vụ động viên Công Tôn Toản thẩm phối một hồi. Chương 113, Công Tôn Tục tấn công. Liên ở Công Tôn Toản cướp đoạt Bột Hải đồng thời, ở Hà Giang quận Công Tôn Tục cũng bắt đầu động thủ. Dựa vào đến từ hậu thế kinh nghiệm, Công Tôn Tục biết rõ Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản trong lúc đó tất có nhất chiến, hơn nữa trận chiến này là không cách nào tránh khỏi. Nếu không cách nào tránh khỏi, này Công Tôn Tục liền phải nghĩ biện pháp đến tăng cường chính mình một phương này phần thắng. Bởi vậy Công Tôn Tục đang cùng dưới trướng Chu Vũ, Lăng Kính, Vương Phác tam đại mưu sĩ thương nghị về sau quyết định tiên phát chế nhân, đánh Nhan Lương một trở tay không kịp. Nhan Lương dẫn đầu 2 vạn đại quân đóng giữ An Bình quận, làm phòng bị Công Tôn Tục tiến công. Nhan Lương đem 2 vạn đại quân chia làm 2 chi, một nhánh có 1 vạn binh mã, từ Nhan Lương tộc đệ Nhan Cung thống soái, đóng giữ Nhiêu Dương, phòng bị bên trong nước Trương Hàm cùng Vũ Viên La Thành. Mà còn lại 10.000 đại quân nhưng là từ Nhan Lương tự mình thống lĩnh, đóng giữ ở Vũ Ấp, phòng bị đóng giữ Nhạc Thành Công Tôn Tục. Hiện ở Công Tôn Tục không hề giống một đời trước như vậy bừa bãi vô danh, đời này Công Tôn Tục bởi theo Công Tôn Toản tham gia nhiều trận đại chiến, hơn nữa dưới trướng mãnh tướng năng thần đông đảo. Tại ngày này dưới cũng là có chút thanh danh. Dù sao lúc trước Công Tôn Tục dưới trướng Điển Vi cùng La Thành 2 viên đại tướng ở Hổ Lao Quan đó là rực rỡ hào quang, liên đối Công Tôn Tục cũng bị người chú ý tới. Mà liên ở thông qua như gương sáng đến biết rõ Công Tôn Việt tin qua đời thời điểm Công Tôn Tục liền mệnh lệnh dưới trướng chư tướng làm tốt xuất binh chuẩn bị, ở Công Tôn Toản mệnh lệnh Công Tôn Tục xuất binh mệnh lệnh đi tới Công Tôn Tục đại doanh thời điểm, Công Tôn Tục liền mệnh lệnh chính mình ở Hà Giang 3.000 binh mã dồn dập xuất binh ở Hà Giang quận cùng An Bình quận biên giới đóng quân. Mà Công Tôn Tục động tác tự nhiên cũng gây nên Nhan Lương chú ý, thế nhưng bởi hiện ở đã là bắt đầu mùa đông, thêm nữa Công Tôn Tục dưới trướng chỉ có 3.000 binh mã. Bởi vậy Nhan Lương đối với Công Tôn Tục động tác cũng không có quá trải qua tâm. Thế nhưng tuy nói như thế, Nhan Lương vì là để ngừa vạn nhất vẫn là tự mình xuất binh đi tới biên giới đoạn đường đóng giữ. Mà Công Tôn Tục lúc trước vốn định đánh Nhan Lương một trở tay không kịp, nhưng không ngờ Nhan Lương lại là như thế cẩn thận, đánh lén kế hoạch chỉ được coi như thôi. Tới sau Công Tôn Toản đánh hạ Nhạc Lăng cùng Bình Nguyên tin tức truyền đến thời gian, Công Tôn Tục rõ ràng chính mình nhất định phải có động tác. Ở Công Tôn Tục trong quân doanh, Công Tôn Tục ở chủ trướng bên trong đối mặt trước người một bộ địa đồ không nói một lời, đúng là bên cạnh mấy cái viên tướng lanh trang phục người vẫn liễu ra liễu diễu nói liên tục. Nếu là Nhan Lương ở đây nhất định sẽ phát hiện cái này trong doanh trướng không chỉ có tùy Công Tôn Tục đóng giữ Hà Gian Địch Thanh, Tả Thiên Thành, Lăng Kính, Chu Vũ mọi người, liền ngay cả nguyên bản đóng giữ bên trong nước Trương Hàm cùng Vương Phác còn có đóng giữ Vũ Viên La Thành cũng ở. Công Tôn Tục nhìn mặt trước mấy người, mặt lộ vẻ mỉm cười, quân đội mình nguyên lai chỉ có 1.000 người. Mà cùng mình đánh với Nhan Lương nhưng là có chừng 1 vạn người đại quân. Nếu là lấy chính mình này 1.000 người đi đối phó Nhan Lương 1 vạn người, đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự tìm dòng suy nghĩ. Bởi vậy đang cùng Chu Vũ Lăng Kính hai người thương nghị một phen về sau, Công Tôn Tục liền đem Trương Hàm cùng La Thành hai đường binh mã điều lại đây, khiến lúc này Công Tôn Tục dưới trướng có thể vận dụng binh mã, tăng cường đến 3.000 người. Tuy nói cùng Nhan Lương 10.000 người còn có không đào ngũ cự, nhưng lấy Công Tôn Tục dưới trướng binh sĩ tinh nhuệ, cũng không phải là không thể nhất chiến. Hơn nữa tuy nói Trương Hàm cùng La Thành hai người xuất lĩnh binh mã đến cùng Công Tôn Tục hội hợp, thế nhưng ở hai người nguyên bản đóng quân trong đại doanh còn để lại không ít người ở bảy trướng nhãn pháp, mà cái này trướng nhãn pháp vẫn là Vương Phác tự mình thiết kế, bởi vậy tuy nói đã trải qua mấy ngày, thế nhưng Nhan Cung nhưng vẫn không phát hiện Trương Hàm cùng La Thành đại doanh đã là một tòa không doanh. Đương nhiên Nhan Cung có thể bị Nhan Lương ủy thác trọng trách đảm nhiệm 10.000 đại quân thống soái tự nhiên không phải ăn chay, Vương Phác phòng trừng thủ đoạn mình chỉ có thể đã lừa gạt cái này Nhan Cung nhất thời, sau một quãng thời gian cái này Nhan Cung tuyệt đối có thể phát hiện dị thường. Vì lẽ đó ở Trương Hàm cùng La Thành binh mã đến đồng thời Công Tôn Tục liền triệu tập chúng tướng đến trong doanh trướng thương nghị sự tình, vì là cũng là ở Nhan Cung cùng Nhan Lương hai người còn chưa kịp phản ứng thời điểm đánh một cái chênh lệch thời gian, đánh Nhan Lương một trở tay không kịp. Công Tôn Tục giơ tay ngăn lại dưới trướng mọi người thảo luận, chỉ vào trên bản đồ đánh dấu đi ra Nhan Lương chú binh vị trí đối với mọi người nói, Na Nhan Lương bây giờ chú binh chỗ rời ta quân bất quá 30 dặm khoảng cách, bằng vào ta quân tốc độ. Cái này 30 dặm khoảng cách chỉ cần 2 canh giờ liền có thể đến, bởi vậy ta quyết định ngày mai canh 3 nấu cơm, canh 5 xuất binh, qua tập kích Nhan Lương quân đại doanh, chư vị ý như thế nào? Nghe Công Tôn Tục nói, trong lều tất cả mọi người không có điều gì dị nghị, lúc này Công Tôn Tục liền đem việc này đánh nhịp quyết định, về sau mọi người liền từng người trở lại thông chi binh sĩ. Chờ tất cả mọi người lộ hàng về sau, Công Tôn Tục tại đây trong đại trướng đi qua đi lại, hắn rõ ràng chính mình vẫn còn có chút sốt ruột. Thế nhưng trận đại chiến này đánh cho cũng là một cái chênh lệch thời gian. Chính mình nhất định phải đuổi ở Nhan Cung phái người cho Nhan Lương báo tin trước lấy 3.000 người đánh bại Nhan Lương 10.000 người, mà Nhan Lương hiện ở khẳng định coi chính mình chỉ có 1.000 người binh lực. Hắn khẳng định coi chính mình không dám chủ động tấn công, mà chính mình là muốn ngoài dự đoán mọi người. Lúc này Công Tôn Tục tay đã sờ lên chính mình này cái thần binh, nhìn Bạch Long Phá Thiên Sóc hình dáng cùng với cảm thụ đạo Bạch Long Phá Thiên Sóc phía trên long hình đường vân ở trong lòng bàn tay mình loại kia ma sát cảm giác, Công Tôn Tục trong hai mắt dâng lên một luồng vẻ cuồng nhiệt. Liên để ta xem một chút vị này trong lịch sử bị Quan Vũ nhất đao chạm giết Nhan Lương đến tột cùng là tốt mã rẻ tuổi vẫn là danh phó kỳ thực. Ngày kế trời còn chưa sáng thời khắc, Công Tôn Tục liền xuất lĩnh 3.000 binh mã rời đi đại doanh, hướng về ngoài 30 dặm Nhan Lương đại doanh mà đi. Mà bầu trời vừa lộ ra một tia ánh dạng đông thời khắc, Công Tôn Tục đã xuất lĩnh binh mã đi tới Nhan Lương đại doanh 3 dặm ở ngoài nơi, mà Nhan Lương phái ở phụ cận đây cảnh trạm canh gác thám báo đã sớm bị Công Tôn Tục phái người cho xử lý đến sạch sành sanh, không để lại một điểm người sống. Ở đây, Công Tôn Tục tiến hành sau cùng chỉnh quân, Nhan Lương có thể được đến Viên Thiệu coi trọng, cùng Văn Sửu đồng thời tịnh xưng Hà Bắc song hùng, tự nhiên không phải người yếu, nhưng là Công Tôn Tục cũng không làm sao e ngại Nhan Lương, bàn về vũ lực, chính mình dưới trướng có tới La Thành. Điển Vi cùng mới cho gọi ra đến Tạ Thiên Thành 3 người có thể cùng Nhan Lương tương chiến, luận thống soái, Trương Hàm liền có thể vượt qua Nhan Lương, tuy nói Nhan Lương có 10.000 binh mã, nhưng mình dưới trướng đều là tinh nhuệ, bởi vậy Công Tôn Tục đối với Nhan Lương vẫn đúng là không có cái gì e ngại. Mà theo thời gian chuyển rời, Công Tôn Tục đã có thể trông thấy Nhan Lương đại doanh, nhìn cách đó không xa tòa kia để phòng nghiêm ngặt quân doanh, Công Tôn Tục không khỏi có chút sững sờ, đối với bên người chủ nhân bất mãn nói: khó nói chúng ta tung tích đã bị Na Nhan Lương phát hiện. Lần này đánh lén bởi ở Công Tôn Tục xem ra 10 phần nguy hiểm, bởi vậy Công Tôn Tục vốn định đem Chu Vũ, Lăng Kính, Vương Phác 3 người lưu ở phía sau, thế nhưng 3 người nhưng lo lắng Công Tôn Tục là tuổi trẻ khí thịnh, bên trong Nhan Lương tính kế, bởi vậy cố ý theo tới, Công Tôn Tục thấy ngăn cản bất tam người chỉ được đồng ý, bất quá nhưng là phái mấy chục tên lính chuyên môn phụ trách bảo hộ 3 người này an toàn. Lúc này Chu Vũ lên tiếng nói, hẳn là như vậy. Na Nhan Lương chính là Hà Bắc danh tướng, năng lực bất phàm, 3 chúng ta 1.000 người có thể tiếp cận đến khoảng cách này mới bị phát hiện đã là không dễ. Công Tôn Tục nhưng là không để ý chút nào, phát hiện thì lại làm sao, đã muộn. Nói xong Công Tôn Tục liền phất lên trong tay Bạch Long Phá Thiên Sóc liền lớn tiếng gọi nói, Ú Châu các tướng sĩ, theo ta xông lên phong. Theo Công Tôn Tục quát to một tiếng, La Thành xuất lĩnh 1.000 bạch mã nghĩa tổng trước tiên lao ra, tới sau chính là Trương Hàm cùng Địch Thanh xuất lĩnh 2.000 người đổi tới. Mà Công Tôn Tục lúc này cũng ở trước hết lao ra này trong 1.000 người, bất quá vừa đến Công Tôn Tục thuật cưỡi ngựa không tình, thêm nữa La Thành lại hữu ý vô ý đem Công Tôn Tục hộ ở chính giữa, bởi vậy Công Tôn Tục tốc độ cũng không nhanh, mà Điển Vi liền ở Công Tôn Tục khoảng trường, tay cầm cuồng ca song kích, Ô Vân Câu liền theo sát Công Tôn Tục, mà Điển Vi một đôi đồng linh đại song mục đích cũng là tràn ngập để phòng nhìn quét cái này bốn phía. ở trong đại doanh, Nhan Lương vừa đến biết do ở đại doanh cách đó không xa phát hiện quân đội tung tích thời điểm, Nhan Lương cũng đã ý thức được là Công Tôn Tục xuất binh đến đây đánh lén. Mà liền ở Nhan Lương vừa toàn thân mặc giáp trụ, cầm lấy chính mình đại đao đi ra tung tích doanh trướng thời gian, liền thấy La Thành xông lên trước, thua tay một cây ngũ câu thần phi lượng ngân thương phá tan cửa doanh phòng ngự hướng mình vọt tới. Nhan Lương thấy thế giận dữ, bò lên trên chính mình chiến mã, vung vẩy đại đao trong tay liền hướng La Thành phóng đi. Nhan Lương rõ ràng cái này trước hết phá doanh kỵ binh liền là Công Tôn Tục thủ hạ này 1000 bạch mã nghĩa tổng, mà một khi bị cái này bạch mã nghĩa tổng đục xuyên quân doanh, vậy mình là có thể thoát thân, vì lẽ đó Nhan Lương nhất định phải ngăn trở La Thành thế tiến công. Chương 114, chiến Nhan Lương. Nhìn Nhan Lương múa đao hướng mình vọt tới, La Thành nhưng là không có vẻ sợ hãi chút nào ưỡn thương mà lên. Nếu bàn về võ nghệ, hắn La Thành cũng sẽ không sợ người nào. Cho dù là thiên hạ đệ nhất Lữ Bố cũng không thể một chiêu liền lấy tính mạng mình. Liên ở La Thành cùng Nhan Lương đưa trước tay một khắc đó, Công Tôn Tục trước mặt liền nhiều một mặt màn ánh sáng, phía trên không ngừng lập lòe từng hàng văn tự, đồng thời Công Tôn Tục bên thai cũng chuyển tới mộng nhi thanh âm. La Thành cơ sở vũ lực 96, ngũ câu thần phi lượng ngân thương vũ lực 1, thiểm điện bạch long câu vũ lực 1, ngư lân lượng ngân giáp vũ lực 1, kỹ năng hàn thương phát động, vũ lực 3, trước mặt La Thành vũ lực 102. Nhan Lương cơ sở vũ lực 95, Long Tước Đao vũ lực 1, Xích Diễm Câu vũ lực 1, Kim Linh Giáp vũ lực 1, trước mặt Nhan Lương vũ lực 98. Nhìn thấy Nhan Lương La Thành hai người hiện nay võ lực giá trị chênh lệch, Công Tôn Tục trong lòng liền yên ổn, La Thành hiện đang trang bị thêm vào kỹ năng bổ trợ, võ lực giá trị đã đạt đến 12 điểm, mà Nhan Lương võ lực giá trị hiện ở chỉ có 98 điểm. Giữa hai người là vũ lực chênh lệch có chừng 4 điểm. Xem ra La Thành đã là nắm chắc phần thắng. Mà lúc này La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương cùng Nhan Lương Long Tước Đao là cứ thế mà đụng vào nhau, ở trong không khí lưu lại liên tiếp tia lửa. La Thành một chiêu qua đi, trong lòng đại thể đánh giá một hồi Nhan Lương vũ lực mức độ, cười lạnh một tiếng, ngũ câu thần phi lượng ngân thương lấy một cái xảo quyệt góc độ hướng về Nhan Lương vị trí hiểm yếu đâm tới. Mà Nhan Lương thấy La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương hướng mình vị trí hiểm yếu đâm tới, giận tím mặt, Long Tước Đao một chiếc, ngăn trở La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương. Mà lúc này Nhan Lương trông thấy ở đại doanh ở ngoài có vô số binh sĩ hướng mình trong đại doanh xông tới, trong đó có mấy cái viên tướng lãnh võ nghệ bất phàm. Tại đây mấy cái viên tướng lãnh xuất lĩnh phía dưới, thủ hạ mình binh lính tuy nói nhân số đông đảo, thế nhưng là vẫn là bị giết đến là quân lính tăng dã, quăng mũ cởi giáp. Nhan Lương thấy thế giận dữ, trong tay Long Tước Đao vung vẩy đến càng sắc bén, ý đồ đem La Thành ép ra. Mà La Thành cũng rõ ràng Nhan Lương ý đồ, đương nhiên sẽ không để Nhan Lương dễ dàng thoát thân. Một cây ngũ câu thần phi lượng ngân thương chăm chú đem Nhan Lương dày dừa kéo lại. Bất quá lúc này Công Tôn Tục bên thai đột nhiên chuyển đến mộng nhi thanh âm. Nhan Lương kỹ năng hổ vồ phát động. Hổ vồ, Nhan Lương đang chém giết lẫn nhau thời gian võ lực giá trị 3. Nhan Lương trước mặt võ lực giá trị 101. Nhìn thấy tin tức này, Công Tôn Tục trong lòng cả kinh, ám đạo cái này Nhan Lương không hổ là bị Viên Thiệu xem trọng đại tướng, lại có như vậy một cái kỹ năng. Công Tôn Tục nhớ tới Nhan Lương cùng Văn Sửu còn có một cái song hùng tổ hợp kỹ, hơn nữa Nhan Lương cái này hổ vồ kỹ năng, nói cách khác Nhan Lương võ lực giá trị tối cao có thể đạt đến 14 điểm, mà chính mình dưới chướng mạnh nhất Điển Vi nếu là toàn trang bị thêm vào kỹ năng bạo phát cũng bất quá là 105 điểm võ lực giá trị. Mà Điển Vi hiện tại cũng vẫn không có toàn trang bị, còn kém một cái khải giáp. Bất quá Nhan Lương hiện nay thực lực vẫn là không cách nào giải quyết La Thành, dù sao La Thành vũ lực so với Nhan Lương cao hơn nữa một điểm. Vì lẽ đó Công Tôn Tục đối với La Thành tình cảnh cũng không lo lắng. Nhưng là ra ngoài Công Tôn Tục dự liệu là Nhan Lương cũng không có cùng La Thành tiếp tục đánh nhau xuống, mà chính là giả thoáng mấy chiêu về sau liền thoát khỏi La Thành dây dưa hướng về xa xa mà đi. La Thành thấy đến Nhan Lương bỏ chạy thân ảnh, không khỏi nói châm chọc nói, nhát gan bọn chuột nhắt, có dám trở lại cùng ta đại chiến một trận. Nhan Lương nghe được La Thành thần dũng, tuy nói trong lòng cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng Nhan Lương rõ ràng nếu là mình hiện ở qua La Thành tranh đấu. Này sau cùng hay là chính mình dựa vào võ nghệ có thể chạy đi, nhưng thủ hạ mình cái này một vạn binh mã thì nhất định sẽ có hơn nửa chết ở Công Tôn Tục cái này 3000 người trong tay, vì lẽ đó Nhan Lương hiện ở quan trọng nhất là tổ chức lên binh lính khởi xướng phản công, mà không phải cùng La Thành qua tranh đấu. Công Tôn Tục liếc mắt nhìn Nhan Lương, nhưng là có thể đoán được một ít Nhan Lương ý nghĩ, mà đoán được Nhan Lương ý nghĩ về sau Công Tôn Tục đối với Nhan Lương là càng thêm coi trọng. Như vậy một thành viên võ nghệ cao siêu hơn nữa còn có thể lấy đại cục làm trọng võ tướng lại có ai sẽ không thích chứ. Bất quá Công Tôn Tục trong lòng rõ ràng cái này Nhan Lương là tuyệt đối sẽ không đầu hàng chính mình, vì lẽ đó Công Tôn Tục đối với Nhan Lương cũng không có mời chào dự định, sớm ở Bột Hải thời gian Công Tôn Tục liền nhìn ra Nhan Lương Văn Xỉu hai người tuyệt đối là Viên Thiệu Tử chung. Vì lẽ đó Công Tôn Tục càng là coi trọng Nhan Lương năng lực, trong lòng đối với Nhan Lương sát cơ cũng là càng thịnh. Hiện ở Công Tôn Tục đã ở trong lòng cân nhắc lần này có thể hay không đem Nhan Lương lưu lại, trải qua một phen suy nghĩ về sau Công Tôn Tục phát hiện cái này cũng không phải là không thể được. Phía bên mình có thể cùng Nhan Lương giao thủ võ tướng thì có La Thành, Điển Vi, Tả Thiên Thành, Địch Thanh bốn người. Còn lại huy hiệu hàm như vậy võ nghệ tuy nói cũng là nhất lưu, thế nhưng cùng Nhan Lương giao chiến Trương Hàm đi tới chỉ có bị thua phần. Mà Tả Thiên Thành cơ sở võ nghệ cùng Nhan Lương giống nhau là 95 điểm, nhưng là Công Tôn Tục tin tưởng Tả Thiên Thành tuyệt đối có kỹ năng tại thân, đến thời điểm tuy nói Tả Thiên Thành trang bị không đồng đều, thế nhưng tuyệt đối có thể cùng Nhan Lương giao thủ. Mà Địch Thanh dựa vào cái này ba cái trang bị cùng kỹ năng vũ lực năng lượng cao nhất với đạt đến 99, còn có thể áp chế đối thủ 2 điểm vũ lực. Ý tứ cũng là nếu là Địch Thanh cùng Nhan Lương hai người đối đầu, hai người vũ lực liền đều là 99 điểm, tuyệt đối có thể nhất chiến, hơn nữa Điển Vi kỹ năng cũng có áp chế vũ lực hiệu quả, đến thời điểm đối mặt chính mình bên này 4 viên đại tướng vây công, Nhan Lương cho dù là có thông thiên khả năng cũng không có cách nào chạy thoát. Nghĩ tới đây Công Tôn Tục liền bắt đầu dự định thế nào để Điển Vi, La Thành, Địch Thanh, Tả Thiên Thành 4 người vây công Nhan Lương. Mà lúc này Công Tôn Tục trước mặt màn ánh sáng bên trên lại là một trận văn tự biến hóa, đồng thời Công Tôn Tục bên thai cũng vang lên Mộng Nhi thanh âm. Tả Thiên Thành cơ sở vũ lực 95, kim bối khảm sơn đao vũ lực 1, kỹ năng vô ảnh phát động, vô ảnh, Tả Thiên Thành có vô ảnh kim đao tuyệt kỹ, đang sử dụng vô ảnh kim đao thời gian thì sẽ phát động vô ảnh kỹ năng, trước mặt nhất kích vũ lực 5, về sau Tả Thiên Thành vũ lực thì sẽ giảm xuống đến bình thường mức độ. Trước mặt Tả Thiên Thành nhất kích vũ lực đạt đến 101. Nghe được Ngộng Nhi liên quan với Tả Thiên Thành kỹ năng giới thiệu, Công Tôn Tục trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, loại này bạo phát tính kỹ năng chính mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lúc này Công Tôn Tục cũng không nhịn được nhìn lại tìm kiếm Tả Thiên Thành tung tích, hắn muốn nhìn một hồi cái này Tả Thiên Thành vô ảnh kim đao tuyệt kỹ là chuyện ra sao. Mà Công Tôn Tục vừa quay đầu lại liền thấy Tả Thiên Thành trong tay kim bối khảm sơn đao hóa thành một vệt kim quang, lấy ngoài dự đoán mọi người tốc độ hướng về phía trước mình một tên Nhan Lương dưới trướng tướng tá chém tới. Mà tên kia tướng tá rõ ràng là không nghĩ tới Tả Thiên Thành kim bối khảm sơn đao tốc độ sẽ nhanh như thế, bị Tả Thiên Thành một đao gỡ xuống thủ cấp. Mà nhìn thấy Tả Thiên Thành biểu hiện, Công Tôn Tục đối với chém giết Nhan Lương cũng là càng có lòng tin, đối mặt một cái hoặc là hai cái vũ lực cùng mình gần như võ tướng Nhan Lương hay là còn có thể thoát thân, thế nhưng một hồi đối đầu bốn cái, Công Tôn Tục không tin Nhan Lương còn có thủ đoạn gì nữa có thể sống sót. Mà lúc này La Thành đã lại xuất lĩnh dưới trướng 1000 bạch mã nghĩa tòng giết trở lại đến. Bất quá La Thành trước mặt liền va vào đã tổ chức lên binh mã tiến hành chiến đấu Nhan Lương, nhưng lần này đối mặt La Thành thế tiến công, Nhan Lương nhưng là không có trốn tránh, xuất lĩnh dưới trướng tổ chức ra mấy ngàn binh mã rồi cùng La Thành đánh nhau. Một người là ngũ câu thần phi lượng ngân thương hóa thành đầy trời thương ảnh, khiến người ta phân không rõ thật giả, một người là long tức đao vung vẩy mang theo sấm gió tư thế, khó có thể ngăn cản. Một người dưới háng thiểm điện bạch long câu hí lên, một người ngồi xuống xích diễm câu liền giống. Trong khoảng thời gian ngắn La Thành Nhan Lương hai người đúng là chiến cái không phân thắng thua, cân sức ngang tài. Mà Công Tôn Tục mắt thấy La Thành cùng Nhan Lương hai người đánh nhau, trong lòng kích động, cái này không phải liền là một cái vây công Nhan Lương cơ hội tốt sao. Chỉ có Nhan Lương bị phía bên mình 4 viên đại tướng vây công, vậy hắn hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này, đến thời điểm nhưng dù là chặt đứt Nhan Lương một con cánh tay. Tốt như vậy thời cơ tự nhiên không cho bỏ qua, Công Tôn Tục lớn tiếng gọi nói, Địch Thanh, Tả Thiên Thành. Mau chóng đi tới giải quyết Nhan Lương. Mà Địch Thanh cùng Tả Thiên Thành lúc này cũng ở Lý Công Tôn Tục không xa địa phương, nghe được Công Tôn Tục mệnh lệnh dồn dập bỏ xuống trước mặt đối thủ hướng về Nhan Lương La Thành hai người chém giết chỗ chạy đi. Mà trên sân đang cùng Nhan Lương chém giết La Thành nghe vậy nhưng là trên mặt né qua một tia không thích, đối với Công Tôn Tục gọi nói, thiếu tướng quân không cần lo lắng, cái này Nhan Lương tuyệt đối không phải đối thủ của ta, để ta cùng hắn đại chiến một trận. Công Tôn Tục nghe vậy trên mặt hiện lên một luồng sắc mặt giận dữ. Cái này La Thành cũng thật không cho người ta mặt mũi, vào lúc này là cùng Nhan Lương đơn đả độc đấu thời điểm sao? Vào lúc này nên vây công Nhan Lương nha. Công Tôn Tục lại có thể nào sẽ làm La Thành mấy câu nói liền phá hư chính mình chém giết Nhan Lương đại kế, lúc này mặc kệ La Thành, dưới lệnh nói, Địch Thanh, Tả Thiên Thành, bên trên. Chương 115, Nhan Lương bại lui. Theo Công Tôn Tục ra lệnh một tiếng, Địch Thanh cùng Tả Thiên Thành hai người vội vã cưỡi ngựa đề đao mà lên, trong nháy mắt. Một thanh thần cơ vạn thắng thủy long đao, một thanh kim bối khảm sơn đao liền hai bên trái phải hướng về Nhan Lương chém tới. Mà thấy bốn người chiến đến đồng thời, Công Tôn Tục không lo được thưởng thức như vậy một hồi đặc sắc tranh đấu liền đem ánh mắt tụ tập đến trước mặt mình màn ánh sáng bên trên, mà cái này màn ánh sáng bên trên tự nhiên chính là biểu hiện trận này trên bốn người hiện nay võ lực giá trị. La Thành cơ sở vũ lực 96, Ngũ Câu Thần Phi Lượng Ngân Thương vũ lực 1, Thiểm Điện Bạch Long Câu vũ lực 1, Ngư Lân Lượng Ngân Giáp vũ lực 1, Kỹ Năng Hàn Thương Phát Động, vũ lực 3, trước mặt La Thành vũ lực 102. Địch Thanh cơ sở vũ lực 93, Thần Cơ Vạn Thắng Thủy Long Đao vũ lực 1, Thanh Tông Thú vũ lực 1, Xanh Lăng Núi Văn Giáp vũ lực 1, Kỹ Năng Mặt Nạ Phát Động vũ lực 3, đồng thời khiến Nhan Lương vũ lực 2, trước mặt Địch Thanh vũ lực 99. Tả Thiên Thành cơ sở vũ lực 95, Kim Bối Khảm Sơn Đao vũ lực 1, Kỹ Năng Vô Ảnh Phát Động, trước mặt Tả Thiên Thành nhất kích vũ lực đạt đến 101. Nhan Lương cơ sở vũ lực 95, Long Tước Đao vũ lực 1, Xích Diễm Câu vũ lực 1, Kim Linh Giáp vũ lực 1, Kỹ Năng Hổ Vồ Phát Động vũ lực 3, bởi được Địch Thanh Kỹ Năng Mặt Nạ tác dụng vũ lực 2, Nhan Lương trước mặt vũ lực 99. Theo Địch Thanh cùng Tả Thiên Thành gia nhập, Nhan Lương trong nháy mắt liền rơi vào hạ phòng, dù sao La Thành, Địch Thanh, Tả Thiên Thành ba người võ lực giá trị đều là cùng Nhan Lương không kém nhiều lưu giữ ở, La Thành hiện ở võ lực giá trị càng là muốn vượt qua nghe ba điểm. Mà theo Nhan Lương bị Công Tôn Tục thủ hạ Tam Viên đại tướng quân lấy, Nhan Lương tổ chức ra mấy ngàn quân đội ở Công Tôn Tục xuất lĩnh 3000 binh mã trùng kích bên dưới trận hình bị xiết đến liều xiềng. Mà Công Tôn Tục xuất lĩnh 3000 binh mã bên trong cho dù ngoại trừ La Thành, Tả Thiên Thành, Địch Thanh Tam Viên đại tướng, còn có Trương Hàm như vậy một thành viên nhất lưu trình độ võ tướng, ở trong loạn quân xung phong càng là không có địch thủ. Mà ở Công Tôn Tục cùng Điển Vi gia nhập giết địch trong trận doanh sau, Công Tôn Tục 3000 binh mã sĩ khí càng tăng lên, chiến lực càng mạnh hơn. Mà Nhan Lương tổ chức ra cái này mấy ngàn binh mã vốn là còn đang trong giấc ngộng, nghe có người tập doanh tin tức về sau hoang mang hoảng loạn từ trong ngộng tỉnh lại, đại bộ phận binh lính đều là binh giáp không đầy đủ, thêm nữa tinh thần cũng không phải rất tốt, ở Công Tôn Tục xuất binh giết tiến vào đại doanh thời điểm liền nhân cơ hội chém giết không ít viên quân binh lính. Mà còn lại viên quân binh lính cũng bị 3000 Công Tôn quân sĩ binh sĩ một phen giết hại cho chấn động tới thần, không còn là nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó dáng vẻ, thế nhưng bởi ngũ nhân tổ dệt, viên quân binh lính ở 3000 Công Tôn quân sĩ binh sĩ xung phong bên dưới hầu như không có tổ chức lên cái gì hữu hiệu chống lại. Về sau chính là Nhan Lương tổ chức lên mấy ngàn binh lính mở cùng Công Tôn quân sĩ binh tương chiến, nhưng là lệnh những này viên quân binh lính không nghĩ tới là ở trong mắt bọn họ còn như là chiến thần Nhan Lương vừa ra sân liền bị La Thành ngăn trở, về sau càng bị Địch Thanh, Tả Thiên Thành, La Thành ba người vây công, tình cảnh tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào có chết khả năng. Mà ở mất đi Nhan Lương cái này nhất đại đem thống soái tổ chức, Nhan Lương tổ chức ra mấy ngàn viên quân binh lính tuy nói nhân số trên muốn so với Công Tôn quân sĩ nhiều lính, nhưng là vừa sao là Công Tôn Tục thủ hạ cái này 3000 tinh nhuệ đối thủ đây. Mà Trương Hàm thống soái khả năng cũng tại đây một hồi đại chiến bên trong được đầy đủ bày ra, dù sao Địch Thanh cùng La Thành hai tên quân tư mã cũng qua vây công Nhan Lương, Công Tôn Tục biết mình đang chỉ huy binh sĩ phương diện có bao nhiêu cân lượng mức độ, đương nhiên sẽ không qua lung tung chỉ huy. Bởi vậy chỉ huy cái này 3000 Công Tôn quân nhiệm vụ liền rơi ở Trương Hàm trên vai, mà Trương Hàm cũng hoàn toàn không để cho Công Tôn Tục thất vọng, ở Trương Hàm chỉ huy phía dưới, 1000 Bạch Mã Nghĩa Tổng không ngừng ở mấy ngàn viên quân binh lính quân trận bên trong xuyên toa giết hại, mà thôi Bạch Mã Nghĩa Tổng tốc độ viên quân binh lính lại không có pháp đối với Bạch Mã Nghĩa Tổng tạo thành hữu hiệu sát thương. Mà phối hợp Bạch Mã Nghĩa Tổng là giết hại, Trương Hàm chỉ huy còn L. Tại 2000 Công Tôn quân sĩ binh sĩ không ngừng vững vàng, từ từ ở hai quân giao chiến bên trong chiếm thượng phong. Phía trước là không cách nào đột phá bộ tốt phòng tuyến, bên cạnh lại là lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện sẽ mang đi có vài tánh mạng Bạch Mã Nghĩa Tổng. Đối mặt cao như vậy ép, không ít viên quân binh sĩ đã bắt đầu hướng về phía sau chạy trốn. Đáng tiếc, đem phía sau lưng lộ cho Bạch Mã Nghĩa Tổng hành vi sẽ chỉ làm bọn họ ở Bạch Mã Nghĩa Tổng lưỡi đao bên dưới bị chết càng sớm hơn mà thôi. Mà Nhan Lương tuy là ở La Thành, Địch Thanh, Tả Thiên Thành ba người vây công bên dưới bị khắp nơi áp chế, thế nhưng cũng có thể quan sát được phe mình binh sĩ bị Công Tôn quân sĩ binh sĩ giết đến là liên tục bại lui. Đương đại Nhan Lương liền muốn đào tẩu, dù sao từ hiện ở tình thế nhìn xuống, Nhan Lương thực ở là nghị không ra bất kỳ có thể trở mình thời cơ, nếu là hai quân đường đường chính chính đối chiến, lấy một vạn viên quân đánh với 3000 Công Tôn quân tinh nhuệ Nhan Lương hay là còn sẽ có mấy phần thời cơ. Đáng tiếc là Công Tôn Tục căn bản cũng không có cho Nhan Lương đường đường chính chính đánh với thời cơ. Một lần đánh lén liền đem Nhan Lương thống lĩnh cái này một vạn viên quân binh lính giết đến là quân lính tan rã. Mà Nhan Lương cũng rơi vào từ xuất thế tới nay lớn nhất tình cảnh nguy hiểm, đối mặt La Thành, Địch Thanh, Tả Thiên Thành tam đại đỉnh tiêm hảo thủ vây công, Nhan Lương rõ ràng chỉ cần mình hơi có sơ hở cũng là một cái thân tử đạo tiêu cục diện. Thế nhưng Nhan Lương cũng rõ ràng, nếu là tiếp tục đánh, người chết tuyệt đối sẽ là mình. Vì lẽ đó Nhan Lương rõ ràng hiện ở chính mình phải nghĩ biện pháp từ nơi này ba người vây công bên trong thoát thân mà đi. Nghĩ tới đây, Nhan Lương trong tay long tức đao một cái bạo phát, liền hướng Tả Thiên Thành chém tới, dù sao vây công chính mình trong ba người Tả Thiên Thành thực lực là yếu nhất, tuy nói dựa vào kỹ năng vô ảnh Tả Thiên Thành võ lực giá trị ở một kích kia có thể đạt đến 101 điểm, nhưng cũng chỉ là nhất kích mà thôi. Đối mặt Nhan Lương đánh mạnh, Tả Thiên Thành tuy nói muốn triển khai chính mình vô ảnh kim đao tuyệt kỹ, thế nhưng ở Nhan Lương này cuồng mãnh thế tiến công bên dưới nhưng là hoàn toàn không có cơ hội. Mà vừa nhìn thấy Nhan Lương bắt đầu đối với Tả Thiên Thành triển khai đánh mạnh, Địch Thanh cùng La Thành biết rõ Nhan Lương là muốn chạy trốn, nếu là ba người vây công còn bị cái này Nhan Lương cho trốn, như vậy ba người bọn hắn là được Nhan Lương thành danh đạp cước thạch, như vậy bọn họ còn mặt mũi nào qua đối mặt Công Tôn Tục đối với bọn họ coi trọng. Lúc này La Thành cùng Địch Thanh hai người một người múa đao, một người đỡ thương sẽ vì Tả Thiên Thành ngăn trở Nhan Lương thế tiến công. Mà Nhan Lương Tử A cảm giác được La Thành cùng Địch Thanh hai người động tác về sau khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Địch Thanh cùng La Thành trong hai người, La Thành thương pháp đi cũng là tốc độ, kỹ xảo con đường, bởi vậy La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương so với Địch Thanh thần cơ vạn thắng thủy long đao còn muốn giành trước một bước đến Nhan Lương trước mặt. Mà nhìn thấy La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương đến trước mặt mình thời gian, Nhan Lương đột nhiên dừng lại Tả Thiên Thành thế tiến công, để Tả Thiên Thành có một cái thở dốc thời cơ. Mà Tả Thiên Thành nhìn thấy Nhan Lương thế tiến công tạm dừng, lập tức liền muốn triển khai chính mình này vô ảnh kim đao tuyệt kỹ, dù sao bị Nhan Lương đánh mạnh lâu như vậy, ngay cả mình thành danh tuyệt kỹ đều không có sử dụng tới đến để Tả Thiên Thành trong lòng rất là căm tức, thầm nghĩ chính là phải. Đem Nhan Lương ngàn đao bầm thây. Nhan Lương lúc này lại là hoàn toàn mặc kệ Tả Thiên Thành kim bối khảm sơn đao, mà chính là cầm trong tay long tức đao xoay ngang, đao nhận lập tức, theo hướng mình đâm tới ngũ câu thần phi lượng ngân thương liền hướng La Thành lột bỏ. Đối mặt Nhan Lương như vậy ngoài dự đoán mọi người biến chiêu, cho dù là La Thành cũng chưa kịp phản ứng, đối mặt Nhan Lương hướng mình chém tới này một đao, La Thành vô ý thức phản ứng cũng là né tránh. Theo La Thành thân hình lóe lên, Nhan Lương long tức đao sát La Thành chóp mũi liền trôi qua, mà theo La Thành lần này né tránh, vây công Nhan Lương trận hình chính là xuất hiện một lỗ hổng, nhìn thấy như vậy một lỗ hổng xuất hiện, Nhan Lương trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, một tay lôi kéo dưới trướng xích diễm câu dây cương, quay đầu ngựa liền hướng cái kia chỗ hổng phóng đi. Nhìn thấy Nhan Lương sắp chạy ra chính mình ba người vây công, Địch Thanh cùng Tả Thiên Thành đều là vừa tức vừa buồn bực, trong tay thần cơ vạn thắng thủy long đao cùng kim bối khảm sơn đao đồng thời hướng về Nhan Lương chém tới, ý đồ ngăn cản một hồi Nhan Lương. Nếu là Nhan Lương xoay người lại phòng ngự, này La Thành liền có thể ngăn chặn cái kia chỗ hổng, nếu là Nhan Lương không xoay người lại, vậy hắn sẽ bị Địch Thanh cùng Tả Thiên Thành hai cái bảo đao chém trúng, đến thời điểm ít nhất là một cái trọng thương cục diện. Đây đối với Nhan Lương tới nói tựa hồ là một cái hiểu lầm vấn đề khó. Mà Nhan Lương đối mặt phía sau truyền đến hai đạo kình phong, cắn chặt hàm răng, trong tay long tức đao về phía sau vung lên, liền ý đồ ngăn trở Địch Thanh cùng Tả Thiên Thành thế tiến công. Long tức đao tuy nói ngăn trở Địch Thanh thần cơ vạn thắng thủy long đao, thế nhưng trung quy không thể ngăn trở Tả Thiên Thành kim bối khảm sơn đao. Nhan Lương sau lưng bị kim bối khảm sơn đao vẽ ra một đạo cực sâu vết thương, Nhan Lương bị Tả Thiên Thành một đao trọng thương. Mà bị thương nặng Nhan Lương ở xích diễm câu trên là loạn trọa, muốn ngã xuống, nhưng là cuối cùng vẫn là không có ngã xuống. Xích diễm câu thổ Nhan Lương liền chạy về phía xa, chỉ chốc lát sau liền chạy ra Địch Thanh mấy người là phạm vi tầm mắt. Chương 116, hội hợp Công Tôn Toản. Ở Nhan Lương nguyên lai đóng quân trong đại doanh, Công Tôn Tục sắc mặt âm trầm đang nhìn mình trước mặt Địch Thanh mấy người, bất mãn nói, ngươi là nói na Nhan Lương ở ba người các ngươi vây công bên dưới còn đào tẩu. Địch Thanh sắc mặt lúng túng nói, thiếu tướng quân, đúng là như thế. Nghe Địch Thanh nói, Công Tôn Tục càng thêm bất mãn, nói, na Nhan Lương coi như một đối một cùng như vậy trong ba người tùy ý một người đánh nhau như vậy cũng sẽ không bại, có thể như vậy ba người đi tới vây công kết quả còn để na Nhan Lương chạy, các ngươi nói ta phải nói như thế nào các ngươi mới tốt? Có phải là nên thổi phồng một hồi các ngươi? Địch Thanh ba người thấy thế vội vàng hướng Công Tôn Tục tội nói, mặt tướng hành sự bất lực, còn thiếu tướng quân trách phạt. Công Tôn Tục nhìn ba người trước mặt trong lòng thật muốn cố gắng trách phạt một hồi mấy người này, nhưng là trong lòng lý trí nói cho Công Tôn Tục hắn không thể làm như thế, đón lấy Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu trong lúc đó khẳng định có một hồi đại chiến, mà Địch Thanh, Tả Thiên Thành, La Thành ba người lực lượng là vô cùng trọng yếu, nếu là lúc này Công Tôn Tục trách phạt ba người khó bảo toàn ba người này tâm lý không có cái gì hoán nghiệm. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục sắc mặt thoáng hồi phục, đối với ba người nói, các người đứng lên trước đi, là ta coi thường Na Nhan Lương. Không phải như vậy ba người sai. Nghe Công Tôn Tục nói, Địch Thanh ba người liếc mắt nhìn nhau, liền đứng lên. Nhìn ba người một bộ tự trách dáng vẻ, Công Tôn Tục trong lòng đột ngột sinh ra một luồng buồn bực cảm giác, đối với ba người nói, các ngươi đi trước thu thập một chút cái này tàn cục, quét tước chiến trường đi. Ba người tuy nói trong lòng có lời muốn nói, nhưng là vừa không dám nghịch lại Công Tôn Tục nói, là xong thi lễ về sau lui ra. Liên ở ba người sắp rời đi thời gian, Công Tôn Tục đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lên tiếng nói, La Thành, ngươi lưu lại. La Thành nghe vậy liền dừng bước, hướng về Công Tôn Tục đi tới. Địch Thanh cùng Tả Thiên Thành hai người tuy nói trong lòng nghi mê hoặc, nhưng là Công Tôn Tục cũng không có để bọn hắn lưu lại, bọn họ cũng không dám lưu lại, lúc này lập tức rời đi. Mà nhìn La Thành tấm kia vạn năm lạnh lùng hàn băng mặt, Công Tôn Tục càng là giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng đối với La Thành nói, lúc đó ta để Địch Thanh cùng Tả Thiên Thành hai người tiến lên cùng ngươi đồng thời vây công Nhan Lương, nhìn ngươi lúc đó dáng vẻ tựa hồ là rất lợi hại không tình nguyện nha. La Thành vẫn lạnh lùng như cũ nghiêm mặt nói, mặt tướng không dám. Không dám. Công Tôn Tục cười lạnh nói, vậy chính là có. La Thành lúc này đối với Công Tôn Tục nói, thiếu tướng quân, lúc đó ta một người hoàn toàn có thể đỡ Na Nhan Lương, ngươi vì sao phải để Địch Thanh cùng Tả Thiên Thành hai người lên đồng loạt vây công, như thế rất tốt, để Na Nhan Lương chạy. Nhìn thấy La Thành thái độ, Công Tôn Tục trong lòng càng là bất mãn nói, vậy ngươi ý là Na Nhan Lương chạy mất nguyên nhân là ta. La Thành hiện tại trong lòng cảm thấy Công Tôn Tục nộ khí, lúc này nói, mặt tướng tuyệt không ý này. Nhìn thấy La Thành tấm kia lạnh lùng mặt, Công Tôn Tục nói, La Thành, ta phải nói cho ngươi là lúc này chiến trường, không phải ngươi cùng Nhan Lương ở đơn đấu, đang luận bàn, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi cùng Na Nhan Lương một đối một, ngươi có thể hay không chém giết hắn. La Thành nói, nếu là tiếp tục đánh, sau cùng thắng được nhất định là mặt tướng. Công Tôn Tục nói, như vậy ba người vây công còn để Na Nhan Lương trốn thoát, ngươi lại còn nói một mình ngươi liền có thể đem Na Nhan Lương chém giết. La Thành, ta trước đây làm sao không biết rõ miệng ngươi khí lớn như vậy chứ? La Thành lúc này hướng về Công Tôn Tục biện giải nói, thiếu tướng quân, nếu không có này Địch quân Tư Mã cùng Tả Thiên Thành vướng bận sao, chắc chắn sẽ không để Nhan Lương chạy mất. Công Tôn Tục nhìn La Thành vẫn một bộ không nhận sai thái độ, không khỏi càng thêm phẫn nộ, nói, hử. Ngươi có bao nhiêu cân lượng ta hội không biết, khó nói Na Nhan Lương chi đạo đánh không lại ngươi biết từ trước đến nay ngươi tiếp tục đánh. Khó nói hắn sẽ không chạy. Thiếu tướng quân. La Thành vừa định phản bác liền bị Công Tôn Tục cắt đứt. La Thành, ngươi cho ta cố gắng trở lại tỉnh lại một hồi, ta hy vọng lần sau không nên xuất hiện tình huống như thế. Đỏ. C chuyện tại HTTP, vâng, thiếu tướng quân. La Thành tuy nói đầy mặt không cao hứng, nhưng là vẫn lui ra. Công Tôn Tục nhìn thấy La Thành một mặt không tình nguyện lui ra, trong lòng tự nhiên là biết rõ La Thành trong lòng là không phục, nếu là khác thời điểm, Công Tôn Tục còn có thể cố gắng khai đạo La Thành một phen, thế nhưng bây giờ nhưng là thời gian không đủ, chính mình nhất định phải cấp tốc đánh bại một mặt, lãnh binh xuôi nam cùng Công Tôn Toản hội hợp, không phải vậy đối với Công Tôn Toản tình cảnh Công Tôn Tục rất là lo lắng. Cho tới cái này Nhan Lương, tuy nói lần này không thể lưu hắn lại tánh mạng để Công Tôn Tục rất là bất mãn, thế nhưng sự tình như là đã phát sinh. Công Tôn Tục cũng sẽ không qua ăn năn hối hận. Nói đến nếu không phải là chính mình cảm thấy có Địch Thanh, La Thành, Tả Thiên Thành ba người vây công Nhan Lương đã là không có sơ hở nào, cái này Nhan Lương cũng sẽ không thoát được tánh mạng. Nếu như lúc đó chính mình để Điển Vi cũng ra tay nói, cái này Nhan Lương tuyệt đối không thể có cơ hội đào tẩu, cho nên vẫn là chính mình có chút coi thường. Trong lịch sử Công Tôn Toản chính là vào lần này cùng Viên Thiệu đại chiến bên trong thua với Viên Thiệu về sau liền thất bại hoàn toàn, từ đây lui ra tranh bá sân khấu. Sau cùng càng là tự thiêu mà chết, kết cục bi thảm cực kỳ. Đời này, Công Tôn Tục vượt qua mà đến, tuy nói đối với Công Tôn Toản ở vừa đến thời điểm cũng không có cái gì quá nhiều tình cảm, thế nhưng bây giờ Công Tôn Tục vượt qua mà đến đã đem gần 3 năm, đối với Công Tôn Toản Công Tôn Tục trong lòng cũng là có một tia tình cảm. Bởi vậy Công Tôn Tục mới có muốn vào lần này đại chiến bên trong thay đổi Công Tôn Toản vận mệnh ý nghĩ. Bất quá lần này đánh bất ngờ Nhan Lương chính mình tuy nói đại hoạch toàn thắng. Không chỉ có đem Nhan Lương dưới trướng 10.000 đại quân đánh bại, càng là trọng thương Nhan Lương cái này một thành viên Hà Bắc Hán tướng, chiến công phong phú. Nhưng là Công Tôn Tục xuất lĩnh 3.000 quân đội vào lần này đại chiến bên trong cũng chết trận mấy trăm người, hiện ở Công Tôn Tục thủ hạ còn có thể bảo tồn chiến lực chỉ có hơn 2.000 người. Dù sao Nhan Lương dưới trướng nhưng là có 10.000 người, có thể lấy 3.000 người đánh bại Nhan Lương mà tự thân thương vong chỉ có mấy trăm người Công Tôn Tục đã là rất hài lòng. Bất quá nếu lần này đánh bại Nhan Lương, vậy mình nên dự định từng cái một bước hành động, nghĩ tới đây, Công Tôn Tục đối với bên cạnh một tên thân vệ nói, qua 3 vị quân sư đến đây, liền nói ta có nếu như cùng bọn họ thương nghị. Mà Nhan Lương đang chạy ra đại doanh về sau nhẫn nhịn phía sau lưng bị Tả Thiên Thành chém một đao cự đại thương thế, ở Vũ ấp thu nạp 2.000-3.000 tàn binh, sau đó phái người mệnh lệnh đóng giữ Nhiêu Dương Nhan cung cấp tốc xuôi nam lấy chống đỡ Công Tôn Tục. Nhan Lương rõ ràng, Công Tôn Tục tổng cộng mang 3.000 binh mã đánh lén mình, cái này cơ bản cũng là Công Tôn Tục ở Hà Gian toàn bộ binh lực, vì lẽ đó lúc này cùng Nhan Cung đối lập tuyệt đối không thể là Công Tôn Tục binh mã, nhưng bất kể có phải hay không là Công Tôn Tục binh mã, lúc này nhất định phải để Nhan Cung hồi viên, không phải vậy chỉ riêng lấy Nhan Lương hiện nay binh lực là không thủ được Vũ Ấp. Nhưng liền ở Nhan Lương tín sử phái đi ra không lâu, Công Tôn Tục liền xuất lĩnh hơn 2.000 binh mã đi tới Vũ Ấp bên dưới thành, về sau sự tỉnh từ không cần nhiều lời, dựa vào cái này dưới trướng mấy cái đại mánh đem đi đầu tấn công, vừa mới nửa ngày, Vũ Ấp thành liền rơi vào Công Tôn Tục trong tay, thế nhưng lệnh Công Tôn Tục cảm thấy đáng tiếc là Nhan Lương vẫn là chạy mất. Mà đánh hạ Vũ Ấp Công Tôn Tục nhưng không có thừa cơ truy sát, mà chính là ở Vũ Ấp thành nghỉ ngơi hạ xuống. Mà nhận được Nhan Lương mệnh lệnh, Nhan Cung cũng mang theo tự thân 10.000 binh mã xuôi nam, sau cùng cùng Nhan Lương ở Tín Đô hội binh. Mà ở Ký Châu chi Bắc, động thủ không ngừng Công Tôn Tục một người, hầu như liền ở Công Tôn Tục động thủ đồng thời, đóng giữ Trung Sơn quốc Bùi Thúy xuất lĩnh dưới trướng 3.000 binh mã cùng đóng giữ Thường Sơn quận Lý Thành Lương thủ hạ 4.000 binh mã cùng đi ra binh tấn công Cự Lộc quận Khúc Nghĩa. Đối mặt hai tên thống binh năng lực tuyệt không cấp tốc với mình thậm chí còn cao hơn mình chiến tướng, Khúc Nghĩa thủ hạ tuy có 20.000 binh mã, thế nhưng vẫn là không địch lại Bùi Thúy cùng Lý Thành Lương hai người liên thủ. Song phương ở Cự Lộc quận bên trong đại chiến một trận, sau cùng lấy Khúc Nghĩa chiến bại mà kết thúc, mà Khúc Nghĩa chiến bại về sau liền xuất lĩnh cái này còn lại hơn 10.000 binh mã xuôi nam lùi hướng về Quảng Bình quận. Mà Bùi Thúy cùng Lý Thành Lương tuy nói đại thắng, thế nhưng Khúc Nghĩa thống binh khả năng bất phàm, đại chiến về sau, Bùi Thúy cùng Lý Thành Lương thủ hạ binh mã cũng từ nguyên lai 7.000 người giảm bất đạo không tới 5.000 người. Về sau Bùi Thúy cùng Lý Thành Lương hai người liền dẫn dưới trướng không tới 5.000 người binh mã đi tới An Bình quận cùng Công Tôn Tục hội hợp. Mà lúc này Công Tôn Tục cũng nhận được tin tức Công Tôn Toản đã xuất lĩnh 20.000 binh mã xuất binh Thanh Hà quận. Công Tôn Tục về sau cùng dưới trướng mọi người thương lượng một phen. Không lâu về sau Công Tôn Tục liền dẫn hội hợp về sau 7.000 binh mã đi tới Thanh Hà quận cùng Công Tôn Toản hội hợp. Về sau, Công Tôn Toản cùng Công Tôn Tục hai đường binh mã ở Thanh Hà quận bên trong hội binh. Cứ việc Công Tôn Tục một đội binh mã thương vong không nhỏ, thế nhưng bởi Công Tôn Phạm lấy Bột Hải Thái Thú thân phận điều động Bột Hải quận binh vào Công Tôn Toản dưới trướng. Bởi vậy, hai đường binh mã hội hợp về sau Công Tôn Toản thủ hạ có thể di động dùng tinh nhuệ có khôi phục lại 30.000 người. Chương 117, gặp lại Đào Viên Tam Kết Nghĩa. Sơ bình 2 năm tháng 12, Công Tôn Tục xuất lĩnh 7.000 binh mã cùng Công Tôn Toản hội binh với Thanh Hà quận trị Cam Lăng. Ở Cam Lăng ngoài thành trong đại doanh, Công Tôn Tục nhìn đang không ngừng thao luyện bên trong Công Tôn quân sĩ binh sĩ, mặt lộ vẻ mỉm cười. Trải qua cùng Nhan Lương nhất chiến, Công Tôn Tục trong lòng rõ ràng nếu là lấy tượng đồng binh lực đối chiến, Công Tôn quân cùng Viên Thiệu trong quân sau cùng người thắng nhất định là Công Tôn quân. Dù sao Công Tôn Toản dưới trướng cái này 30.000 tinh nhuệ phần lớn đều là theo Công Tôn Toản ở Bắc Cương chém giết quá, đều là từng thấy máu, đi lên chiến trường lão binh. Bất quá liền ở Công Tôn Tục tinh thần sự tưởng tượng thời khắc, một tiếng la lên đem Công Tôn Tục kéo về hiện thực thế giới. Công Tôn Hiền Chất. Công Tôn Tục nghe vậy cả kinh, phải biết, trước đây tuy nói nghiêm cường, đan kinh mọi người hội xưng hô như vậy chính mình, thế nhưng theo chính mình trên chiến trường hiển lộ tài giỏi về sau mấy người liền cũng không còn gọi như vậy quá chính mình. Mà thôi Công Tôn Tục thân phận bây giờ cùng địa vị có thể lấy Hiền Chất đến xưng hô Công Tôn Tục chỉ có Công Tôn Tục trưởng bối, cũng là Công Tôn Toản cùng thế hệ hảo hữu loại hình. Liền ngay cả Công Tôn Phạm cùng Công Tôn Việt hai người này Công Tôn Tục trên danh nghĩa tộc thúc cũng sẽ không dùng Hiền Chất đến xưng hô chính mình. Theo Công Tôn Tục biết rõ, hiện ở còn dùng Hiền Chất đến xưng hô chính mình cũng chỉ có trưởng Tôn Thịnh một người. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục không khỏi bay lên một luồng lòng hiếu kỳ đến, hắn cũng muốn biết rõ sẽ là ai sẽ như vậy đến xưng hô chính mình. Mà làm Công Tôn Tục theo thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn tới thời gian, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên danh xưng kia Công Tôn Tục vì là Hiền Chất người thân phận là Công Tôn Tục không nghĩ tới. Theo Công Tôn Tục ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy Công Tôn Tục ánh mắt chiếu tới chỗ có 3 người chính hướng về Công Tôn Tục chậm rãi tới. Một người trong đó mọc ra một đôi tai to, hai tay qua gối, bên hông lơ lửng hai thanh thư hùng song cổ kiếm, còn có một người thân cao 9 thước, sinh được là mắt phượng, ngọa tàm lông mày, đỏ thắm mặt, có dài 2 thước râu, chính là Không Giận Tự Uy hình ảnh, kéo lại một thanh này thanh Long Hiển Nguyệt đao người cuối cùng chiều cao 8 thước. Báo đầu hoàn nhãn, cảm yến dâu hùm, trên vai gánh một cây trượng bát xà mâu. 3 người này chính là Đào Viên Kết Nghĩa Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi tam huynh đệ. Mà Công Tôn Tục lúc này thấy đến Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi 3 người như thế nào lại không kinh sợ đây. Mà lúc này Công Tôn Tục cũng ở trong lòng bắt đầu suy nghĩ tại sao Lưu Quan Trương 3 người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Công Tôn Tục nhớ tới ở Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản trong lúc đó trận này giới kiểu đại chiến căn bản không có Lưu Quan Trương 3 người xuất hiện nha. vẫn là nói Lưu Quan Trương ba người kỳ thực ra trận chỉ là không có cái gì quá mức mắt sáng biểu hiện mà dẫn đến chính mình không thể chú ý tới ba người ở trận đại chiến này bên trong ra trận. Hoặc là bởi vì mình tới đến dẫn đến lịch sử tiến trình phát sinh trình độ nhất định sai lệch mới khiến cho Lưu Quan Trương ba người xuất hiện ở đây sao? Bất quá tuy nói trong lòng có vạn thiên tâm tư, thế nhưng ở trên mặt Công Tôn Tục nhưng là không lộ bất kỳ tung tích nào, mà chính là đối với Lưu Quan Trương ba người vẻ mặt vui cười đón lấy. Dù sao hiện ở Lưu Bị cùng Công Tôn Toàn quan hệ cũng không tệ lắm. Tiểu chất gặp qua ba vị thúc phụ. Lưu Bị nhìn thấy Công Tôn Tục làm lễ cho mình, trong lòng hết sức cao hứng, mặt lộ vẻ hơi mừng vẻ. Đối với Công Tôn Tục nói, hiền chất không cần đa lễ, mau mau đứng dậy. Công Tôn Tục cũng không phải loại kia lập dị người, lúc này đứng dậy đối với Lưu Quan Trương ba người nói, từ 18 lộ chư hầu liên minh tản đi về sau, tiểu chất cùng ba vị thuốc phụ cũng có một năm không thể gặp mặt, không nghĩ tới hôm nay nhưng có thể ở đây nhìn thấy ba vị thuốc phụ. Chỉ là không biết rõ ba vị thuốc phụ là khi nào tới nơi đây, tiểu chất lại không biết rõ. Lưu Bị cười đối với Công Tôn Tục nói, lúc trước 18 lộ chư hầu tản đi về sau. Bá Khuê huynh lệnh ta ở Bình Nguyên đóng quân, bị không dám thất lễ, ở Bình Nguyên thao luyện hưng dũng. Nhưng không ngờ trước đây không lâu đến biết rõ Công Tôn Việt huynh đệ chết ở này Viên Thiệu trong tay, bị huynh đệ ba người rất xúc động và phẫn nộ, chính gặp Bá Khuê huynh xuất quân tấn công Bình Nguyên, bị mới cùng hai vị huynh đệ kết nghĩa đồng thời đầu nhập Bá Khuê huynh dưới trướng một đường thảo phạt này Viên Thiệu. Hiền chất mấy người này mới xuất binh tới rồi, tự nhiên chưa từng thấy huynh đệ ta ba người. Nghe xong Lưu Bị nói, Công Tôn Tục vừa mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn cũng muốn lên lúc trước 18 lộ chư hầu tản đi về sau Công Tôn Toàn cùng Lưu Bị ba người đồng thời chuẩn bị trở về Hữu Bắc Bình, ở con đường Bình Nguyên thời gian, Công Tôn Toàn mệnh Lưu Bị ba người ở Bình Nguyên đóng quân. Chẳng trách Lưu Bị ba người hôm nay hội xuất hiện ở đây. Mà lúc này Công Tôn Tục lại đột nhiên phát hiện này vẫn tùy tùng ở Lưu Bị bên cạnh Quan Vũ trong mắt phảng phất bùng nổ ra một đạo kịch liệt điện quang giống như vậy, ánh mắt bức người. Mà Công Tôn Tục theo Quan Vũ ánh mắt nhìn tới. Lại phát hiện Quan Vũ ánh mắt nhưng là rơi ở phía sau mình Điển Vi trên thân, mà Điển Vi đối mặt Quan Vũ, tương tự là không cam lòng yếu thế. Hai người liền ở đây lẫn nhau trừng lên tới. Mà Lưu Bị lúc này cũng phát hiện Quan Vũ dị dạng, thấy Quan Vũ đang cùng Điển Vi tiến hành ánh mắt giao lưu. Lúc này Quát Bảo ngưng lại nói, Vân Trường, không được vô lễ. Quan Vũ nghe được Lưu Bị lời nói vừa mới thu hồi chính mình này như lôi tự điện ánh mắt. Mà Điển Vi thấy Quan Vũ hành vi cũng thu hồi chính mình ánh mắt. Sẽ không tiếp tục cùng Quan Vũ tiến hành một hồi trên con mắt giao chiến. Lưu Bị lúc này đối với Công Tôn Tục cảm thấy hay nay nói, nhường hiền cháu bị chê cười. Công Tôn Tục vung tay dửng dưng như không nói, cái này có cái gì? Quan thúc cha cùng ta dưới trướng điển hộ vệ đều là đương đại anh hùng cùng anh hùng trong lúc đó cũng là cùng chung chí hướng. Mà lúc này nghe Công Tôn Tục nói, Lưu Bị phía sau nhưng cũng một người bất mãn, chỉ thấy Trương Phi mở miệng nói, tiểu tử, lời này của ngươi là cái gì anh hùng? Ta nhị ca cùng ngươi hộ vệ kia là anh hùng, vậy ta lão Trương cũng không phải là anh hùng. Thấy Trương Phi như vậy nói năng lô mãng, Lưu Bị sắc mặt tối sầm lại, nói, Dược Đức. Nghe được Lưu Bị đã có chút tức giận lời nói về sau, Trương Phi lập tức nhắm lại miệng, không nói một lời. Cũng may nhờ Lưu Bị có thể hạn chế Trương Phi, không phải vậy lấy Trương Phi như vậy tính tình, đã sớm không biết rõ đắc tội bao nhiêu người. Mà Công Tôn Tục đối mặt Trương Phi lô mãng nhưng là không để ý chút nào nói. Lúc trước Trương Thúc Cha ở Hổ Lao quan dưới đây chính là đại phát thần uy, không chỉ có trọng thương này Lữ Bố dưới trướng đại tướng Trương Liêu, hơn nữa liền ngay cả này Lữ Bố thấy Trương Thúc Cha đều là bị dọa đến chạy mất dép. Tuy nói Trương Phi biết rõ Công Tôn Tục là ở khen tặng chính mình, thế nhưng Trương Phi vẫn là không nhịn được bắt đầu cười ha hả, đó là đương nhiên, ngày đó nếu không có này Lữ Bố ỷ vào xích thố mã chạy nhanh lên một chút, làm thế nào có thể đến phiên hắn tới làm này thiên hạ đệ nhất võ tướng. Mà nhìn thấy Trương Phi dáng dấp như thế, liền ngay cả Quan Vũ đều có chút không nhìn nổi, lên tiếng nói, Dược Đức, không thể mất lễ nghĩa. Không quá Quan Vũ cũng không có đối với Trương Phi thái độ nắm ý kiến phản đối, rơi vào Quan Vũ đối với này Lữ Bố thiên hạ đệ nhất danh hào cũng là có bao nhiêu khâm phục, bất quá ngày đó vẫn là cần Quan Vũ cùng Điển Vi hợp lực có thể đánh bại Lữ Bố. Lữ Bố cường đại Quan Vũ cũng là biết rõ, thế nhưng cho dù là như vậy, Quan Vũ vẫn là khâm phục. Nhìn thấy Quan Vũ cùng Trương Phi dáng vẻ, nếu là thường nhân tuyệt đối sẽ đem hai người xem là người điên, có thể là Công Tôn Tục lại sâu biết rõ hai người này bản lĩnh tuyệt không so với này Lữ Bố kém hơn bao nhiêu, càng quan trọng là, Quan Vũ Trương Phi hai người đối với Lưu Bị cái này kết nghĩa huynh trưởng đó là trung thành tuyệt đối. Ở Lưu Bị phát tài ban đầu, nếu không có dưới trướng có Quan Vũ Trương Phi cái này hai viên ở vạn quân từ đó lấy tướng địch thủ cấp như dễ như trở bàn tay đại tướng, Lưu Bị đã sớm không biết rõ chết bao nhiêu lần. Mà Quan Vũ Trương Phi hai người đối với Lưu Bị trung tâm từ không cần nhiều lời, trong đó nổi tiếng nhất không thể nghi ngờ là Quan Vũ ở Tào Tháo dưới trướng đến biết rõ Lưu Bị tin tức chi thì không có bất cứ gì lưu luyến treo ấn phong kim, quá ngũ quan, trảm lục tướng, thiên lý tẩu đáng kỵ. Bất quá nhìn thấy Lưu Quan Trương ba người, Công Tôn Tục trong lòng không khỏi hiện lên một ý nghĩ, lúc trước đo lường đến Lưu Quan Trương ba người cơ sở năm hạng số liệu thời gian triệu hoán hệ thống kỹ năng hình thức cũng không có mở ra, bởi vậy cũng không có đo lường đến Lưu Quan Trương ba người kỹ năng, nếu lần này gặp phải, Công Tôn Tục đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc này Công Tôn Tục liền ở trong đầu dặn dò Ngộng Nhi sử dụng triệu hoán hệ thống đến đo lường Lưu Quan Trương ba người kỹ năng. Chốc lát về sau, Công Tôn Tục trước mặt cũng là hiện hiện một mặt màn ánh sáng, Công Tôn Tục vội vàng hướng màn ánh sáng bên trên nhìn tới. Lưu Bị vũ lực 75, thống soái 77, trí lực 84, chính trị 93, mị lực 94. Đo lường đến Lưu Bị nắm giữ kỹ năng hư nhân, giả như thật thì thật cũng là giả. Lưu Bị quanh năm đem chính mình kiện hàng ở nhân nghĩa sắc ngoài phía dưới, lâu dài về sau liền ngay cả Lưu Bị cũng chưa không rõ chính mình có phải là thật hay không nhân nghĩa. Làm Lưu Bị cùng người nói chuyện thời gian trí lực 2, chính trị 3, mị lực 4. Quan Vũ vũ lực 98, thống soái 89, trí lực 72, chính trị 61, mị lực 95. Đo lường đến Quan Vũ nắm giữ kỹ năng long trảm, long trảm, Quan Vũ thở nhỏ tập luyện đao pháp, đương Quan Vũ đang cùng người chém giết thời gian. Đao thứ nhất vũ lực 5, đao thứ 2 vũ lực 7, đao thứ 3 vũ lực 9, tam đao về sau Quan Vũ vũ lực hồi phục bình thường mức độ. Trương Phi vũ lực 97, thống soái 84, trí lực 58, chính trị 59, mị lực 82. Đo lường đến Trương Phi nắm giữ kỹ năng quát tầm, Trương Phi tiếng như buôn lôi, có thể làm cho người mất sạch đảm phách. Làm Trương Phi tại chiến trường thời gian quát tầm thời gian, tự thân vũ lực 3, địch nhân vũ lực 3. Chương 118, đóng quân bàn hạ. Nhìn thấy trước mặt màn ánh sáng bên trên hiện hiện Lưu Quan Trương ba người cơ sở năm hạng số liệu cùng triệu hoán hệ thống đo lường đến ba người kỹ năng, Công Tôn Tục không khỏi trong lòng cảm thán, cái này nắm giữ kỹ năng về sau, nguyên lai cường đại người trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lưu Bị hư nhân hoàn toàn có thể để cho Lưu Bị đang cùng người nói chuyện thổ lộ tâm tình thời gian khiến chính mình đạt đến 86 điểm trí lực, 96 điểm chính trị, 98 điểm mị lực. Chẳng trách Lưu Bị tuy nói trong lịch sử thực lực cực yếu, thế nhưng Quan Vũ Trương Phi hai người vẫn đối với Lưu Bị không rời không bỏ, hơn nữa còn nghèo rất mùng tơi thời gian còn có thể đem Triệu Vân mọi người thu nhập dưới trướng. Như vậy kỹ năng tuyệt đối là thu phục thủ hạ tốt nhất thần kỹ nha. Mà Quan Vũ Long Trảm có thể khiến Quan Vũ ở đầy trang bị tình huống bắt đầu tam đao vũ lực phân biệt đạt đến 106, 108, 110 thực lực khủng bố. Chẳng trách Hoa Hùng sẽ bị Quan Vũ dễ dàng miểu sát. Mà Trương Phi kỹ năng ở Công Tôn Tục xem ra cùng Điển Vi gần như không có đóng vũ long trảm cường đại như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, hơn nữa còn có suy yếu địch nhân võ lực giá trị hiệu quả, tuyệt đối là hôn chiến thời gian cường đại kỹ năng. Mà làm biết rõ Lưu Quan Trương ba người nắm giữ cường đại kỹ năng thời gian, Công Tôn Tục không khỏi bắt đầu sự tưởng tượng này tam quốc đệ nhất mãnh tướng Lữ Bố hội có được cỡ nào cường đại kỹ năng. Dựa theo Công Tôn Tục phòng trường, Lữ Bố kỹ năng chắc chắn sẽ không so với Quan Vũ long trảm nhỏ yếu, hơn nữa Công Tôn Tục trực giác nói cho Công Tôn Tục, Lữ Bố kỹ năng nói không chắc không phải là Quan Vũ như vậy bạo phát tính kỹ năng, mà có thể là kéo dài tính kỹ năng, hơn nữa cho Lữ Bố tăng cường vũ lực có thể so với Quan Vũ còn cao hơn. Lúc này Công Tôn Tục cười hì hì đối với Lưu Quan Trương ba người nói nói, có ba vị thuốc phụ trợ lực, nói vậy gia phụ cùng Viên Thiệu trong lúc đó đại chiến hội ung dung không ít. Nghe Công Tôn Tục nói, cho dù là Lưu Bị trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, Lưu Bị đối với Công Tôn Tục nói, hiền chất quá khen. Bị huynh đệ ba người bất quá là vì bá khuê sư huynh chỉ một tận chính mình sức mọn mà thôi. Công Tôn Tục nói, Lưu thúc cha quá khiêm tốn, Quan Trương hai vị thúc phụ đều là vạn phu khó làm mánh tướng, có hai vị thúc phụ giúp đỡ, so với này Viên Thiệu dưới trướng Nhan Lương Văn Xỉu hai người cũng là không đáng sợ. Nghe được Công Tôn Tục nói đến Nhan Lương Văn Xỉu, Quan Vũ khép hở trong hai mắt lộ ra một vệ tinh quang, một luồng chiến ý từ Quan Vũ trên thân hiện lên, Quan Mộ Thưởng nghe Nhan Lương Văn Xỉu hai người Hà Bắc thượng tướng tên. Chỉ là vẫn không thể cùng với giao thủ, bất quá xem ra lần này có thể đạt được ước muốn. Công Tôn Tục cười nói, bất quá Na Nhan Lương Văn Xỉu hai người thực lực không yếu, nếu là cùng hai người này gặp gỡ, Quan thúc cha hay là muốn nhiều cẩn thận. Quan Vũ trong mắt lóe ra một tia xem thường, hiển nhiên đối với Công Tôn Tục nói tới cũng không chút nào để ý, không quá Quan Vũ cũng không nói thêm gì, dù sao nơi này là Công Tôn toàn địa bàn, tại đây trong đại doanh, Công Tôn Tục là người, mà ba người bọn họ là khách. Bất quá Lưu Bị thấy Công Tôn Tục đối với Nhan Lương Văn Xỉu hai người một mặt kiêng kỵ dáng vẻ, không khỏi hỏi, nghe nói Hiền Chất xuôi Nam bên trên từng cùng Na Nhan Lương từng giao thủ, có người nói Na Nhan Lương bị Hiền Chất đại bại, vì sao xem hiền chất tâm ý đối với Na Nhan Lương là hết sức kiêng kỵ. Công Tôn Tục cười khổ nói, không dối gạt thúc phụ, ngày ấy ta xuất quân đánh bất ngờ Nhan Lương đại doanh, chẳng qua là bởi vì chiếm tiên cơ mới đưa Na Nhan Lương đánh bại, nhưng là Na Nhan Lương xác thực không phải người yếu, sau cùng tiểu chất suýt chút nữa bị Na Nhan Lương cho trở mình. Nhìn thấy Công Tôn Tục dáng dấp, Lưu Bị ngạc nhiên nói, khó nói liền ngay cả điện hộ vệ mạnh như vậy đem cũng không phải Na Nhan Lương đối thủ. Cũng khó trách Lưu Bị hội kinh ngạc như thế, từ khi Hổ Lao quan về sau, quan vũ Trương Phi mọi người thanh danh nổi lên, mà lệnh Lưu Bị càng cảm thấy hứng thú là Điển Vi. Theo Lưu Bị sau đó hiểu biết, cái này Điển Vi nguyên lai bất quá là Trần Lưu Thái thủ Trương Mạc thủ hạ một thành viên tiểu tốt, sau đó bị Công Tôn Tục thu làm hộ vệ, ở Hổ Lao quan trong trận chiến ấy vừa mới bộc lộ tài năng. Tới sau Lưu Bị cũng hỏi thăm qua quan vũ, đến biết rõ này Điển Vi thực lực sẽ không thua quan vũ. Về sau Lưu Bị đối với Điển Vi cũng là càng cảm thấy hứng thú. Mà nên phải biết rõ Na Nhan Lương để Công Tôn Tục suýt nữa chịu thiệt thòi lớn lúc, Lưu Bị trong lòng liền đang suy đoán chẳng lẽ cái này Nhan Lương thực lực so với Điển Vi mạnh hơn. Phải biết, xem Điển Vi cùng Công Tôn Tục dáng vẻ Điển Vi là vẫn theo ở Công Tôn Tục bên người. Công Tôn Tục lúc này lúng túng nở nụ cười, tiểu chất cũng không sợ thuốc phụ bị chê cười. Ngày ấy Điển Vi vẫn chưa cùng Na Nhan Lương nhất chiến, cùng Nhan Lương tương chiến là dưới trướng của ta mặt khác tam viên đại tướng. Nghe Công Tôn Tục nói Lưu Bị Phương mới phục hồi tinh thần lại, nguyên lai Điển Vi không có ra tay, không trách Nhan Lương hội chạy thoát. Bất quá cái này Công Tôn Tục cũng là quá tự đại một điểm, Na Nhan Lương dù sao cũng là Hà Bắc danh tướng, thực lực không thể khinh thường, có thể là Công Tôn Tục lại nhỏ xem cho hắn dẫn đến Na Nhan Lương từ trong tay hắn chạy thoát, cũng không trách người khác. Bất quá xem ra cái này Nhan Lương cũng chỉ đến như thế, lại bị Công Tôn Tục thủ hạ tam viên tướng lanh đánh chạy, thực lực hẳn là cũng liền giống như vậy, không đáng sợ. Như là Công Tôn Tục biết rõ Lưu Bị hiện ở đang suy nghĩ gì nhất định sẽ chế nhạo Lưu Bị, muốn biết rõ Công Tôn Tục phái đi vây công Nhan Lương La Thành, Địch Thanh, Tả Thiên Thành ba người mỗi người vũ lực cũng không yếu, chí ít đều là nhất lưu mức độ. Nếu là Lưu Bị ôm loại này coi thường thái độ cùng Na Nhan Lương Văn Sửu hai người giao thủ, nói vậy hội chịu thiệt thòi lớn. Bất quá nếu như có thể nhìn thấy Lưu Bị chịu thiệt, Công Tôn Tục cũng là thích nghe ngóng. HTTP Về sau Công Tôn Tục cùng Lưu Bị ba người lại trò chuyện một phen về sau liền từng người rời đi. Nhìn Lưu Quan Trương ba người phương hướng rời đi, Công Tôn Tục mừng thầm trong lòng, có Lưu Quan Trương ba người trợ lực, lần này Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu trong lúc đó đại chiến tuyệt đối sẽ ung dung một điểm, Quan Vũ Trương Phi đều là một đấu một vạn manh tướng, dùng đến được, tuyệt đối làm cho Viên Thiệu ăn một lần thiệt lớn. Hiện ở Công Tôn Toản một phương thêm vào Lưu Quan Trương ba người, võ tướng phương diện đội hình muốn vượt xa Viên Thiệu một phương. Cũng là văn thần phương diện cũng mới có thể cùng hắn tương đương, vì lẽ đó Công Tôn Tục đối với lần này đại chiến là rất tin tưởng. Bất quá liền ở Công Tôn Tục cùng Công Tôn Toản hội binh về sau bất quá mấy ngày thời gian, Công Tôn Toản liền xuất lĩnh 3 vạn đại quân xuất phát, bất quá lần này Công Tôn Toản vẫn chưa trực tiếp đánh tới Nghiệp Thành, mà chính là ở Thanh Hà quận bên trong Bản Hà đóng quân, liền ở Bản Hà đóng quân lại. Dù sao hiện ở đã là tháng 12, khí trời so với mấy tháng trước càng thêm rét lạnh. Công Tôn Toản dưới trướng 3 vạn tinh nhuệ cũng đã mặc vào dày đặc áo đông chống lạnh. Cũng thiệt thòi Công Tôn Toản ở năm nay bên trong đại chiến mấy trận, thu được vô số, không phải vậy Công Tôn Toản còn chưa chắc chắn có thể chống đỡ lần này đại chiến. Mà nên phải đến Công Tôn Toản ở Bàn Hà đóng quân tin tức về sau, xa ở Nghiệp Thành Viên Thiệu kinh hãi đến biến sắc, ở nhận được tin tức tại chỗ liền mệnh lệnh Văn Sửu lĩnh 2 vạn binh mã đóng quân ở Quảng Bình quận, cùng hiện ở thủ vững ở Tín Đô Nhan Lương thành giữ lấy chi thế, cộng đồng ứng đối Công Tôn Toản cử động. Bất quá Công Tôn Toản ở đóng quân Bàn Hà về sau liền không thể có động tác gì, mà Viên Thiệu đối với Công Tôn Toản hành động này cũng là rất là không rõ, cùng dưới trướng mấy cái đại mưu sĩ thương nghị về sau, nhất trí cho rằng Công Tôn Toản là chuẩn bị ở Bàn Hà nghỉ ngơi một phen, dù sao trong năm ấy, Công Tôn Toản dưới trướng đại quân hiện ở Bột Hải cùng Thanh Châu Hoàng Cân đại chiến, sau đó có tấn công Ký Châu Hà Gian quận cùng Trung Sơn Quốc, về sau chuyển tới Thanh Châu trấn Ác Khan. Vàng, trước đây không lâu lại từ Thanh Châu giết tới Ký Châu. Liên tiếp đánh hạ Ký Châu mấy tòa thành trì. Như vậy chiến tranh cường độ, cho dù Công Tôn Toản dưới trướng 3 vạn người đều là tinh nhuệ cũng là quá chừng. Bởi vậy Công Tôn Toản dự định chính là ở Bản Hà đóng quân, nghỉ ngơi một phen, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến sang năm lại xuất binh tấn công Viên Thiệu. Hơn nữa lập tức liền là giao thừa, Tết Xuân tại Trung Quốc người trong lòng là vô cùng trọng yếu, như là Công Tôn Toản cưỡng ép muốn ở năm mới xuất binh tác chiến, này cho dù Công Tôn Toản lần nữa quan tâm, Công Tôn quân sĩ binh sĩ nói không chắc đều sẽ nổi loạn. Bất quá mặc kệ Công Tôn Toản trong lòng là tính thế nào, Công Tôn Toản như vậy cử động đều bị Viên Thiệu có quay vòng thời cơ, tại đây hiếm thấy thời gian trong, Viên Thiệu liên tiếp triệu tập dưới trướng văn võ bắt đầu thương nghị làm sao đối phó Công Tôn Toản. Mà tại đây trong đó, Viên Thiệu cũng từ dưới trướng phát hiện không ít nhân tài, như là Trương Hợp, Cao Lãm, Hàn Quỳnh, Hàn Mánh mọi người. Mà Viên Thiệu tình huống bây giờ cơ bản cũng là cầu hiền nhược khát tình huống, bởi vậy hoa một phen thủ đoạn về sau, Viên Thiệu thành công đem những người này mới cất vào dưới trướng, mà có những người này mới đầu nhập, Viên Thiệu đối với cùng Công Tôn Toản đại chiến cũng là càng có tự tin. Đương nhiên, nếu là có thể lựa chọn, Viên Thiệu tự nhiên không muốn cùng Công Tôn Toản đại chiến một trận, đáng tiếc Công Tôn Toản nhưng căn bản không cho hắn một lựa chọn thời cơ, ở Công Tôn Toản đại binh áp sát phía dưới, Viên Thiệu lựa chọn chỉ có một cái kia chính là chiến. Mà Công Tôn Toản đóng quân Bản Hà về sau, song phương trong lúc đó bầu không khí đã là dương cung bạc kiếm. Chương 119, Công Tôn Toản hành động điên cuồng. Lúc này Công Tôn quân đại doanh trong giáo trường, Công Tôn Tục tay cầm Bạch Long Phá Thiên Sóc, cưới Bạch Vũ, cùng trước người một người đại chiến. Mà Công Tôn Tục trước người người kia nhưng là cưới một con ngựa cao lớn, một tay nắm một thanh thanh Long Yển Nguyệt Đao, hai mắt khép hở, tựa hồ đối với Công Tôn Tục cực kỳ xem thường. Chính là Quan Vũ Quan Vân Trường. Đối mặt Quan Vũ này một tay cầm đao cử động, Công Tôn Tục vẫn không khỏi đến lòng sinh cười khổ. Từ khi Quan Vũ đi tới Công Tôn trong quân về sau, Công Tôn Tục liền dây dưa đối Quan Vũ phải nhốt Vũ chỉ điểm một chút chính mình võ nghệ, mà Công Tôn Toản cùng Lưu Bị đối với Công Tôn Tục đề nghị này cũng là khá là tán thành, cho nên hôm nay mới có Công Tôn Tục cùng Quan Vũ đại chiến một màn. Tuy nói Công Tôn Tục dưới trướng còn có Điển Vi, La Thành các loại đỉnh tiêm hào thủ, thế nhưng đỉnh cấp võ tướng mỗi người võ nghệ con đường cũng đều không tương đồng. Mà đối với bất cứ lúc nào có thể luận bàn võ nghệ Điển Vi La Thành mọi người, Công Tôn Tục đương nhiên phải nắm lấy cái này. Quan Vũ còn ở Công Tôn Toản trong quân thời cơ cũng Quan Vũ giao một hồi tay. Bất quá đối với Quan Vũ tới nói, Công Tôn Tục thực lực thật sự là quá yếu, song phương giao chiến mấy hiệp về sau Quan Vũ liền từ hai tay cầm đao biến thành một tay cầm đao. Nhưng là, cho dù Quan Vũ cũng chưa hề dùng tới chính mình toàn bộ thực lực, vậy cũng không phải hiện ở Công Tôn Tục có khả năng ngang hàng. Đang tiếp tục giao chiến mấy hiệp về sau, Công Tôn Tục liền hướng về Quan Vũ chịu thua. Công Tôn Tục nhìn trước mặt vẫn khép hở hai mắt Quan Vũ, cười nói, Quan thúc cha võ nghệ thật sự là đương đại đỉnh phong, e sợ 10 cái Công Tôn Tục đều không đúng thúc phụ đối thủ. Quan Vũ nhưng là nhàn nhạt nói, lấy tư chất người, lại có thêm cái mười mấy năm khổ luyện võ nghệ nhất định có thể đạt đến nhất lưu trình độ, Công Tôn tướng quân có thể có như ngươi vậy hậu nhân cũng là không sai. Nghe Quan Vũ câu nói này, Công Tôn Tục không khỏi cười khổ một tiếng. Tuy nói biết rõ Quan Vũ chết ở thổi phồng chính mình, thế nhưng nghe Quan Vũ nói chuyện, Công Tôn Tục trong lòng vẫn là không thế nào cao hứng. Dù sao Quan Vũ nói khiến người ta thật sự là khó có thể cao hứng trở lại. Không trách trong lịch sử Quan Vũ sẽ bị văn nhân xem thường, lấy Quan Vũ tính tình như vậy cùng phương thức nói chuyện, hơn nữa người đọc sách tâm tư cũng chắc chắn trọng, khó tránh khỏi hội suy nghĩ lung tung. Như vậy lâu dài xuống, không sản sinh mâu thuẫn mới là quái sự. Bất quá Công Tôn Tục dù sao trải qua không ít ma luyện, tuy nói vẫn không có đạt đến hỉ nộ không lộ cảnh giới, thế nhưng chỉ bằng Quan Vũ nói vẫn chưa đủ lấy để Công Tôn Tục nổi giận. Bất quá Công Tôn Tục ở trong lòng suy nghĩ nếu là đổi một người có thể hay không Quan Vũ cho tức giận đến nổi trận lôi đình. Nghĩ như vậy, Công Tôn Tục phát hiện tình huống như thế cũng thật là rất có thể phát sinh. Đổi một cái tính khí không tốt hoặc là tâm lý tố chất không quá quan người ở Quan Vũ bên người nói không chắc thật biết bị Quan Vũ cho tức chết. Mà liền ở Công Tôn Tục hướng về Quan Vũ chịu thua đồng thời, một tên Công Tôn Toản thân vệ chạy đến Công Tôn Tục bên người cùng Công Tôn Tục thì thầm mấy cái trận. Công Tôn Tục nghe về sau đối với này thân vệ nói, ta biết, ngươi đi về trước đi. Tên kia thân vệ về sau liền rút đi. Mà Lưu Bị thấy cảnh này nhưng là hỏi, hiền chất nhưng là có chuyện quan trọng gì? Công Tôn Tục nói, không, chỉ là phụ thân muốn ta cùng thúc phụ đồng thời đến trong lều nghị sự, tựa như là có đại sự gì muốn hướng về chúng ta tuyên bố. Đại sự? Lưu Bị âm thầm cau mày nói, vào lúc này Viên Thiệu cũng hẳn là sẽ không xuất binh, sẽ có đại sự gì đây? Công Tôn Tục nói, ta cũng không biết rằng, chỉ là phụ thân để ta các loại nhất định phải đi, còn muốn Lưu thúc cha ba người cùng đi. Lưu Bị nghe vậy khẽ vuốt cằm nói, vậy chúng ta vậy thì đi vào đi, không nên để cho sư huynh đợi lâu. Công Tôn Tục nói, thúc phụ nói rất có lý. Về sau Công Tôn Tục cùng Lưu Quan Trương ba người liền đồng thời hướng về Công Tôn Toản đại trướng mà đi. Làm Công Tôn Tục đoàn người đi tới Công Tôn Toản trong đại trướng lúc, phát hiện cái này trong đại trướng từ lâu là có mấy người ở trong đó, bất quá xem ra cũng là mới vừa tới đến. Công Tôn Tục cùng Lưu Bị liếc mắt nhìn nhau, ở trong đại trướng tìm tới vị trí của mình liền không nói như thế nào, coi như nói cũng chỉ là cùng bên cạnh còn nhỏ lên tiếng phê phán luận mà thôi. Mà lúc này Công Tôn Tục bên người nhưng là Bùi Thúy cái này một Công Tôn Toản dưới trướng lục đại đô úy bên trong. Công Tôn Tục hướng về Bùi Thúy hỏi, Uyên Minh tiên sinh có thể biết rõ phụ thân lần này triệu tập chúng ta đến đây nhưng là có chuyện gì? Này truyền khiến cho người chỉ nói là phụ thân có đại sự muốn hướng về chúng ta tuyên bố, nhưng là cũng không có nói là chuyện gì. Bùi Thúy đối với Công Tôn Tục cái này Công Tôn trong quân thiếu tướng quân cũng là khá là tôn kính. Đối mặt Công Tôn Tục vấn đề, Bùi Thúy hơi hơi nói nói, việc này Bùi Mộ cũng là không biết rõ. Bùi Mộ vốn đang ở trong lều xử lý quân vụ, đột nhiên nhận được thông chi mới đi tới nơi này. Thì ra là như vậy. Công Tôn Tục giữa lông mày né qua vẻ không hiểu, không nghĩ tới lần này Công Tôn Toản triệu tập dưới trướng đông đảo văn võ đến đây muốn tuyên bố sự tình, liền ngay cả Bùi Thúy cũng không biết rằng, này ngược lại là để Công Tôn Tục khá là kinh ngạc. Bất quá Công Tôn Tục lại nghe được Bùi Thúy nói tiếp nói, bất quá Bùi Mộ đúng là nghe được một ít phong thanh. Phong thanh? Cái gì tin tức? Công Tôn Tục nghe được Bùi Thúy nói, trong lòng nhất thời né qua một tia không rõ, lúc này lên tiếng hỏi. Bùi Thúy lúc này lại là nhìn chung quanh bốn phía một cái, thấy không có người chú ý tới bọn họ bên này, lúc này đối với Công Tôn Tục thấp giọng nói nói, có người nói chủ công muốn nhận lệnh Châu Mục lấy ở đại nghĩa trên cùng này Viên Thiệu địa vị ngang nhau. Nhận lệnh Châu Mục? Đây là người nào nghĩ ra đến ý đồ xấu? Nghe xong Bùi Thúy nói, Công Tôn Tục không khỏi mắng đạo. Bùi Thúy lúc này lắc đầu một cái nói, cái này Bùi Mỗ liền không biết rõ. Hơn nữa theo Ngạn Diễn nói tới ý nghĩ này là Công Tôn tướng quân đột nhiên thì có, trước đó không cùng hắn thương lượng qua. Thế nhưng ta từ Ngạn Diễn trong miệng đến biết rõ tin tức này lúc cũng giật mình đây. Về sau Bùi Thúy nói tới Công Tôn Tục nhưng là một câu cũng không có nghe lọt, hắn đã bị Bùi Thúy nói tới tin tức này cho hù sợ. Muốn biết rõ nhận lệnh Châu Mục cũng không là một người có thể trợ lý tình, liền ngay cả Viên Thiệu muốn đảm nhiệm ký Châu Mục trước đều là trước dùng kế bức bách Hàn Phức nhường ra ký Châu. Về sau lại hướng hiện ở Trường An Đại Hán triều đình mệnh, triều đình đồng ý về sau Viên Thiệu mới là danh chính ngôn thuận ký Châu Mục. Tuy nói hiện ở Đại Hán Giang Sơn phân mảnh, thiên hạ chư hầu cùng nổi lên, thế nhưng còn không có bất kỳ cái gì một cái chư hầu có can đảm công khai nhận lệnh Châu Mục. Cho dù là tự phong cũng không nhất định sẽ bị người trong thiên hạ tiếp nhận. Hiện ở Công Tôn Tục lại nghe nói Công Tôn Toản muốn coi trời bằng vùng khiến người khác đảm nhiệm Châu Mục, lấy Công Tôn Tục đối với Công Tôn Toản hiểu biết. Công Tôn Toản chắc chắn sẽ không đợi được triều đình nhận lệnh hạ xuống về sau mới khiến cho những người kia qua đảm nhiệm Châu Mục, mà coi như Công Tôn Toản nguyện ý chờ nhận lệnh hạ xuống mới khiến cho người đi đảm nhiệm Châu Mục. Cho dù là hiện đang bị Đổng Trác nắm giữ triều chính Trường An triều đình cũng sẽ không đồng ý Công Tôn Toản những làm này. Mà như vậy hành vi sẽ đem Công Tôn Toản phóng tới đại nghĩa phía đối lập đi tới, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Công Tôn Toản hiện ở rất tốt tình thế. Mà lúc này căn này trong đại trướng đã là đứng đầy người. Cơ bản Công Tôn Toản hiện ở tại đây trong đại doanh văn võ cũng đã toàn bộ đi tới. Đương nhiên, lúc này căn này trong đại trướng toàn bộ đều là Công Tôn Toản trong quân nòng cốt, chí ít đều là quân tư mã cái này một cấp bậc. Công Tôn Toản lúc này thấy người đã đến gần như, liền hỏi một hồi một bên Hồng Thừa Chủ nói, Ngạn Diễn, người đến cùng không có. Hồng Thừa Chủ nhìn chung quanh một hồi trong lều mọi người, đối với Công Tôn Toản nói, chủ công, người đã toàn bộ tới. Công Tôn Toản gật gù, sau đó liền đứng dậy. Mà theo Công Tôn Toản đứng dậy, trong lều mọi người vừa tuy nói vẫn là ở cãi nhau đàm luận với nhau, lúc này lại đã không có một chút xíu thanh âm phát ra. Công Tôn Toản nhìn trong lều mọi người, nói, ngày hôm nay để các vị đến nơi này, là bởi vì ta có một việc lớn muốn hướng về các vị tuyên bố. Nhìn thấy Công Tôn Toản trịnh trọng như vậy nói chuyện, mọi người cũng đều là tập trung tinh thần chuẩn bị nghe một chút Công Tôn Toản sẽ nói gì tiếp. Công Tôn Toản trầm giọng nói, này Viên Thiệu vô cớ tự ý sát hại ta đệ Công Tôn Việt. Ta bởi vậy khởi binh tấn công Ký Châu, chính là vì hướng về này Viên Thiệu lấy một cái công đạo. Này Viên Thiệu Ký Châu mục chức vốn là từ Hàn Phức trong tay mạnh mẽ chiếm đoạt mà đến, vì là cùng này Viên Thiệu chống đỡ được, ta quyết định lấy Nghiêm Cương vì là Ký Châu mục, Điền Giai vì là Thành Châu mục, Đan Kinh vì là Duyện Châu mục, đồng thời lấy Công Tôn Phạm vì là Bột Hải Thái Thú, Lưu Bị vì là Bình Nguyên Tướng. Ở Công Tôn Toản không có đem chuyện này nói ra khỏi miệng thời khắc, Công Tôn Tục trong lòng còn có một phần lòng cầu gặp may. Cho rằng Công Tôn Toản hẳn là sẽ không làm ra nhận lệnh Châu Mục như vậy cử động, không nghĩ tới Công Tôn Toản lại thật làm như thế, hơn nữa một lần vẫn là Ký Châu, Thanh Châu, Duyện Châu, Tam Châu Châu Mục. Chương 120, Công Tôn Tục bất an. Làm Công Tôn Toản đem chính mình chuẩn bị nhận lệnh Ký Châu, Thanh Châu, Duyện Châu, Tam Châu chi địa quận huyện Thái Thú, huyện lệnh mấy người tuyển nói ra đến từ về sau, trong lều tất cả mọi người là bị tin tức này cả kinh nhất thời nói không ra lời. Mà trước mặt mọi người người phục hồi tinh thần lại về sau nhưng là đang ngồi phần lớn người trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trong này lại lấy Nghiêm Cương, Đan Kinh, Điền Giai ba người là nhất, bởi vì ba người này đều là bị phong là nhất Châu Châu Mục, cái này có thể nói là quyền cao chức trọng nha. Liên ở ba người chuẩn bị đứng ra tạ ơn thời gian, có một bóng người dành trước bọn họ đứng ra tới. Liên ở ba người nghi mê hoặc là ai so với ba người bọn họ còn muốn tích cực thời gian. Này dành trước đứng ra người vừa tới lên tiếng nói nói, phụ thân, việc này không thể. Nghe được người này nói, Nghiêm Cương, Điền Giai, Đan Kinh ba người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi trong lòng đều có chút tức giận sản sinh, tốt như vậy sự tình bày ở trước mắt, lại có thể có người muốn ngăn cản, người này có phải là náo tử nước vào. Mà Công Tôn Toản thấy có người đứng ra đến ngăn cản chính mình hành vi, không khỏi giận tím mặt. Vốn là căn cứ Công Tôn Toản ý nghĩ, như vậy một lần phong thưởng nhận lệnh xuống, chính mình dưới trướng văn võ tuyệt đối sẽ càng thêm chân thành đoàn kết, bùng nổ ra càng mạnh hơn chiến đấu lực, đem này Viên Thiệu đánh gục, không nghĩ tới vừa đến đã có người cho mình làm trái lại. Mà khi thấy này đứng ra đến từ người lúc, Công Tôn Toản càng là phẫn nộ, giọng nói bên trong cũng tràn ngập nộ khí, Tục Nhi, ngươi đúng là nói một chút cái này có gì không thể. Không sai, cái này đứng ra đến từ người chính là Công Tôn Tục. Làm Công Tôn Tục ở đến biết rõ Công Tôn Toản chuẩn bị nhận lệnh các châu châu mục về sau, nhất thời lòng sinh không ổn cảm giác, cái này Công Tôn Toản nếu là làm ra như vậy sự tình, này ở hiện ở nhìn cục thế tới đây Công Tôn Toản thật sự là có chút đại nghịch bất đạo. Cho nên Công Tôn Tục nhất định phải ngăn lại Công Tôn Toản làm ra như vậy sự tình, không phải vậy, Công Tôn Toản sẽ mất đi dân ý. Công Tôn Toản vốn là danh chính ngôn thuận xuất binh thảo phạt Viên Thiệu cũng sẽ bị đánh vì là phản quân. Mà đối mặt Công Tôn Toản truy hỏi, Công Tôn Tục chỉ được nhắm mắt nói, phụ thân, vị này mệnh châu mục nhất định phải từ triều đình nhận lệnh, phụ thân hiện ở cũng không có quyền lực này. Công Tôn Toản nghe được Công Tôn Tục nói, không khỏi giận dữ nói, vậy ngươi ý là ta không có tư cách này sao? Nghe được Công Tôn Toản nói, Công Tôn Tục đã cảm nhận được Công Tôn Toản nộ khí, Công Tôn Tục biết rõ Công Tôn Toản hiện ở là tức giận phi thường. Nhưng là Công Tôn Tục hay là muốn khuyên bảo nói, phụ thân, lúc này phụ thân cũng không có nhận lệnh nhất châu châu mục quyền lực, nếu là phụ thân nhận lệnh Nghiêm đô úy, Đan đô úy, Điền đô úy ba vị đô úy vì là nhất châu châu mục, chắc chắn bị người trong thiên hạ vứt bỏ. Nghe Công Tôn Tục nói, Công Tôn Toản giận dữ nói, này Viên Thiệu có thể nhận lệnh Chu Ngang vì là dự châu thứ sử, ta là cái gì không thể nhận lệnh châu mục, khó nói ngươi ý là ta không bằng này Viên Thiệu. Nghe Công Tôn Toản đây cơ hồ là nổ hống mà ra lời nói, Công Tôn Tục không khỏi bị Công Tôn Toản uy thế ép một chút, lui về phía sau nói, phụ thân, hài nhi tuyệt không ý này. Thấy Công Tôn Tục thái độ như thế, Công Tôn Toản có chút thỏa mãn gật gù, cái này Công Tôn Tục tuy nói không đồng ý mình làm pháp, thế nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản mình làm chuyện này quyết tâm. Mà liền làm Công Tôn Toản chuẩn bị nói cái gì nữa thời điểm, một bên Bùi Thúy đứng ra đến nói, bẩm chủ công, thần cũng không tán thành chủ công cử động lần này, mong rằng chủ công thu hồi này lệnh. Nhìn Bùi Thúy đứng ra đến phản đối chính mình, Công Tôn Toản không khỏi càng phẫn nộ, cái này Bùi Thúy chính mình là đối hắn mang nhiều kỳ vọng, mới đưa cũng chẳng có bao nhiêu tư lịch hắn một lần để bạt làm đô úy, không nghĩ tới đối với chuyện này hắn hội đứng ra đến phản đối chính mình. Mà liền ở Bùi Thúy đứng ra về sau, Hồng Thừa Chủ cũng là lên tiếng nói, chủ công còn thu hồi thành danh, việc này vẫn cần thương nghị một chút. Mà mắt thấy Hồng Thừa Chủ cùng Bùi Thúy hai người đứng ra phản đối Công Tôn Toản mệnh lệnh, Công Tôn Tục dưới trướng Vương Phác, Lang Kính, La Thành, Địch Thanh mấy người cũng là đứng ra đến phản đối việc này. Còn chủ công thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đang nhìn mình dưới trướng nhiều như vậy người bắt đầu phản đối chính mình mệnh lệnh, Công Tôn Toản lửa giận đã là thăng cấp đến cực điểm. Thế nhưng lúc này Công Tôn Toản trong lòng còn lưu lại cái này mấy phần lý trí, hắn rõ ràng, nếu là một ít võ tướng phản đối này còn có thể là mình nhận lệnh có chút là có sai lầm công bằng hợp lý, mà làm Hồng Thừa Chủ cùng Bùi Thúy cái này hai tên lúc trước chính mình tự mình mời chào mà văn kiện đến thần cũng phản đối thời điểm, Công Tôn Toản rõ ràng chính. Mình chuyện này tuyệt đối là có vấn đề gì, không phải vậy hai người này chắc chắn sẽ không ở dưới con mắt mọi người đến phản đối chính mình quyết định. Thế nhưng nếu là cứ như vậy thu hồi chính mình mệnh lệnh, vậy mình uy tín làm gì ở, sau này mình làm sao qua thống soái cái này 3 vạn binh mã. Bởi vậy, Công Tôn Toản lúc này là nơi ở một loại tình cảnh lưỡng nan, hắn muốn tạm thời rút về mệnh lệnh cùng Hồng Thừa Chủ mọi người thương nghị một phen nhưng là vừa kéo không xuống khuôn mặt này. Mà Công Tôn Tục lúc này đã nhận ra được Công Tôn Toản vẻ mặt một ít biến hóa rất nhỏ, làm cho người chung quanh dùng mắt ra hiệu. Không ít người thấy có nhiều người như vậy cầu Công Tôn Toản thu hồi mệnh lệnh đã ban ra cũng giật mình, dù sao ở trong mắt bọn họ có rất nhiều người đối với Công Tôn Toản vừa nay nhận lệnh là rất lợi hại mừng rỡ. Mà làm Công Tôn Tục liên tục đối với bọn họ dùng ánh mắt ra hiệu về sau, có không ít trong ngày thường cùng Công Tôn Tục giao hảo người cũng bắt đầu gia nhập Công Tôn Toản thu hồi mệnh lệnh trong hàng ngũ. Làm theo Nghiêm Cương gia nhập cầu Công Tôn Toản thu hồi mệnh lệnh trong hàng ngũ lúc, ngày hôm nay chuyện này kết cục trên căn bản là có thể xác định. Liền ngay cả Nghiêm Cương cũng từ bỏ sắp tới tay ký châu mục chức vị, những người khác lại còn có cái gì bất mãn đây. Mà lúc này Công Tôn Tục nhưng cho Nghiêm Cương đầu quân qua một cái cảm kích ánh mắt, hắn rõ ràng, chuyện này Nghiêm Cương hành vi tuyệt đối là giúp mình một đại ân. Tới sau Công Tôn Toản bất đắc dĩ liền thu hồi chính mình vừa phát ra nhận lệnh, cả người cũng từ vừa hăng hái trở nên giả mua lẩm cẩm. Mà trong lều mọi người cũng ở Công Tôn Toản rời đi về sau dồn dập rời đi, mà cùng Công Tôn Tục một phen ánh mắt giao lưu về sau, Bùi Thúy cùng Hồng Thừa Chủ hai người Vương Công Tôn Toàn phương hướng rời đi đi đến. Mà ở Công Tôn Tục về hướng về chính mình doanh trướng phương hướng thời điểm, dọc theo đường đi có không ít người nhìn phía Công Tôn Tục ánh mắt cũng hơi khác thường, dù sao vừa một hồi kinh thiên phú quý đặt ở trước mặt mình lại bị Công Tôn Tục làm hỏng, muốn nói tới những người này đối với Công Tôn Tục không có oán khí là không thể nào, chẳng qua là bị vướng bởi Công Tôn Tục thân phận không dám phát tác mà thôi. Mà đối mặt dọc theo đường đi chịu đựng đến dị dạng ánh mắt, Công Tôn Tục nhưng là trong lòng bằng phẳng, hắn làm ra đồng thời đều là Công Tôn Toàn ngày sau đại nghiệp, hoặc là nói là vì hắn chính mình ngày sau đại nghiệp. Vì lẽ đó Công Tôn Tục đối với mình hành động cũng không hối hận. Còn những người khác ý nghĩ vậy thì không phải là Công Tôn Tục có khả năng qua quyết định. Dù sao miệng là trường ở trên người người khác. Mà làm Công Tôn Tục trở lại trong doanh trướng về sau, sắc mặt hắn trong nháy mắt liền âm trầm lại. Sau đó Công Tôn Tục ánh mắt liền chuyển hướng theo chính mình cùng đi vào lăng kính trên thân. Mà bởi tâm tình không phải rất tốt duyên cớ, Công Tôn Tục thanh âm cũng biến thành càng âm trầm. Cha, qua cha cho ta, phụ thân ta vì sao lại có ý nghĩ như vậy, chuyện này là phụ thân ta chính mình làm ra đến, hay là có người ở quạt gió thổi lửa, cũng cho ta đi thăm dò rõ ràng. Thuộc hạ biết rõ. Lăng kính nghe xong Công Tôn Tục mệnh lệnh về sau liền lui xuống đi. Coi như Công Tôn Tục không nói, hắn cũng sẽ qua đem việc này tra cái rõ rõ ràng ràng. Mấy ngày về sau, một phần báo cáo xuất hiện ở Công Tôn Tục trước mặt. Mà xem xong trước mặt đoạn báo cáo này về sau, Công Tôn Tục nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng thốt ra vài chữ. Thành sự không có, bại sự có dư. Đoạn báo cáo này bên trong viết đến ở Công Tôn Toản làm ra muốn nhận lệnh dưới trướng mọi người vì là các châu châu mục mấy ngày trước đây, từ Hưu Bắc Bình phương hướng có một phong thư đưa đến Công Tôn Toản trong tay, mà căn cứ Lăng Kính điều tra. Lá thư đó chính là dẫn đến Công Tôn Toản phát lên phải đem chính mình dưới trướng bổ nhiệm làm các châu quan lại ý nghĩ kẻ cầm đầu. Mà lá thư đó chính là Công Tôn Toản sớm nhất mưu sĩ quan tính cho Công Tôn Toản phát tới. Vì lẽ đó Công Tôn Toản chi cho nên sẽ có nghĩ như vậy pháp hoàn toàn cũng là quan tính ở phía sau quạt gió thổi lửa duyên cớ. Ở đến biết rõ chân tướng của sự tình thời điểm, Công Tôn Tục có loại qua đem Hữu Bắc Bình quan tính chém thành muôn mảnh ý nghĩ, Công Tôn Toản rất tốt tình thế suýt chút nữa liền bị cái này liền quan tính cho hủy. Bất quá còn may là ngày đó Hồng Thừa Chủ cùng Bùi Thúy hai người vẫn là đem bình tĩnh về sau Công Tôn Toản cho khuyên tới. Bất quá nghĩ đến ngày đó Công Tôn Toản một loạt hành vi Công Tôn Tục nhưng trong lòng thì sinh ra một luồng cảm giác bất an giác, cảm giác Công Tôn Toản tựa hồ đột nhiên trở nên cách mình rất xa xôi rất xa xôi. Nhưng là vừa không biết rõ này cố cảm giác bất an đến từ đâu. Chương 121, năm mới đến. Ở Công Tôn Quân nhận lệnh phong ba đi qua mười mấy ngày về sau, Công Tôn Quân khôi phục lại bình tĩnh. Liền phảng phất ngày đó sự tình xưa nay chưa từng xảy ra quá. Mà ngày ấy Hồng Thừa Chủ cùng Bùi Thúy cuối cùng vẫn là đem Công Tôn Toản cho khuyên ngăn đến, để Công Tôn Toản bỏ đi nhận lệnh nghiêm cương, đan kinh mọi người vì là ký châu, duyện châu các loại châu châu mục ý nghĩ. Còn Công Tôn Toản sau đó có thể hay không tái sinh lên ý nghĩ như vậy vậy thì không ai biết rõ, dù sao coi như là thánh nhân cũng không cách nào biết rõ người khác trong lòng đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, ở bàn hà đóng quân 3 vạn Công Tôn quân tướng sĩ cũng nên đón năm mới đến. Toàn bộ nơi đóng quân bao phủ ở một mảnh vui mừng trong phạm vi. Mà Công Tôn Toản vì để dưới trướng binh lính trải qua một cái tốt tiết, đi ra một ít cần phải chạm gác còn ở phòng bị địch nhân đánh lén ở ngoài, còn lại như là thám báo loại hình cũng bị Công Tôn Toản cho rút về tới. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Công Tôn quân đại doanh hiện ở liền nằm ở không hề phòng bị trạng thái, Công Tôn Toản ở trong quân lăn lộn nhiều năm, đương nhiên sẽ không thả như thế sai lầm cấp thấp. Bởi vậy, nếu là có người lúc này đến đánh lén Công Tôn quân đại doanh, này Công Tôn Toản tuyệt đối sẽ cho địch đến đưa lên một món lễ lớn. Bất quá tối nay nhất định là một cái không có chiến tranh cùng giết hại ban đêm. Công Tôn Toản ngồi ở chính mình một trương bên trong, vẻ mặt có chút phiền muộn. Tối nay là giao thừa, toàn bộ quân doanh cũng rơi vào cuồng hoan bên trong, nhưng là Công Tôn Tục trong lòng này sự bất an làm thế nào đều không có biến mất, trái lại theo thời gian chuyển rời càng thêm nghiêm trọng, thậm chí để Công Tôn Tục cái này vô thần luận chủ nghĩa người cũng trở nên hơi nghi thần nghi quỷ đứng lên. Ở tối nay, Công Tôn Toản kêu lên Công Tôn Tục đồng thời ăn một bữa cơm, nhưng là Công Tôn Tục nhưng cảm giác mình cùng Công Tôn Toản trong lúc đó đã có một luồng xa cách cảm giác, phảng phất như là cách một bức vách tường. Công Tôn Tục rõ ràng đây là trước đây không lâu chính mình đi đầu phản đối Công Tôn Toản quyết định tạo thành hậu di chứng. Thế nhưng nếu là lại cho Công Tôn Tục một luồng thời cơ, Công Tôn Tục vẫn cứ hội không chút do dự phản đối Công Tôn Toản, bởi vì nếu là lúc đó Công Tôn Toản quyết định tránh thức thực thi xuống, này Công Tôn quân tình cảnh sẽ cực kỳ không ổn. Bất quá Công Tôn Tục cũng không lo lắng cho mình cùng Công Tôn Toản trong lúc đó quan hệ, chỉ cần cho mình cùng Công Tôn Toản một ít thời gian, loại này xa cách cảm giác nhất định sẽ ở mình cùng Công Tôn Toản trong lúc đó biến mất. Đúng là này cố bao phủ ở chính mình trong lòng cảm giác bất an để Công Tôn Tục rất là lưu ý, chỉ là bởi vẫn không tìm được này sự bất an cảm giác ngọn nguồn, vì lẽ đó Công Tôn Tục mới đưa việc này để ở một bên mà thôi. Nếu là có thời cơ, Công Tôn Tục nhất định sẽ đem này làm mình sản sinh cảm giác bất an, đến nỗi với mình gần nhất vẫn ngủ không ngon giấc ngọn nguồn cho bắt được đến, sau đó mạnh mẽ vò ngược một lần. Tại cùng Công Tôn Toản dùng hết cơm về sau, Công Tôn Toản liền trở lại chính mình doanh trướng, liền ở trong doanh trướng ngồi đờ ra. Đương nhiên, đờ ra chỉ là mặt khác có người nhìn thấy Công Tôn Tục thời điểm ý nghĩ, Công Tôn Tục lúc này nhưng là đang suy tư. Suy nghĩ chính mình năm nay làm những gì, cách mình mục tiêu có còn xa lắm không? Mà Công Tôn Tục đối với mình năm nay làm ra sự tình đều là tương đối hài lòng, bất quá lệnh Công Tôn Tục càng rót đầy hơn ý là sang năm, Công Tôn Tục tin tưởng, có chính mình xuất hiện, Công Tôn Toản nhất định sẽ thoát khỏi bị Viên Thiệu đánh bại vận mệnh. Mà chỉ cần Công Tôn Toản đánh bại Viên Thiệu, này Ký Châu cũng là rơi vào Công Tôn Toản trong tay, đến thời điểm chỉ cần Công Tôn Toản thoáng triển khai một ít tiểu thủ đoạn, Thanh Châu cùng Ú Châu liền đều sẽ rơi vào Công Tôn Toản trong tay. Đến thời điểm, giữ lấy Bắc Phương Tam Châu chi địa Công Tôn Toản tuyệt đối sẽ vượt qua Đồng Trác trở thành thiên hạ đệ nhất đại chư hầu. Tới hậu sự tình cũng không có cái gì nghi vấn, trở thành thiên hạ đệ nhất chư hầu Công Tôn Toản hơn nữa Công Tôn Tục chư hầu hệ TH. Ống trợ rút, cuối cùng nhất định sẽ đem Đại Hán Vương Triều thay vào đó. Về sau Công Tôn Tục còn nghĩ tới này ở chính mình xuất chính Ký Châu trước cùng mình lẫn nhau tỏ tâm ý giai nhân, nghĩ đến nàng này toàn thân áo trắng, ở trong tuyết phảng phất tiên tử hạ phàm đồng dạng dáng người. Nghĩ đến chính mình trở lại Vũ Châu về sau đem cưới hỏi đàng hoàng, về sau đem nàng ôm vào lòng chăm chú che chở chăm sóc. Nhưng mà những này đều chỉ là Công Tôn Tục sự tưởng tượng, là có hay không có thể hướng về Công Tôn Tục suy nghĩ một dạng hoàn thành đó còn là một tần số. Bất quá Công Tôn Tục đối với mình tương lai cái này ngược lại cũng đúng rất là nhìn thoáng được. Lúc này Công Tôn Tục trong mắt, tương lai mình lộ trình đó là hoàn toàn sáng rực, một mảnh đường bằng phẳng. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Mà ở ngoài trướng thủ vệ Công Tôn Tục Điển Vi nghe được Công Tôn Tục này gần như điên cuồng đồng dạng tiếng cười không khỏi sờ sờ đầu mình, lấy Điển Vi nao dung lượng tự nhiên là đoán không được Công Tôn Tục đang suy nghĩ gì, bất quá cái này cũng không gây trở ngại Điển Vi thay Công Tôn Tục cảm thấy cao hứng. Đối với Điển Vi mà nói, Công Tôn Tục là đem hắn từ này xưa nay đều không có ăn no Trương Mạc thủ hạ cứu ra đến, sau đó để cho mình mỗi ngày trôi qua có thể ăn uống no đủ. Chính mình chỉ cần qua thay Công Tôn Tục đánh nhau là được. Mà ở cơm nước no nê về sau Điển Vi cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ tương lai mình muốn làm gì, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui Điển Vi phát hiện theo Công Tôn Tục là cái rất lợi hại lựa chọn tốt, không chỉ có thể ăn no, hơn nữa còn có thể đi hoàn thành chính mình cái kia còn trẻ mộng tưởng. Người nào còn trẻ thời gian không muốn đi làm một cái bình định thiên hạ anh hùng đây. Điển Vi tin tưởng, giấc mơ này Công Tôn Tục sẽ đi hoàn thành, mà chính mình cần làm liền là bảo vệ tốt Công Tôn Tục là được rồi. Ở Công Tôn quân chủ trong lều, Công Tôn Toản một đôi mắt hổ xuyên thấu qua doanh trướng nhìn phía này Công Tôn Tục doanh trướng ở chỗ đó. Công Tôn Tục biểu hiện để hắn rất là căm tức, thế nhưng cũng rất là vui mừng. Căm tức là Công Tôn Tục lại dám phản đối chính mình, vui mừng là Công Tôn Tục đã bắt đầu có ý nghĩ của mình, mà không phải một mực nghe theo chính hắn một phụ thân ý kiến. Đây là trở thành một thượng vị giả cơ bản tố chất, rất rõ ràng, Công Tôn Tục đã có như vậy một cái tố chất. Cùng Công Tôn quân đại doanh tưng bừng vui sướng náo nhiệt không giống, năm nay Nghiệp Thành có chút vắng vẻ. Viên Thiệu một người ở gian phòng của mình bên trong là mặt mày ủ rũ, Công Tôn Toản đóng quân bản hà liền phảng phất vẫn ở trên đầu mình lơ lửng một thanh lợi kiếm giống như vậy, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống lấy chính mình thủ cấp. Có như thế một thanh kiếm sắt treo ở đỉnh đầu của mình, Viên Thiệu ngủ đều không được an bình, có đến vài lần Viên Thiệu ở trong mơ mơ tới Công Tôn Toản xuất lĩnh đại quân công phá Nghiệp Thành, mà chính mình cũng thay đổi thành Công Tôn Toản tù nhân, nhận hết tất cả khuất nhục. Lúc này không biết do nghĩ đến cái gì, Viên Thiệu vẻ mặt đột nhiên lộ ra một vệt vẻ dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi nói, Công Tôn Toản, ngươi mấy người như vậy coi thường người khác quá đáng, ta Viên Bản Sơ cũng không phải cái gì quả hứng nũng, đã ngươi muốn cùng ta chơi cái cá chết rách lưới, vậy ta liền tiếp tới cùng. Ta ngược lại muốn xem sau cùng có phải hay không là ngươi Công Tôn Bá Khuê thắng. Hữu Bắc Bình quận Thái Thú Phủ bên trong, một cái bóng hình áo trắng xinh đẹp dựa ở trên lan can hướng phía nam phương hướng nhìn tới, trên mặt tất cả đều là vấn vương vẻ, liền phảng phất mới biết yêu rơi vào trong luyến ái thiếu nữ. Mà tại đây bóng hình áo trắng xinh đẹp bên cạnh, một tên nha hoàn trang phục thiếu nữ trêu ghẹo nói, tiểu thư, ngươi có phải hay không muốn Công Tôn công tử? Bóng hình áo trắng xinh đẹp làm như bị nói trúng tâm sự đồng dạng trên mặt nhất thời phát lên một vệt đỏ ửng. Để này khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt tăng thêm một vẻ e thẹn đáng yêu vị đạo. Này bóng hình áo trắng xinh đẹp đồng thời giơ lên một nhánh nhỏ và dài tay trắng hướng về nha hoàn kia đánh tới, đồng thời trong miệng nói ngươi cái này gấm, nói mỏ cái gì đó. bất quá thấy thế nào đều là một loại dấu đầu lòi đuôi vị đạo. Mà tại đây bóng hình áo trắng xinh đẹp cách đó không xa, một tên sinh được có chút mập mạp thanh niên nhìn này bóng hình áo trắng xinh đẹp cùng nha hoàn kia đùa giỡn, khỏe miệng nhưng là lộ ra vẻ mỉm cười, làm như nghĩ đến cái gì việc vui. Trương An Thành, tuy nói Đổng Trác ở nắm giữ triều chính, thế nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng Trường An Thành cư dân đối với ngày Tết coi trọng, trong thành Trường An vẫn là một mảnh răng đèn kết hoa cảnh tượng nhiệt náo, bất quá tại đây cảnh tượng nhiệt náo bên trong, tại đây Trường An Thành một ít góc cao môn đại hộ bên trong nhưng là còn quẳng cu é hơn không ít. Một tên sinh được cực kỳ mỹ mạo nữ tử chính ở đánh đàn, mà cô gái này tử thủ bên trong cầm vừa nhìn liền biết rõ không phải phàm phẩm, mà trên người cô gái càng là có một loại khôn kể khí chất tản ra. Mà ở nữ tử trước mặt nhưng là một tên xem ra có hơn 50 năm kỷ lão giả nghe này tươi đẹp cầm âm nhưng là một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Ở một tòa khác trong khu nhà cao cấp, một tên so với này đánh đàn nữ tử càng mỹ mạo, gần như này tiên nữ trên trời đồng dạng nữ tử chính ở trong một gian phòng nguyện chuyển nhảy múa, này kỹ thuật nhảy như tiên nữ lâm phàm đồng dạng khiến người ta không khỏi trong lúc vô tình mê muội trong đó. Đáng tiếc như vậy tươi đẹp kỹ thuật nhảy lúc này lại là không người có thể thưởng thức. Chương 122 Viên Thiệu xuất binh. Năm mới qua đi, nghiệp thành bên trong bắt đầu tràn ngập từng trận ngay ngắn nghiêm nghị. Mà bình thường bách tính cũng cảm giác được bầu không khí không chỗ tầm thường, dồn dập đóng chặt cửa nhà, trừ phi cần phải việc không phải vậy cũng không ra khỏi cửa. Mà nghiệp thành ở ngoài trong quân doanh cũng không ngừng có binh lính bắt đầu ra ra vào vào, tựa hồ là bất cứ lúc nào chuẩn bị tác chiến. Mà nghiệp thành Trung Châu Mục trong phủ, Viên Thiệu một mặt nghiêm nghị đứng ở trong một cái viện, ánh mắt âm trầm, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Mà chờ một lúc, có một tên thân vệ trang phục binh lính đi vào đối với Viên Thiệu cung cung kính kính nói, bẩm Châu Mục, đại quân đã tập kết xong xuôi, văn sửu tướng quân mệnh tại hạ đến Châu Mục đại nhân đi vào thị sát. Viên Thiệu quay đầu vừa nhìn, thấy này thân vệ một mặt cung kính răng rấp, trong lòng lực định, nói, biết rõ. Được Viên Thiệu đáp lại về sau, này thân vệ liền lui xuống đi, mà Viên Thiệu cũng xoay người tiến vào trong một gian phòng. Chờ đến Viên Thiệu đi ra Châu Mục phủ lúc, hắn đã đổi một thân kim khôi giáp vàng, cầm trong tay Tư Triệu kiếm. Cưới lên một thất tuấn mã màu trắng, mang theo mười mấy tên tùy ý chậm rãi đi ra ngoài thành. Làm Viên Thiệu đi ra nghiệp thành thành môn thời gian, hắn thấy là trước mặt mình có vô số binh lính hàng ngũ phía trước, ước chừng 2, 3 vạn người. Thấy Viên Thiệu đi tới, tại đây trước mặt đại quân Nhan Lương Văn Sửu hai người dồn dập đi tới Viên Thiệu trước mặt. Viên Thiệu nhìn Nhan Lương Văn Sửu hai người, khẽ vuốt cằm. Hai người này là mình dưới trướng tối cao cấp nhóm người kia mới, không chỉ có võ nghệ bất phàm, hơn nữa còn là hiếm thấy thống binh nhân tài. Lúc này Viên Thiệu thân thiết nhìn Nhan Lương nói, Nhan Lương, thương thế làm sao? Còn có thể chiến hay không? Nhan Lương trung khí 10 phần trả lời nói, bẩm chủ công, một điểm chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, hoàn toàn không lo lắng, lần này ta chắc chắn thay chủ công chạm này địch tướng thủ cấp. Nghe Nhan Lương nói, Viên Thiệu trên mặt hiện hiện một vẻ sắc mặt vui mừng. Nhan Lương với Văn Sửu hai người có thể nói là chính mình dưới trướng binh lính tinh thần cơ sĩ, nếu là hai người này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy mình đại quân chiến lực phải đi trước 3 phần. Nói thật, làm Nhan Lương trở lại nghiệp thành thời gian, Viên Thiệu là bị Nhan Lương này nghiêm trọng thương thế dọa cho nhảy một cái, dù sao ở Viên Thiệu trong mắt Nhan Lương Văn Sửu hai người võ nghệ cao đã là hắn khó mà tưởng tượng nổi bước, mà Viên Thiệu cũng đối Nhan Lương Văn Sửu hai người thực lực có gần như tự phụ tự tin. Vì lẽ đó, dù cho thiên hạ này đã truyền thuyết Lữ Bố chính là thiên hạ đệ nhất mạnh tướng, dù sao này Lữ Bố dũng vũ Viên Thiệu cũng không có nhìn thấy. Mà Nhan Lương Văn Sửu hai người là thực lực Viên Thiệu nhưng là rõ ràng trong lòng. Vì lẽ đó cho dù là người bên ngoài truyền thuyết Lữ Bố như thế nào đi nữa mạnh, Viên Thiệu phản ứng đều là xem thường. Ở Viên Thiệu trong lòng, Nhan Lương Văn Sửu hai người võ nghệ có thể xem như là thiên hạ đệ nhất, này Lữ Bố tính toán cái lông. Làm Nhan Lương kéo trọng thương thân thể lúc trở lại, Viên Thiệu cảm giác mình thế giới đều sắp muốn đổ nát, trong mắt mình căn bản là vô địch Nhan Lương lại bị người trọng thương. Ở từ Nhan Lương trong miệng hiểu được ngày ấy giao chiến tình hình về sau, Viên Thiệu mới là trong lòng hơi định, hóa ra là 3 người vây công Nhan Lương, chẳng trách sẽ làm bị thương đến Nhan Lương. Dù sao này vây công Nhan Lương trong 3 người còn có 1 người cũng là này bởi vì hổ lao quan trận đó đấu tướng mà thanh danh vang dội La Thành. Mà nhìn thấy Nhan Lương thương thế về sau, Viên Thiệu vội vã phái người triệu tập ký châu tốt nhất thầy thuốc thầy lang, tại nhiều như vậy ký châu danh y hợp lực điều dưỡng phía dưới, trải qua mấy tháng thời gian. Nhan Lương thương thế đã là thật là tệ không nhiều. Mà lúc này Viên Thiệu thấy Nhan Lương không có vấn đề gì lớn dáng vẻ liền đi hướng về này hơn 2 vạn binh sĩ trước mặt. Mà ở Viên Thiệu về sau, một đám võ tướng đi sát đằng sau cái này Viên Thiệu. Từ nơi này chút võ tướng trình tự đã có thể thấy được Viên Thiệu thủ hạ các đại võ đem địa vị. trong đó trước hết theo ở Viên Thiệu phía sau cũng là cách Viên Thiệu gần nhất chính là Nhan Lương Văn Xỉu cái này hai viên Hà Bắc thượng tướng. Nhan Lương Văn Xỉu chính là sớm nhất tùy tùng Viên Thiệu võ tướng, năng lực bất phàm lại rất được Viên Thiệu tín nhiệm, bởi vậy ở Viên Thiệu dưới trướng đông đảo võ tướng bên trong Nhan Lương Văn Xỉu hai người địa vị là tối cao, cũng là thụ nhất Viên Thiệu tín nhiệm. Mà ở Nhan Lương Văn Xỉu hai người về sau, liền lại là mấy cưới đi theo, mà cẩn thận nhìn tới, lần này theo ở Viên Thiệu phía sau chỉ có bốn người, một người trong đó chính là Ký Châu hàng tướng Khúc Nghĩa, bởi vì trợ giúp Viên Thiệu ổn định Ký Châu mà được Viên Thiệu trọng dụng, còn lại ba người nhưng là Viên Thiệu tại đoạt lấy Ký Châu về sau từ trong quân tuyển ra nhân tài, theo thứ tự là Trương Hợp, Cao Lãm, Hàn Quỳnh ba người. Trong đó Cao Lãm cùng Hàn Quỳnh hai người vốn là Viên Thiệu dưới trướng thuộc cấp, mà Trương Hợp nhưng là nguyên Ký Châu Mục Hàn Phức dưới trướng tướng lãnh, thế nhưng không được Hàn Phức trọng dụng, mà Viên Thiệu làm chủ Ký Châu về sau biết rõ Trương Hợp năng lực về sau liền trọng dụng lên Trương Hợp. Mà trong đó Nhan Lương, Văn Xỉu, Trương Hợp, Cao Lãm, Hàn Quỳnh năm người được gọi là Hà Bắc tứ đỉnh trụ nhất chính lương. Trong đó tứ đỉnh trụ chính là Nhan Lương, Văn Xỉu, Trương Hợp, Cao Lãm bốn người, mà Hàn Quỳnh chính là này nhất chính lương. Tại đây sáu người về sau chính là Tưởng Kỳ, Thuần Vũ Quỳnh, Hàn Mánh các tướng lãnh đứng dậy tùy tùng Viên Thiệu mà đi. Viên Thiệu đi tới hai vạn đại quân trước sau liền chú mã ngừng được, mà Viên Thiệu phía sau chúng tướng cũng dồn dập dừng lại. Viên Thiệu đang nhìn mình trước mặt hai vạn đại quân, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Từ khi đến biết rõ Nhan Lương một vạn binh mã bị Công Tôn Tục xuất lĩnh 3.000 binh mã đánh lén đánh bại về sau, Viên Thiệu rõ ràng một cái đạo lý, cái kia chính là binh không tại nhiều mà ở tinh. Vì lẽ đó Viên Thiệu để Nhan Lương Văn Xỉu hai người ở Ký Châu mấy vạn trong đại quân chọn lựa ra hai vạn tinh nhuệ chuẩn bị đi vào nên chiến Công Tôn Toản. Đương nhiên, trong đó còn có một cái nguyên nhân chính là Dự Châu bên kia Chu Ngang trấn thủ Dương Thành lại gặp phải Viên Thuật đánh mạnh, vì lẽ đó Viên Thiệu lại phái mấy ngàn binh mã qua tiếp viện Viên Thuật. Dù sao tuy nói Công Tôn Toản đã đánh vào Ký Châu, đó là Dự Châu chi địa, Viên Thiệu cũng là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Viên Thiệu lúc này nhìn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra hai vạn đại quân, lớn tiếng nói: "Ký Châu các tướng sĩ, ta là Viên Thiệu." Đồng thời lúc này hai vạn đại quân đồng thời nói: "Xin chào chủ công." Tuy nói vẹn vẹn đơn giản một câu nói, thế nhưng hai vạn đại quân đồng thời nói ra tới vẫn là sản sinh một luồng kinh người khí thế. Mà cơn khí thế này cũng trong nháy mắt hướng về Viên Thiệu mọi người đánh tới. Đối mặt này cố kinh người khí thế, Nhan Lương Văn Xỉu các loại trong quân tướng lãnh tự nhiên là không có vấn đề gì, mà Viên Thiệu cũng là không hề sợ hãi, hơn nữa còn lộ ra vẻ mỉm cười. Quân đội như vậy mới là ta Viên Thiệu quân đội. Viên Thiệu còn nói, này Công Tôn Toản vô cớ xuất binh đánh vào ta Ký Châu, chiếm lĩnh ta Ký Châu quận huyện, tùy ý ước hiếp ta Ký Châu bách tính. Trong các ngươi có rất nhiều người huynh đệ tỉ muội, vợ con già trẻ liền bị này Công Tôn Toản dưới trướng binh sĩ tùy ý sỉ nhục, ước hiếp. Công Tôn Toản ở ta Ký Châu cảnh nội tùy ý làm bậy, các ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng. Lại là một trận kinh thiên động địa thanh thế hướng về Viên Thiệu kéo tới. Viên Thiệu thấy thế trái lại nở nụ cười nói, được, ta cũng không đáp ứng. Hôm nay, ta đem tự mình xuất lĩnh các ngươi đi tới Thanh Hà quận, cùng này Công Tôn Toản quyết nhất tử chiến, đem những này không chuyện ác nào không làm Công Tôn quân đuổi ra Ký Châu, các ngươi có lòng tin hay không? Có. Nhìn thấy lúc này đã gần như là mặt lộ vẻ hung quang hai vạn binh sĩ, Viên Thiệu lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Có những binh sĩ này, đối mặt mình này Công Tôn Toản cũng là có lực đánh một trận. Lúc này Viên Thiệu xoay người đối với phía sau mấy cái viên tướng lanh nói, trận chiến này liền xin nhờ các vị tướng quân. Nhan Lương, Văn Xỉu các loại Viên Thiệu quân tướng lĩnh thấy thế là thụ sủng nhược kinh, dồn dập mở miệng nói, tất không phụ chủ công hy vọng. Về sau Viên Thiệu liền xuất lĩnh dưới trướng hai vạn đại quân xuất phát, từ Nghiệp Thành trải qua Quảng Bình quận hướng về Thanh Hà quận Công Tôn Toản đóng quân chỗ mà đi. Lần này tùy tùng Viên Thiệu cùng đi xuất trình trừ Viên Thiệu dưới trướng hầu như sở hữu tướng lanh ở ngoài còn có Điền Phong, Tự Thụ, Thần Phối, Phùng Kỷ, Quách Đổ, Tuân Kham các loại một đám văn thần. Mà Hứa Du cùng Tân Bình Tân bị mọi người nhưng là lưu thủ Nghiệp Thành. Mà nên phải biết rõ Viên Thiệu xuất binh tin tức về sau, ở bàn hà đóng quân Công Tôn Toản nhưng là xem thường cười gần mấy tiếng, sau đó Công Tôn Toản cũng là chỉ lên dưới trướng 3 vạn đại quân, làm như chuẩn bị cùng Viên Thiệu quyết chiến. Mấy ngày về sau, Viên Thiệu xuất lĩnh 2 vạn Ký Châu quân cùng Công Tôn Toản xuất lĩnh 3 vạn tinh nhuệ ở giới kiều gặp gỡ, sau đó hai quân ở giới kiều hai bên đóng quân lại, cách hà tướng nhìn triển khai đối lập. Mà Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu trận này đại chiến cũng gây nên thiên hạ chư hầu quan tâm. Đông quận Tào Tháo, Kinh Châu Lưu Biểu, Dự Châu Viên Thuật, Giang Đông Tôn Kiên cùng với Trường An Đổng Trác bao gồm hầu dồn dập phái người quan tâm trận này đại chiến. Những này chư hầu đều hiểu, trận này đại chiến trên căn bản là có thể quyết định ngày sau ai là xương bá Bắc Cảnh bá chủ, đến tột cùng là có Bạch Mã tướng quân danh xương Công Tôn Toản vẫn là xuất thân Nhữ Nam Viên Thị Viên Thiệu. Hết thảy đều vẫn là ẩn số. Chương 123, Khúc Nghĩa chí hướng. Đêm khuya, Viên Thiệu Quân trong đại doanh, Khúc Nghĩa cảnh tượng vội vã ở mỗi cái doanh trướng chỉ thấy qua lại như con voi. Tuy nói là ở ban đêm, thế nhưng Viên Thiệu Quân đại doanh nhưng là dựng thẳng lên vô số cây đuốc, đem chọn cái đại doanh rọi sáng đến giống như ban ngày. Mà binh lính tuần tra nhân số cũng là rất nhiều, vì là cũng là phòng bị Công Tôn toàn phái người đến đây đánh lén. Chỉ chốc lát sau, Khúc Nghĩa liền đi tới đỉnh đầu trước đại trướng. Cái này đỉnh đại trướng là toàn bộ Viên Thiệu Quân doanh địa bên trong to lớn nhất đỉnh đầu doanh trướng, hơn nữa vị trí cũng là ở toàn bộ đại doanh chính giữa, những này cũng đủ để biểu hiện cái này trong đại trướng người thân phận không giống bình thường. Cái này đỉnh đại trướng chính là Viên Thiệu đại trướng. Khúc Nghĩa tại đây trước đại trướng do dự một lúc lâu, đột nhiên cắn răng một cái, đối với thủ vệ ở trước đại trướng một gã hộ vệ nói, còn bẩm báo một hồi, liền nói Khúc Nghĩa cầu kiến. Hộ vệ kia hướng về Khúc Nghĩa thi lễ một cái về sau liền vào trong đại trướng, chỉ chốc lát, hộ vệ kia đi ra đối với Khúc Nghĩa nói, Châu Mục đại nhân Khúc tướng quân đi vào. Khúc Nghĩa thấy Viên Thiệu bằng lòng gặp chính mình, lúc này đại hỉ, cũng mặc kệ trước đó đến thông báo hộ vệ, trực tiếp đi vào trong đại trướng. Mà tên hộ vệ kia thấy Khúc Nghĩa thái độ như thế, trong mắt lộ ra một tia xấu hổ, sau đó lại tuôn ra một chút tức giận. Chờ này Khúc Nghĩa tiến vào trong đại trướng về sau, hộ vệ này mới nhỏ giọng chửi bới nói, bất quá là một hàng tướng mà thôi, khoa trương cái gì nha, sẽ chắc chắn nhìn như vậy không tầm thường người sao. Nhỏ giọng một chút, bị Khúc tướng quân nghe thấy ngươi liền thảm. Lúc này một tên hộ vệ khác mở miệng khuyên nói. Hộ vệ này tuy nói trong lòng có bao nhiêu không cam lòng, thế nhưng cũng biết rõ Khúc Nghĩa lúc này ở Viên Thiệu dưới trướng cực được trọng dụng, không phải là mình có khả năng đắc tội nổi, tuy nói vẫn là ở nói thầm không ngừng, thế nhưng thanh âm lại nhỏ rất nhiều. Nếu là không chú ý vẫn đúng là không nghe thấy. Mà lúc này Khúc Nghĩa cũng ở trong đại trướng nhìn thấy Viên Thiệu, lúc này Viên Thiệu vẫn một thân giáp vàng, thế nhưng là một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ, làm như gặp phải khó khăn gì việc. Khúc Nghĩa lúc này hỏi, chủ công nhưng là vì là làm sao đối phó này Công Tôn toàn việc phát sầu. Viên Thiệu thấy là Khúc Nghĩa đi vào, cũng không che che giấu giấu, nói, không sai, này Công Tôn toàn quanh năm trấn thủ Bắc Cương, dưới trướng binh sĩ tất cả đều là tinh nhuệ, dưới tay hắn lại có gần vạn kỵ binh. Trong đó này 3.000 bạch mã Nghĩa tổng càng là uy danh hiển hách, có thể nói là thiên hạ này tối cao cấp kỵ binh bên trong, mà quân ta cũng đều là bộ tốt, lấy bộ tốt đối với kỵ binh, nói thật, ta không biết rõ quân ta phải như thế nào thủ thắng nha. Khúc Nghĩa thấy Viên Thiệu dáng vẻ, tiến lên nói, mặt tướng có lẽ có biện pháp đối phó này Công Tôn toàn kỵ binh. Nghe được Khúc Nghĩa nói, Viên Thiệu kinh hỉ nói, thật, nói mau là biện pháp gì? Khúc Nghĩa thấy Viên Thiệu như vậy mừng rỡ, trầm giọng nói, bẩm chủ công. Mặt tướng trước đây chính là ở Tây Lương pha trộn, lâu tập chiến trận, biết được này kỵ binh đánh nhau phương pháp. Đi tới Ký Châu về sau, mặt tướng huấn luyện một nhánh bộ đội, tên là Giành Trước, có 800 người. Cái này 800 người đều là tùy tùng ta từ Tây Lương mà đến tinh nhuệ sĩ tốt, mặt tướng phân phối cho bọn hắn bị cường nỏ ngạch cung, giáo viên lấy bộ tốt phá kỵ binh phương pháp, chỉ cần này Công Tôn toàn dám lấy kỵ binh xông trận, mặt tướng tất dạy hắn có đến không về. Nghe Khúc Nghĩa nói, Viên Thiệu nhưng là rơi vào trầm tư. Từ xưa tới nay, kỵ binh cũng là bộ binh thiên địch, ở kỵ binh tấn công trước mặt, bộ tốt nhưng là nói là không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể là tùy ý kỵ binh tùy ý sâu xé. Mà đối mặt kỵ binh cường đại chiến lực, từ xưa tới nay không biết rõ có bao nhiêu danh tướng đang suy tư làm sao đối phó kỵ binh. Mà lớn nhất thông dụng biện pháp cũng là lấy kỵ binh đối với kỵ binh, còn lấy bộ binh đến đối với kỵ binh, hiện nay vẫn không có thắng lợi chiến tích. Bất quá Viên Thiệu cũng đang suy tư có thể hay không dùng bộ binh tới đối phó kỵ binh. Vì lẽ đó Viên Thiệu cố ý bỏ ra nhiều tiền chế tạo một nhánh trọng giáp bộ binh tới đối phó kỵ binh. Mà chi này bộ binh bị Viên Thiệu mệnh danh là Đại Kích Sĩ, từ trường hợp thống lĩnh. Mà hiện ở Khúc Nghĩa còn nói hắn huấn luyện một nhánh bộ đội có thể lấy cường nỏ đến đánh bại kỵ binh, Viên Thiệu trong lòng nhưng thật ra là có chút không thoải mái, dù sao mình xưa nay chưa từng nghe nói Khúc Nghĩa trong tay có như thế một nhánh bộ đội. Điều này làm cho Viên Thiệu trong lòng có điểm khó chịu. Bất quá Viên Thiệu trên mặt nhưng là không lộ bất kỳ thanh sắc. Mà chính là đối với Khúc Nghĩa nói, Khúc tướng quân, ngươi có mấy phần chắc chắn. Khúc Nghĩa nói, mặt tướng huấn luyện lâu như vậy dành trước, tự nhiên là có được 100% tự tin, không đúng vậy không dám đem ra chủ công trước mặt. Trận chiến này mặt tướng chắc chắn này Công Tôn toàn kỵ binh tất cả đều tổn hại ở chỗ này. Nhìn Khúc Nghĩa này tràn ngập chiến ý vẻ mặt, Viên Thiệu trong lòng nhưng là né qua một tia vẻ không vui. Ngươi Khúc Nghĩa cũng quá khoa trương đi, bất quá là huấn luyện được một nhánh dành trước mà thôi. Lại liền dám nói muốn đem Công Tôn toàn kỵ binh toàn bộ cho diệt. Bất quá Viên Thiệu cũng sẽ không qua đả kích Khúc Nghĩa tự tin, thế nhưng Viên Thiệu cũng sẽ không đem phần thắng toàn bộ ký thác ở Khúc Nghĩa trên thân. Viên Thiệu đối với mình thủ hạ Đại Kích Sĩ vẫn là mang nhiều kỳ vọng. Suy nghĩ một hồi về sau, Viên Thiệu đối với Khúc Nghĩa nói, đã ngươi tự tin như thế vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Đang cùng Công Tôn Toản giao chiến thời gian, ngươi dẫn theo dẫn trước trèo lên mai phục ở đại kích sĩ về sau, ở đại kích sĩ ngăn cản Công Tôn Toản kỵ binh trùng kích về sau, ta liền nhìn ngươi giành trước là như thế nào. Khúc Nghĩa thấy Viên Thiệu như vậy nói như vậy, ánh mắt nhưng là lấp lóe không ngừng, đối với Viên Thiệu nói, mặt tướng chắc chắn không phụ chủ công kỳ vọng cao. Viên Thiệu thấy thế, cười nói, vậy thì xem Khúc Nghĩa tướng quân biểu hiện. Về sau, Viên Thiệu lại là nói nói, thời gian không còn sớm, phỏng chừng cùng Công Tôn Toản giao chiến thắng ngày đã không xa, Khúc tướng quân liền trở về nghỉ ngơi thật tốt một phen đi. Khúc Nghĩa nghe vậy hướng về Viên Thiệu thi lễ một cái về sau liền xin cáo lui. Mà nhìn thấy Khúc Nghĩa rời đi đại trướng, Viên Thiệu nhưng là lộ ra một mặt không thích vẻ mặt. Cái này Khúc Nghĩa tuy nói năng lực không tệ, thế nhưng tính tình này cũng thật sự là quá ngông cuồng một ít, cần cố gắng chèn ép một phen. Mà Khúc Nghĩa rời đi Viên Thiệu đại trướng về sau liền trở lại chính mình trong doanh trướng, lúc này Khúc Nghĩa ở trong doanh trướng đi tới đi lui, sắc mặt có mừng rỡ cũng có thấp thỏm. Viên Thiệu đối với Khúc Nghĩa trong bóng tối thái độ Khúc Nghĩa tự nhiên là biết rõ, Viên Thiệu đem giành trước hàng ở đại kích sĩ về sau rõ ràng là đối với giành trước cùng với đối với hắn Khúc Nghĩa không tín nhiệm. Bất quá Khúc Nghĩa cũng không để ý những này, ở Khúc Nghĩa trong lòng, chỉ cần mình huấn luyện giành trước có thể đánh bại Công Tôn Toản kỵ binh, này nguyên không thể không coi trọng chính mình. Đến thời điểm chính mình bày ra chính mình giá trị, nếu là Viên Thiệu không coi trọng chính mình, vậy mình lại không chuyển đầu quân khác chứ hầu, đến thời điểm lấy năng lực chính mình, thiên hạ này nơi nào không đi được. Bất quá hiện ở chủ yếu nhất cũng là có thể tại sắp bắt đầu trận đại chiến này bên trong xuất lĩnh chính mình giành trước đến đánh bại Công Tôn Toản kỵ binh. Chỉ cần giành trước có thể đánh bại kỵ binh, này Khúc Nghĩa liền có thể nói là danh mãn thiên hạ. Cho tới Viên Thiệu trô ỉ lại đại kích sĩ, Khúc Nghĩa nhưng là khịt mũi con thường, ở Tây Lương quân bên trong lăn lộn quá Khúc Nghĩa so với Viên Thiệu dưới trướng những người này càng biết rõ kỵ binh tấn công chỗ kinh khủng. Đó cũng không phải là đại kích sĩ những người mặc một điểm so với tầm thường binh sĩ dạy một điểm khải giáp binh lính có khả năng chống lại. Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa Tòng tuy nói chỉ là khinh kỵ binh, cũng không phải là kỵ binh hạng nặng, thế nhưng hắn dù sao cũng là kỵ binh, lấy Khúc Nghĩa nhãn quang đến xem, nếu là trường hợp xuất lĩnh đại kích sĩ đụng với Công Tôn Toản xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tòng này phỏng chừng Công Tôn Toản hội toàn thắng trường hợp. Nếu là mình có thể đánh bại Bạch Mã Nghĩa Tòng, như vậy chính mình là có thể danh truyền thiên hạ. Nếu là mình bại ở này Bạch Mã Nghĩa Tòng phía dưới, này ở Bạch Mã Nghĩa Tòng trùng kích bên dưới chính mình phòng trừng căn bản sẽ không có mạng sống thời cơ. Lúc này Khúc Nghĩa hai mắt đỏ thẫm, phèn phạc cực kỳ phấn khởi. Mà lúc này, cách Viên Thiệu quân đại doanh cách đó không xa Công Tôn quân trong đại doanh, Công Tôn Tục nhưng là đứng ngồi không yên. Từ khi Viên Thiệu xuất binh đi tới nơi này cùng Công Tôn Toản rằng co về sau, Công Tôn Tục trong lòng này sự bất an chính là mãnh liệt hơn. Nói thật, Công Tôn Tục hiện tại cũng không nhớ ra được trong lịch sử Công Tôn Toản là thế nào bại ở Viên Thiệu trong tay, muốn biết rõ lúc đó Viên Thiệu binh không có Công Tôn Toản nhiều, cũng không bằng Công Tôn Toản tinh nhuệ, hơn nữa Công Tôn Toản còn có gần vạn ở cái này thời đại cơ hồ là vô địch kỵ binh, Công Tôn Tục không hiểu Công Tôn Toản là thế nào thua với Viên Thiệu. Chẳng lẽ là bởi vì một đời trước Công Tôn Toản thủ hạ không bằng Viên Thiệu? Công Tôn Tục nghĩ tới nghĩ lui phát hiện khả năng này rất lớn, Viên Thiệu thủ hạ Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lãm, Hàn Quỳnh bọn người là nhất đẳng một manh tướng, mà lên cả đời Công Tôn Toản thủ hạ chỉ có Nghiêm Cương, Đan Kinh mấy cái này nhị lưu võ tướng. Nếu là bởi vậy thua với Viên Thiệu cũng vẫn nói xuôi được. Bất quá đời này có chính mình gia nhập, Công Tôn Toản hẳn là sẽ không lại thua với Viên Thiệu. Công Tôn Tục nghĩ như vậy đến. Chương 124, Đại chiến khởi nguồn. Mấy ngày về sau, Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu hai người từng người xuất lĩnh đại quân ở giới kiểu hai bên đối lập, trong đó Công Tôn quân vị với giới kiểu chi Tây. Viên Thiệu quân vị với giới kiểu chi Đông. Hai quân tổng cộng 5 vạn nhân mã ở bản hà hai bờ sông bày trận, chiến kỳ lay động, đao thương reo vang, một luồng ngay ngắn nghiêm nghị ở bản hà bên trong tản ra. Lúc này Công Tôn Tục cũng theo Công Tôn Toản xuất lĩnh binh mã ở bản hà bờ tây bày trận. Mà Công Tôn Tục lúc này cũng nhìn thấy đối diện Viên Thiệu quân. Đối với trên người mặc giáp vàng, đầu đội kim khôi, ở hai quân trước trận uy phong cùng cực Viên Thiệu, Công Tôn Tục đối với Viên Thiệu phía sau này vài tên khí thế bất phàm tướng lãnh càng cảm thấy hứng thú. Nhớ tới lần trước ở Bột Hải thời gian chính mình chỉ đo lường đến Viên Thiệu dưới trướng Nhan Lương, Văn Sửu, Tưởng Kỳ, Thuần Vũ Quỳnh, Phùng Kỷ, Hứa Du, Tô Phùng cắt mọi người số liệu, mà lần này xem ra Viên Thiệu thủ hạ phần lớn người mới cũng đã đi tới nơi này, chính là một cái thu thập đại lượng triệu hoán điểm cơ hội tốt. Lần trước triệu hoán về sau, Công Tôn Tục nắm giữ triệu hoán điểm liền chỉ còn dư lại 84 điểm. Tuy nói có thể đổi lấy một trương thanh đồng thẻ triệu hoán, thế nhưng là không cách nào đổi lấy bạch ngân thẻ triệu hoán, mà thanh đồng thẻ triệu hoán cùng bạch ngân thẻ triệu hoán mà ra nhân vật đây chính là có một trời một vực, vì lẽ đó Công Tôn Tục vẫn không có sử dụng những này triệu hoán điểm. Bất quá xem ra, cùng Viên Thiệu trận đại chiến này về sau chính mình tựa hồ lại có thể tiến hành nhiều lần bạch ngân cấp triệu hoán. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục cũng không do dự, ở trong đầu gọi ra Mộng Nhi, nói, Mộng Nhi, cho ta đo lường một hồi Viên Thiệu thủ hạ những người kia cơ sở năm hạng số liệu. Được, chủ nhân, số liệu lập tức đưa lên. Chốc lát về sau, Công Tôn Tục trước mặt hiện lên một mặt màn ánh sáng, phía trên có đại lượng văn tự và số liệu. Trường hợp, vũ lực 93, thống soái 93, trí lực 71, chính trị 52, mị lực 88. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Cao Lãm, vũ lực 92, thống soái 91, trí lực 62, chính trị 64, mị lực 86. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Không Nghĩa, vũ lực 87, thống soái 92, trí lực 46, chính trị 45, mị lực 85. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Hàn Quỳnh, vũ lực 95, thống soái 84, trí lực 66, chính trị 68, mị lực 87. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Hàn Mãnh, vũ lực 91, thống soái 85, trí lực 57, chính trị 58, mị lực 84. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Điền Phong, vũ lực 52, thống soái 63, trí lực 93, chính trị 88, mị lực 88. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Tự Thụ, vũ lực 43, thống soái 62, trí lực 93, chính trị 90, mị lực 87. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Thần Phối, vũ lực 61, thống soái 63, trí lực 92, chính trị 90, mị lực 85. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Quách Đổ, vũ lực 58, thống soái 56, trí lực 88, chính trị 89, mị lực 84. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Tuân Kham, vũ lực 62, thống soái 68, trí lực 90, chính trị 87, mị lực 85. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Viên Sùng Hoán, vũ lực 93, thống soái 95, trí lực 84, chính trị 83, mị lực 89. Hiện tại chủ nhân chung nắm giữ triệu hoán điểm 173 điểm. Nhìn màn ánh sáng bên trên hiện hiện mà ra một hàng kia hàng hoa lệ cùng cực số liệu, Công Tôn Tục suýt chút nữa kinh ngạc đến cằm đều muốn đi. Không trách cái này Viên Thiệu trong lịch sử có thể đánh bại Công Tôn Toàn cùng Tào Tháo quyết tranh hơn thua. Nhìn Viên Thiệu dưới trướng những này thủ hạ cơ sở năm hạng số liệu là có thể biết rõ Viên Thiệu là có được cỡ nào cường đại đội hình. Lại so với trong lịch sử Công Tôn Toàn thủ hạ này mấy cái con chó con mèo nhỏ, Công Tôn Toàn thất bại cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, lần này có chính mình buông xuống, Công Tôn Toàn dưới trướng đội hình so với một đời trước không biết rõ mạnh bao nhiêu lần, đủ để cùng hiện ở Viên Thiệu đấu một trận. Bất quá, hiện ở chính mình có 173 điểm triệu hoán điểm, hơn nữa triệu hoán lúc lại thu được triệu hoán điểm. Chính mình nên lại có thể tiến hành hai lần triệu hoán, bất quá Công Tôn Tục xem bốn phía một cái hoàn cảnh, nơi này không phải là một cái thích hợp triệu hoán địa phương tốt. Các loại đánh xong này trận đấu đang tiến hành triệu hoán đi. Công Tôn Tục ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bất quá lúc này nhìn thấy chính mình cách đó không xa Lưu Quan Trương ba người cùng đối diện Viên Thiệu bên cạnh Nhan Lương Văn Sửu hai người, nhớ tới một đời trước Quan Vũ đối đầu Nhan Lương Văn Sửu hai người ngạo nhân chiến tích, Công Tôn Tục không khỏi ở trong lòng nghĩ đến nếu là hiện ở Quan Vũ đối đầu Nhan Lương Văn Sửu vẫn sẽ hay không hướng lên trên cả đời một dạng miểu sát cái này Viên Thiệu thủ hạ hai viên thượng tướng. Mà lúc này, hai phe binh mã đã đứng vững trận tuyến. Lúc này Công Tôn Toàn cưỡi ngựa lên tới trên cầu, đối với bờ sông đối diện Viên Thiệu nói, Viên Bản Sơ, có dám đi ra cùng ta trả lời. Viên Thiệu quân trận lúc trước trên người mặc giáp vàng đầu đội kim khôi thân ảnh nghe vậy cũng là cưỡi ngựa đi tới trên cầu. Mà này giáp vàng thân ảnh bên cạnh người tựa hồ đang khuyên nói này giáp vàng thân ảnh, bất quá này giáp vàng thân ảnh vẫn không để ý tới những người khuyên can, trực tiếp đi tới trên cầu, cùng Công Tôn Toàn cách xa nhau bất quá 20, 30 bước. Công Tôn Toàn thấy này giáp vàng thân ảnh đi tới cầu đến, không khỏi nở nụ cười lên tiếng nói, Viên Bản Sơ, ta còn tưởng rằng ngươi không dám lên cầu kia lên đây. Xem ra ta là hơi nhỏ nhìn ngươi. Này Viên Thiệu hừ lạnh một tiếng, đối với Công Tôn Toàn nói, Công Tôn Toàn, ta cùng ngươi xưa nay không thủ không đoán, nước giếng không phạm nước sông. Ngươi vì sao phải quy mô lớn hưng binh công ta Ký Châu? Không thủ không đoán. Công Tôn Toàn cười gần mấy tiếng, bộ tộc ta đệ Công Tôn Việt nhưng là chết dưới tay ngươi Chu Ngang trong tay. Viên Thiệu nghe vậy trầm mặc một hồi nói, phía trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Lại nói này Công Tôn Việt chính là bị tên lạc bắn trúng mà chết, ngươi vì sao tới tìm ta, không đi tìm này Viên Thuật. Viên Thuật mới là tạo thành Công Tôn Việt tử vong kẻ cầm đầu mới là. Công Tôn Toản đối mặt Viên Thiệu nói nhưng là không làm giải thích, như là đã làm, này lấy Công Tôn Toản tính cách cho dù là làm sai cũng khinh thường với giải thích, huống chi ở Công Tôn Toản xem ra chính mình cũng không có làm sai. Công Tôn Toản lúc này lại là đối Viên Thiệu nói, ngươi Ký Châu. Ta nhớ rằng cái này Ký Châu không phải Hàn Phước sao. Lúc nào biến thành ngươi Viên Bản Sơ, ta ngược lại thật ra muốn biết rõ này Hàn Phước hiện ở nơi nào. Có phải là đã bị ngươi độc thủ? Nghe Công Tôn Toản liên tục mấy vấn đề, Viên Thiệu bị tức đến sắc mặt tím lại, nói, Hàn Phước tự giác không mới, cam nguyện đem cái này Ký Châu nhường cho ta, nhốt ngươi Công Tôn Toản chuyện gì. Hơn nữa việc này ở năm ngoái chính là hạ xuống kết luận cuối cùng, ngươi Công Tôn Toản việc này chuyện xưa nhắc lại thì có ích lợi gì. Ta hiện ở đã là triều đình sắc phong danh chính ngôn thuận Ký Châu mục. Bất quá lúc này Viên Thiệu nói nhưng là có chút trung khí không đủ. Hàn Phước đem Ký Châu tặng cho Viên Thiệu về sau, Viên Thiệu đối với Hàn Phước coi như không tệ. Tuy nói phong cho Hàn Phước một cái không quyền không thế phấn vũ tướng quân, thế nhưng Hàn Phước dù sao không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng về sau Viên Thiệu lấy Hà Nội người Chu Hán vì là đô quan tòng sự. Nhưng Chu Hán đã từng bị Hàn Phước ngạo mạn, thêm nữa lại tự chủ trương muốn nghênh hợp Viên Thiệu tâm ý liền phái binh đem Hàn Phước nơi ở vây quanh, lãnh binh lùng bắt Hàn Phước, tuy nói sau cùng không có đem Hàn Phước như thế nào, thế nhưng Hàn Phước một đứa con trai lại bị Chu Hán đánh gãy hai chân. Đăng nhập. Về sau Viên Thiệu đến biết rõ việc này thời gian đem Chu Hán xử tử dẹp an phủ Hàn Phước, thế nhưng Hàn Phước đã bị dọa đến kinh hồn bạt vía, nghi thần nghi quỷ, liền hướng về Viên Thiệu cầu qua nhờ và Trần Lưu Thái thủ Trương Mạc, mà Viên Thiệu cũng đồng ý lại không nghĩ rằng về sau Viên Thiệu phái một tên sứ giả đến Trương Mạc nơi lúc lại bị Hàn Phước đang nhìn thấy. Hàn Phước cho rằng Viên Thiệu lại đang tính kế chính mình, không lâu sau đi vào trong cầu tiêu dùng nạo thư tín sách đao tự sát. Đáng thương một đường chư hầu sau cùng lại rơi đến kết quả như thế. Công Tôn Toản lúc này còn nói, lúc trước ở Toan Tảo thời gian chúng chư hầu nhìn ngươi Viên Bản Sơ là cái trung thần nghĩa sĩ người vừa mới đề cử ngươi vì là 18 lộ chư hầu liên minh minh chủ. Hàn Văn Tiết thanh danh lan truyền thiên hạ, lại là ngươi nhữ nam Viên thị môn sinh, này Hàn Phước lại sẽ Ký Châu tặng cho ngươi, thế nhưng Hàn Phước này nhận nghĩa cử chỉ sau cùng nhưng đổi được một cái dạng gì xuống sân. Nhưng là nhìn ngươi hôm nay gây nên, rõ ràng là lang tâm cẩu phế đồ, ngươi Viên Thiệu còn có mặt mũi nào đứng ở thế gian này. Mà Viên Thiệu thấy Công Tôn Toản như vậy nhục mạ mình, trong lòng giận dữ, nói, Công Tôn Bá Khuê, ngươi là thật muốn cùng ta không chết không thôi sao? Công Tôn Toản nói, Viên Bản Sơ, đã đến hiện tại bước, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể thiện sao? Chúng ta từ lâu là không chết không thôi cục diện, hôm nay nơi đây chính là ngươi Viên Bản Sơ nơi táng thân. Viên Thiệu giận dữ nói, Công Tôn Bá Khuê, ngươi coi thường người khác quá đáng. Ai có thể vì ta bắt giữ này tặc? Một câu tiếp theo Viên Thiệu nhưng là đúng chính mình trong trận gọi. Mà Viên Thiệu vừa dứt lời, viên quân trong trận liền lao ra một người, cưới một con ngựa ô, một thân hắc giáp, nắm một cây trường thương màu đen, hướng về cầu kia xông lên tới. Chương 125, Triệu Tử Long. Viên Thiệu thấy người kia xông lên cầu đến, mừng rỡ trong lòng, đối với Công Tôn Toản nói, Công Tôn Bá Khuê, hôm nay ngươi hẳn phải chết ở chỗ này. Công Tôn Toản nhìn này xông lên cầu người đến liếc một chút, cười lạnh một tiếng nói, Hà Bác Song Hùng bên trong văn xỉu ta ngược lại thật ra đã sớm muốn lãnh giáo một chút. Bất quá chỉ dựa vào văn xỉu một người ngươi cho rằng có thể thắng được ta. Viên Thiệu nói, có thể hay không liền có thể không phải ngươi nói tính toán. Công Tôn Toản thấy Viên Thiệu khinh thị mình như vậy, giận dữ nói, Viên Bản Sơ, vậy ngươi liền cho ta đi trước chết đi. Nói xong Công Tôn Toản phát động phi tuyết câu, vung vẩy trường sóc hướng về Viên Thiệu đánh tới. Mà thấy Công Tôn Toản thẳng hướng chính mình, Viên Thiệu cũng là kinh hãi, bàn về vũ lực chính mình so với Công Tôn Toản nhưng là không kém dừng một con trai nửa điểm. Lúc này Viên Thiệu đại hồ nói, Văn Sửu cứu ta. Mà lúc này Văn Sửu cũng đã chạy tới Viên Thiệu bên người, vung vẩy trường thương màu đen liền đến ngăn cản Công Tôn Toản, nói, Công Tôn Toản đừng thương chủ ta, Văn Sửu ở đây. Công Tôn Toản lúc này chém về phía Viên Thiệu trường sóc đã bị Văn Sửu chặn trở về, mà lúc này Công Tôn Toản thấy Văn Sửu đã chạy tới, hét lớn nói, vậy hãy để cho ta tới thăm ngươi một chút cái này Hà Bắc Thượng Tướng đến cùng phải hay không danh phó kỳ thực. Văn Sửu nhìn Công Tôn Toản, trường thương nắm chặt, nói khẽ với phía sau Viên Thiệu nói, chủ công trước tạm lui về phía sau, ta đến cùng cái này Công Tôn Toản nhất chiến. Viên Thiệu thấy thế, đối với Văn Sửu nói, Văn Sửu cẩn thận. Nói xong cũng cưỡi ngựa trở về bổn trận. Mà Công Tôn Toản thấy Viên Thiệu về trận, cũng không lo lắng, vung vẩy trường sóc liền đến chiến Văn Sửu. Mà Văn Sửu cũng là không cam lòng yếu thế, trong tay trường thương màu đen liền đâm, dễ dàng cho Công Tôn Toản đánh nhau. Lúc này Công Tôn Tục nhìn thấy Công Tôn Toản cùng Văn Sửu hai người sẽ ở đó trên cầu tương chiến, trong lòng cũng là lo lắng không nớt. Lúc này Công Tôn Tục trước mặt màn ánh sáng bên trên đã có bao nhiêu hai hàng đang không ngừng biến hóa số liệu. Công Tôn Toản cơ sở vũ lực 94, cơ sở thống soái 94, phi tuyết câu vũ lực 1, kỹ năng bạch mã phát động, vũ lực 3, thống soái 2. Công Tôn Toản trước mặt vũ lực 98, trước mặt thống soái 96. Văn Sửu cơ sở vũ lực 95, cơ sở thống soái 91, ô kim thương vũ lực 1, mây đen thú vũ lực 91, ô dầu đối với khảm giáp vũ lực 1. Kỹ năng sói đi phát động, vũ lực 3, sói đi, Văn Sửu tiến vào trạng thái chiến đấu thời gian võ lực giá trị 3. Đồng thời bởi Nhan Lương Văn Sửu hai người nằm ở cùng một trận chiến trận, vũ lực 3, thống soái 1. Văn Sửu trước mặt vũ lực 104, trước mặt thống soái 92. Nhìn lúc này Văn Sửu đã nắm giữ cao đến 14 điểm võ lực giá trị, đầy đủ vượt qua Công Tôn Toản 6 điểm. Công Tôn Tục không khỏi thay Công Tôn Toản lo lắng. Không nghĩ tới cái này Nhan Lương Văn Sửu hai người song hùng tổ hợp kỹ năng sẽ mạnh như vậy. Trực tiếp để Văn Sửu võ lực giá trị đạt đến 14 điểm. Mà căn cứ Công Tôn Tục đối với Nhan Lương võ lực giá trị trí nhớ, Công Tôn Tục phỏng chừng Nhan Lương cũng là gần như trình độ này. Mà lúc này ở trên cầu Công Tôn Toản cùng Văn Sửu tương chiến đã có mười mấy hiệp, mà Công Tôn Toản cũng có vừa mới bắt đầu cùng hắn tương đương biến thành tan mất hạ phong, bại ở Văn Sửu trong tay tựa hồ cũng là cái này mấy hiệp sự tình. Lúc này Công Tôn Toản thấy mình không phải Văn Sửu đối thủ, đã không cách nào lại chống đỡ Văn Sửu thế tiến công, lúc này quyết tâm trong lòng, một giáo ép ra Văn Sửu ố kim thương. Phát mã trở về mà đi. Mà Văn Sửu thấy Công Tôn Toản bại tẩu, đầu tiên là sững sờ, về sau lớn tiếng nói, Công Tôn Toản, lưu cái mạng lại tới. Công Tôn Toản nghe được phía sau Văn Sửu thanh âm, trong lòng gấp hơn, càng không dám dừng lại. Viên Thiệu thấy Công Tôn Toản bại ở Văn Sửu trong tay, mừng rỡ trong lòng, mà cảm nhận được bên người một đám võ tướng này nóng bỏng ánh mắt, Viên Thiệu cũng biết rõ đây là một cái rất tốt thời cơ, lúc này rút ra Tư Triệu kiếm, lớn tiếng dưới lệnh nói, toàn quân tấn công, chém giết Công Tôn Toản. Giết A. Viên Thiệu quân sau đó bùng nổ ra một trận hét lớn, đồng loạt hướng về bên kia bờ sông Công Tôn quân đánh tới. Công Tôn Toản lúc này đã trở lại chính mình quân trận, mà Văn Sửu cũng chạy tới Công Tôn Toản phía sau, liền ở Công Tôn Toản bại lui thời gian, Công Tôn trong quân thì có 4 người hướng về Công Tôn Toản mà đi. Công Tôn Tục ở trong trận nhìn đến rõ ràng, 4 người này cũng là Công Tôn Toản dưới trướng kiện tướng, chí ít đều là nha môn tướng nhất cấp lưu giữ ở. Mà Văn Sửu thấy 4 người này tới rồi, cười lạnh một tiếng. Ô kim thương vung dậy, như giao long nhập hải, rời sông lấp biển. Mà này Công Tôn Toản dưới trướng 4 viên kiện tướng tuy nói đã chí ít làm được nha môn tướng chức vị, nhưng là vừa làm sao có khả năng là Văn Sửu đối thủ đây. Chỉ thấy Văn Sửu ô kim thương mỗi vung vậy một lần thì có một tên kiện tướng xuống ngựa, mà 4 thương về sau, cái này lên vây công Văn Sửu 4 viên Công Tôn quân kiện tướng toàn bộ bị Văn Sửu đâm ở dưới ngựa. Mà lúc này Công Tôn quân tướng sĩ đầu tiên là thấy Công Tôn Toản bại ở này Văn Sửu thủ hạ. Sau đó phe mình lại có 4 viên kiện tướng lao ra, lại bị này Văn Sửu một người một thương, trong nháy mắt, 4 viên kiện tướng toàn bộ xuống ngựa. Mà lúc này, Viên Thiệu đã xuất lĩnh viên quân binh lính hướng về Công Tôn quân quân trận chỗ vào tới. Mà lúc này Công Tôn Toản nhưng là đã ở Văn Sửu truy kích bên dưới hướng về phía sau bỏ chạy, mà Công Tôn quân thiếu hụt Công Tôn Toản cái này một chủ soái về sau, ở Viên Thiệu quân một trận tấn công bên dưới trận hình trong nháy mắt bị xiết tán. Mà ở đại quân trận hình bị xiết tán về sau, cho dù thống soái như thế nào đi nữa có năng lực cũng là vô lực hồi thiên. Công Tôn Tục thấy chính mình đại quân ở Viên Thiệu xuất quân tách ra về sau sắc mặt cực kỳ âm trầm, vung vẩy Bạch Long Phá Thiên Sóc giết chết mấy cái viên điếc không sợ súng hướng mình đánh tới Viên Thiệu quân tướng sĩ, đối với khoảng trừng nói, lui lại. Mà Công Tôn Tục dưới trướng mấy cái viên tướng lãnh nghe được Công Tôn Tục mệnh lệnh về sau cũng lập tức chỉ huy dưới trướng binh mã hướng về phía sau một bên chiến một bên rút lui. Mà trông thấy chính mình đại quân đang không ngừng chạy tán loạn về sau mà Công Tôn Toản lại là không thấy tăm hơi, Công Tôn Tục gọi La Thành, nói, La Thành, ngươi dẫn theo lĩnh một nhánh binh mã đi tìm một hồi phụ thân ta, này Văn Sửu vẫn đối với phụ thân ta theo sát không nghỉ, ta lo lắng phụ thân ta có cái gì bất chắc, ngươi đi ta chắc chắn yên tâm. La Thành thấy Công Tôn Tục đem nặng như thế mặc cho giao cho mình, trong lòng cực kỳ cảm động, lúc này đối với Công Tôn Tục nói, thiếu tướng quân yên tâm, có ta La Thành ở. Chắc chắn sẽ không người đem quân có chuyện gì. Nói xong La Thành xuất lĩnh mấy trăm kỵ binh liền hướng về Công Tôn Toản cùng La Thành phương hướng mà đi. Mà nhìn thấy La Thành đi xa thân ảnh về sau, Công Tôn Tục nhưng là cảm thấy còn có chút không yên lòng, lần này đại chiến hoàn toàn ra ngoài Công Tôn Tục dự liệu, không nghĩ tới bên mình có lớn như vậy ưu thế nhưng là vừa mở cục liền thua với Viên Thiệu. Bất quá Viên Thiệu có thể nắm chắc đạo thời cơ chiến đấu, xem ra cũng không phải cái gì hạng người vô năng nha. Mà Công Tôn Tục lúc này trong lòng này sự bất an cảm giác càng ngày càng nặng, để Công Tôn Tục không khỏi tâm tình trầm trọng. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục trong lòng hung ác, đối với bên người mấy cái viên tướng lanh nói, Tạ Thiên Thành, Điển Vi, hai người ngươi theo ta đi tìm phụ thân ta, Lý Thành Lương, Địch Thanh, Trương Hàm, Hàn Tôn bảo, các ngươi bốn người chỉ huy đại quân tiếp tục lui lại, đồng thời bảo vệ tốt cực kỳ quân sư. Không được sai sót. Công Tôn Tục dưới trướng tướng lãnh thấy Công Tôn Tục trịnh trọng như vậy việc, dồn dập không dám đến trễ, đồng ý. Mà Công Tôn Tục thấy thế, trước tiên hướng về Công Tôn Toản chạy trốn phương hướng mà đi, mà ở Công Tôn Tục phía sau, Điển Vi cùng Tả Thiên Thành hai viên đại tướng mang theo mấy trăm tinh nhuệ kỵ binh theo ở Công Tôn Tục phía sau. Mà Viên Thiệu Quân một phương Nhan Lương tay cầm long tức đao hướng về Công Tôn Tục phương hướng rời đi nhìn lại, trong mắt lấp loe cái này toán độc quan mang. Nhìn thấy Công Tôn Tục thân ảnh đã biến mất ở chính mình trong tầm mắt, Nhan Lương ở trong lòng suy nghĩ về sau, hai tay nắm chặt long tức đao, hướng về phía sau gọi nói, Trương Hợp, Cao Lãm, hai người ngươi theo ta đi bắt giữ này Công Tôn Tục. Mà Trương Hợp Cao Lãm hai người nghe nói là muốn đi bắt giữ Công Tôn Tục, trong mắt đều là lập lòe hưng phấn quan mang, nếu như có thể bắt giữ này Công Tôn Tục, nhất định là một cái công lớn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, một người nắm súng, một người đẩy búa, theo sát ở Nhan Lương phía sau hướng về Công Tôn Tục phương hướng mà đi. Lúc này Công Tôn Toản đã chạy đến một cái bên trong thung lũng, mà Văn Xỉu liền ở Công Tôn Toản phía sau cách đó không xa đi sát đằng sau Công Tôn Toản. Lúc này Công Tôn Toản cực kỳ chật vật, không chỉ có đầu khôi từ lâu chẳng biết đi đâu, hơn nữa còn là tóc thai bù xù. Mà Văn Xỉu thấy Công Tôn Toản chật vật như vậy, lúc này giống to nói, Công Tôn Toản, còn không mau mau xuống ngựa đầu hàng. Công Tôn Toản nghe được Văn Xỉu nói, trong lòng càng là cả kinh, vội vã lần thứ hai phóng ngựa. Mà ở chuyển qua một cái sườn núi thời gian, Công Tôn Toản ngồi xuống phi tuyết đột nhiên mã thất tiền để hướng về Công Tôn Toản hất đổ trên mặt đất. Văn Sửu thấy thế đương nhiên sẽ không buông tha như vậy cơ hội trời cho, ưỡn thương liền hướng Công Tôn Toản đâm tới. Liền ở Văn Sửu ô kim thương sắp đâm trúng Công Tôn Toản thời gian, một bên trên sườn núi đột nhiên chuyển ra một thành viên trẻ tuổi tiểu tướng, cưới một thất bạch mã, một thân ngân giáp, thẳng một cây ngân thương liền đến ngăn trở Văn Sửu ô kim thương. Văn Sửu đừng vội can dỡ, Thường Sơn Triệu Tử Long ở đây. Chương 126, Hà Bắc tứ đình trụ. Văn Sửu thấy cái này tùy tiện một cái vô danh chi bối liền dám đến ngăn cản chính mình, không khỏi giận tím mặt, phất lên ô kim thương liền hướng này tự xưng Triệu Vân trẻ tuổi tướng lanh đánh tới. Mà càng lệnh Văn Sửu căm tức nhưng là cái này Triệu Vân diện mạo chính mình tựa hồ ở Viên Thiệu trong quân từng thấy, cũng là mang ý nghĩa Triệu Vân là Viên Thiệu thủ hạ. Nhưng là hiện ở Triệu Vân nhưng là phải cứu Công Tôn Toản, có thể nào không cho Văn Sửu tức giận. Mà đối mặt Văn Sửu thế tiến công, Triệu Vân cũng không cam chịu yếu thế. Vung đẩy trong tay ngân thương liền hướng Văn Sửu đánh tới. Mà lúc này Công Tôn Toản cũng đi tới một bên, thấy có người tới cứu dưới chính mình, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Mà lúc này Công Tôn Toản hướng về này Triệu Vân nhìn lại, chỉ thấy Triệu Vân trường là chiều cao tám thước, lông mày rậm mắt to, rộng mặt trọng nạch, uy phong lấm lấm. Nếu bàn về tướng mạo, cái này Triệu Vân tuyệt không thua kém gì Công Tôn Tục dưới trướng La Thành. Nhìn thấy Triệu Vân như vậy tướng mạo, Công Tôn Toản cũng là trong lòng mừng rỡ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Công Tôn Toản xem thường tướng mạo không tốt người, chỉ là tướng mạo anh tuấn người hội làm người sản sinh nhất định hảo cảm mà thôi. Tây Hán những năm cuối thời gian, vương mãng loạn chính, chiêu thiên hạ anh hùng diễn võ, mà đánh tới sau cùng nhưng là Sầm Bành cùng Mã Vũ hai người này võ nghệ tương xứng, nhưng sau cùng bởi vì Mã Vũ trưởng là tướng mạo hung ác, vương mãng liền tránh ra tướng mạo anh tuấn Sầm Bành đoạt được khôi thủ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tướng mạo anh tuấn người nhất định so với tướng mạo hung ác người mạnh hơn. Chỉ là tướng mạo người tốt sẽ chiếm đến nhất định ưu thế mà thôi. Dù sao nếu như ở hai cái năng lực tướng làm nhân vật bên trong tuyển chọn một cái, mà hai người kia một cái tướng mạo anh tuấn, diện mạo so với Phan An, mà đổi thành một cái nhưng là cực kỳ xấu xí, này so với người bình thường đều sẽ lựa chọn tướng mạo anh tuấn người kia. Lúc này trên sân Triệu Vân cùng Văn Sửu hai người đã chém giết khó phân thắng bại. Mà hai người này bên trong, Triệu Vân là mang ngân khôi, mặc ngân giáp, khoác bạch bào, khiến ngân thương, cưới bạch mã. Dường như một con ngân long. Văn Sửu nhưng là đầu đội ô khôi, trên người mặc ô dầu đối với khảm giáp, cưới một con mây đen thú, khoác hắc bào, khiến một cây ố kim thương, nhưng vào một cái ác dao. Hai người một bạch một hắc, liền phảng phất hai thái cực. Bắt đầu chém giết liền như là một bạch một hắc hai đạo gió xoáy đồng dạng rào sắt cùng nhau, ai cũng không làm gì được người nào. Trong nháy mắt, Triệu Vân Văn Sửu hai người đã chém giết 50, 60 cái hội hợp, nhưng vẫn là cân sức ngang tài. Mà một bên Công Tôn Toản từ lâu là xem đốc. Văn Sửu thực lực hắn sớm có lĩnh hội, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo võ nghệ ở Văn Sửu trước mặt nhưng là không đỡ nổi một đòn, mười mấy hiệp liền bị Văn Sửu giết đến là chạy trối chết. Thiệt thòi chính mình trước đây còn coi chính mình một thân võ nghệ cho dù là đối đầu này thiên hạ đệ nhất Lữ Bố cũng có thể chống đỡ hơn vài chục cái hội hợp. Xem ra là chính mình khinh thường cái này thiên hạ anh hùng. Công Tôn Toản không khỏi nghĩ như vậy đến. Mà không ngừng Công Tôn Toản nóng lên hoảng sợ. Cùng Triệu Vân chém giết 50, 60 cái hội hợp Văn Sửu cũng là hoảng sợ. Phải biết, Nhan Lương cùng Văn Sửu hai người mặc dù có thể được xưng Hà Bắc song hùng, đó cũng không phải là thổi ra đến, mà chính là một đao nhất thương giết ra tới. Mà từ hai người xuất đạo tới nay tuy nói không phải thiên hạ vô địch, nhưng cũng là khó gặp địch thủ. Hơn nữa Nhan Lương Văn Sửu hai người vẫn là huynh đệ kết nghĩa, lẫn nhau trong lúc đó càng là rất tin tưởng, nếu là hai người đồng thời đối địch, thực lực còn có thể tăng thêm 3 phần. Bởi vậy, tuy nói này Lữ Bố là thiên hạ đệ nhất võ tướng, thế nhưng Nhan Lương Văn Sửu hai người tuy nói tự giác một người đối đầu Lữ Bố không phải là đối thủ, thế nhưng ở trong lòng hai người, nếu là Lữ Bố đụng với hai người bọn họ liên thủ cũng sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Ngay cả này Điển Vi, Quan Vũ, La Thành, Trương Phi mấy người cũng là thanh danh vang dội, thế nhưng Nhan Lương Văn Sửu hai người nhưng là cho là mình tuyệt không tại đây mấy người bên dưới. Thế nhưng từ khi Công Tôn Toản tấn công Ký Châu tới nay, đầu tiên là Nhan Lương ở An Bình quận bị Công Tôn Tục dưới trướng La Thành, Địch Thanh, Tả Thiên Thành ba người vây công, trọng thương bỏ chạy, muốn thân tử. Mà hiện ở Văn Sửu lại bị một cái vô danh tiểu tướng chặn lại, mà thôi Văn Sửu võ nghệ vẫn là chỉ có thể cùng cái này Triệu Vân chiến thành một cái hòa nhau, thử hỏi Văn Sửu như thế nào lại không hoảng sợ. Bất quá phía trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, như thế nào lại để Văn Sửu có thất thần thời cơ. Liên ở Văn Sửu ngây người thời khắc, Triệu Vân cũng phát hiện Văn Sửu dị dạng, lúc này sẽ không bỏ qua cái này nhất đại thời cơ tốt, trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương lại như Văn Sửu vị trí hiểm yếu đâm tới. Mà liên ở Long Đảm Lượng Ngân Thương thương nhận bên trên phản xạ hàn quang vọt đến Văn Sửu trong mắt thời gian, Văn Sửu phương mới phản ứng được. Mà lúc này Văn Sửu cũng đã là chỉ kịp dùng trong tay Ô Kim Thương đem Triệu Vân Long Đảm Lượng Ngân Thương đón đỡ ra. Ầm. Một căn Long Đảm Lượng Ngân Thương, một cây Ô Kim Thương, hai cây tuyệt thế thần binh trên không trung chạm vào nhau, va chạm ra một đạo đạo kịch liệt tia lửa. Mà Triệu Vân Thế Tiến Công tuy nói bị Văn Sửu chặn ra. Thế nhưng Triệu Vân Thế Tiến Công làm thế nào có thể là dễ dàng như vậy liền có thể ngăn trở. Long Đảm Lượng Ngân Thương tuy nói bị Văn Sửu dùng Ô Kim Thương ngăn cản hơi hơi lệch khỏi nguyên lai quy tích, vẫn chưa đâm trúng Văn Sửu vị trí hiểm yếu. Thế nhưng Văn Sửu cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở Triệu Vân công kích. Chỉ thấy Triệu Vân Long Đảm Lượng Ngân Thương đem Văn Sửu mang trên đầu ô khôi đẩy ra, đồng thời ở Văn Sửu trên mặt lưu lại một đạo huyết ấn. Hai người sai mã mà qua, Văn Sửu sờ sờ trên mặt chính mình, từ trong tay truyền đến một luồng ấm áp cảm giác, lại cảm nhận được tóc mình xóa xuống về sau, Văn Sửu trong hai mắt dâng lên một luồng huyết hồng vẻ. Mà Triệu Vân xoay người về sau nhưng là nhìn thấy Văn Sửu tóc thai bù xù, hai mắt đỏ thẫm, phảng phất phát rồ đồng dạng hướng mình đánh tới, tuy là sững sờ, thế nhưng là không chút nào để ý, vung vẩy Long Đảm Lượng Ngân Thương liền cùng Văn Sửu lần thứ hai bắt đầu chém giết. Mà liền ở hai người lần thứ hai giao thủ thời khắc, phương xa đột nhiên truyền đến một thanh âm, Văn Sửu dừng tay, La Thành ở đây. Nghe được một tiếng này âm, giao chiến hai người đều là sức sở, mà một bên Công Tôn Toản càng là đại hỉ, La Thành thực lực hắn là rõ ràng, ở chính mình dưới trướng sở hữu trong hàng tướng lãnh, La Thành võ nghệ có thể nói chỉ đứng sau Điển Vi, là mình dưới trướng thứ hai võ tướng. Mà lúc này La Thành chạy tới, ở thêm vào cái này ngang trời giết ra tên là Triệu Vân trẻ tuổi tiểu tướng, cái này Văn Sửu lần này nhất định sẽ không chiếm được cái gì quả ngon để ăn. Mà chốc lát về sau, cách đó không xa chuyển ra một tướng, mặc một thân ngư lân lượng ngân giáp, cưới một thất thiểm điện bạch long câu, vung vẩy một cây ngũ câu thần phi lượng ngân thương lại như Triệu Vân Văn Sửu hai người đánh tới. Nhìn thấy La Thành đánh tới, Triệu Vân cùng Công Tôn Toản đều là đại hỉ, thế nhưng Văn Sửu nhưng là âm thầm kêu khổ. Cái này một cái Triệu Vân cũng đã là chính mình đại địch, hơn nữa một cái La Thành, chính mình lần này không làm được sẽ chết ở chỗ này. Mà La Thành đi tới hai người tương chiến chỗ lúc, tuy là không quen biết Triệu Vân, thế nhưng là nhận thức Văn Sửu. Biết rõ Văn Sửu là Viên Thiệu dưới trướng đại tướng, mà này Triệu Vân nếu cùng Văn Sửu chém giết, này nói vậy chính là mình minh hữu. Mà nhìn thấy Công Tôn Toản vô sự, La Thành cũng không cùng Công Tôn Toản trả lời, liền hướng Văn Sửu đánh tới. Đáng thương Văn Sửu, gặp phải La Thành cùng Triệu Vân hai cái tuyệt không thua kém gì hắn cao thủ vây công, chỉ chống đỡ mười mấy hiệp về sau liền hoàn toàn rơi xuống hạ phong, ở La Thành cùng Triệu Vân liên thủ lại ngàn cân treo sợi tóc, làm như lúc nào cũng có thể sẽ có chết nguy hiểm. Mà ba người giao chiến 10 cái hội hợp về sau, Công Tôn Tục cùng Điển Vi Tả Thiên Thành đã dẫn binh giết tới. Ba người phía sau có tới mấy trăm kỵ binh. Nguyên lai này La Thành ngại chính mình dưới trướng kỵ binh tốc độ chậm, lại tự phụ võ nghệ cao cường, một thân một mình đi tìm này Công Tôn Toản. Mà Công Tôn Tục mấy người vừa vặn gặp phải bị La Thành bỏ xuống kỵ binh, thì sẽ hợp lại về sau hướng về Công Tôn Toản thoát đi phương hướng mà tới. Mà Công Tôn Toản vừa thấy được La Thành cùng một thành viên không quen biết trẻ tuổi tiểu tướng đang vây công Văn Sửu. Mà Văn Sửu tại đây hai người vây công bên dưới nhưng là ngàn cân treo sợi tóc, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Không khỏi đều là sững sờ. Bất quá từ lần trước bất cẩn mà để Nhan Lương chạy mất về sau, Công Tôn Tục liền sẽ không bỏ qua như vậy có thể tru sát Văn Xỉu rất tốt thời cơ, lúc này cũng không để ý cái gì đạo nghĩa, để Điển Vi cùng Tả Thiên Thành hai người liền lên qua cùng cái kia trẻ tuổi tiểu tướng cùng La Thành đồng thời vây công Văn Xỉu. Lần này cần phải đem cái này Văn Xỉu lưu ở nơi đây. Công Tôn Tục nhưng là xuất lĩnh cái này mấy trăm kỵ binh qua đem Công Tôn Toàn bảo vệ. Đối với Công Tôn Quân tới nói, Công Tôn Toàn cũng là hồn đồng dạng lưu giữ ở, thiếu hụt Công Tôn Toàn, Công Tôn Quân tướng sĩ chiến lực đây tuyệt đối là muốn mất giá rất nhiều. Mà liên ở Điển Vi cùng Tả Thiên Thành hai người liền muốn gia nhập La Thành ba người trong chiến trận lúc, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, Công Tôn Tục đừng vội càng rỡ, Nhan Lương đến vậy. Mà ở Nhan Lương phía sau cũng là có hai viên tướng lĩnh đi theo, khí thế bất phàm, chính là Trương Hợp Cao Lãm hai người. Mà tại đây ba người phía sau đồng dạng là mấy trăm người kỵ binh. Mà Công Tôn Tục trong thai lúc này lại là vang lên Mộng Nhi thanh âm. Chủ nhân chú ý, bởi Nhan Lương, Văn Xỉu, Trương Hợp, Cao Lãm bốn người ở cùng một trận chiến trận chém giết, phát động tổ hợp kỹ năng tứ trụ trong trời. Chương 127, Nhất Chính Lương. Lúc này Công Tôn Tục trước mặt màn ánh sáng bên trên cũng hiện hiện từng hàng mới số liệu. Tứ trụ trong trời, Nhan Lương, Văn Xỉu, Trương Hợp, Cao Lãm bốn người được xưng Hà Bắc Tứ Đình Trụ, làm bốn người ở cùng một phía trên chiến trường chém giết thời gian. Bốn người vũ lực 4. Thống soái 2. Tứ trụ chống trời tổ hợp kỹ năng nhất định phải Nhan Lương, Văn Xỉu, Trương Hợp, Cao Lãm bốn người cùng nhau lúc mới có thể phát động. Nhan Lương cơ sở vũ lực 95, cơ sở thống soái 92, Long Tước Đao vũ lực 1, Xích Diễm Câu vũ lực 1, Kim Linh Giáp vũ lực 1, kỹ năng hổ vồ phát động vũ lực 3, Song Hùng tổ hợp kỹ phát động, vũ lực 3, thống soái 1, tứ trụ chống trời tổ hợp kỹ phát động, vũ lực 4, thống soái 2. Nhan Lương trước mặt vũ lực 108, trước mặt thống soái 95. Văn Xỉu cơ sở vũ lực 95, cơ sở thống soái 91, Ô Kim Thương vũ lực 1, Hắc Vân Thú vũ lực 1, Ô Du đối khảm giáp vũ lực 1, kỹ năng lang hành phát động, vũ lực 3, Song Hùng tổ hợp kỹ phát động, vũ lực 3, thống soái 1, tứ trụ chống trời tổ hợp kỹ phát động, vũ lực 4, thống soái 2. Văn Xỉu trước mặt vũ lực 108, trước mặt thống soái 94. Trường hợp cơ sở vũ lực 93. Cơ sở thống soái 93, Hắc Thủy Huyền Văn Thương vũ lực 1, tứ trụ chống trời tổ hợp kỹ phát động, vũ lực 4, thống soái 2. Trường hợp trước mặt vũ lực 98, trước mặt thống soái 95. Cao Lãm cơ sở vũ lực 92, cơ sở thống soái 91, Khai Sơn phủ vũ lực 1, tứ trụ chống trời tổ hợp kỹ phát động, vũ lực 4, thống soái 2. Cao Lãm trước mặt vũ lực 97, trước mặt thống soái 93. Nhìn thấy Nhan Lương, Văn Xỉu, Trường Hợp, Cao Lãm bốn người lại có cường đại như vậy một cái tổ hợp kỹ, đang nhìn đến kia Nhan Lương Văn Xỉu hai người này đã đạt đến 108 điểm võ lực giá trị lúc, Công Tôn Tục suýt chút nữa liền đem con ngươi cũng chừng đi ra. Điều này cũng mạnh quá bất hợp lý đi, bốn người này làm sao có thể mạnh như vậy. Mà Nhan Lương, Trương Hợp, Cao Lãm ba người lánh binh đánh tới, trực tiếp đem Công Tôn Tục đoàn người giết đến trận cước đại loạn. Cũng phải thiệt thòi có Công Tôn Tục cùng Công Tôn Toàn ở trong quân chỉ huy mới không có bị cái này mấy trăm kỵ binh giết đến chạy tán loạn. Thế nhưng bởi mấy người này đến, làm cho Văn Xỉu tìm được một cơ hội nhân cơ hội thoát đi Triệu Vân cùng La Thành hai người vây công. Lúc này tại đây một chỗ bên trong thung lũng, Nhan Lương, Văn Xỉu, Trương Hợp, Cao Lãm bốn người xuất lĩnh mấy trăm kỵ binh, đối với Công Tôn Toàn đó là mắt nhìn chằm chằm, sẽ không tùy tiện từ bỏ. Dù sao, như là Công Tôn Toàn hôm nay chết ở chỗ này. Này Công Tôn Quân quần lòng vô thủ, đang cùng Viên Thiệu Quân trong khi giao chiến nhất định sẽ đại bại, đến thời điểm Ký Châu tình thế nguy cấp cũng là phá tan. Mà Công Tôn Toản, Công Tôn Tục dẫn đầu, La Thành, Triệu Vân, Điển Vi, Tả Thiên Thành mấy người ở bên, tương tự có mấy trăm kỵ binh, mặt đối mặt Nhan Lương Văn Xỉu mọi người đồng dạng là không cam lòng yếu thế. Mà song phương lúc này đều là đang đối đầu bên trong, ai cũng không có dễ dàng mở ra chiến cục, dù sao, bây giờ tình huống, song phương ai cũng không có nắm chắc tất thắng. Công Tôn Toàn một phương tuy nói binh sĩ so với phía đối diện Viên Thiệu Quân kỵ binh phải mạnh hơn không ít, thế nhưng có Nhan Lương, Văn Xỉu, Trương Hợp, Cao Lãm bốn người ở, cái này ưu thế lại trong nháy mắt bị trung hòa. Phải biết, Nhan Lương Văn Xỉu hai người hiện ở dựa vào tự thân trang bị cùng với chính mình kỹ năng và hai cái tổ hợp kỹ gia trì, võ lực giá trị có thể đạt đến khủng bố 108 điểm. Cường đại như vậy thực lực, cho dù là Công Tôn Tục thủ hạ mạnh nhất Điển Vi hiện nay thực lực cũng không là đối thủ. Nhưng lúc này song phương nhưng là ai cũng không chịu dễ dàng rời đi, dù sao như vậy một cái có thể tru sát đối diện thời cơ thật sự là không thông thường. Mà Công Tôn Tục tại đây song phương đối lập thời điểm nhưng là lặng lẽ đánh giá vừa cùng La Thành đồng thời đại chiến Văn Xỉu này một thành viên trẻ tuổi tiểu tướng, nhìn đối phương Na Anh rủn sang diện mạo, cái này viên trẻ tuổi tiểu tướng thân ảnh không ngừng cùng Công Tôn Tục trong đầu một người trùng hợp. Bất luận là tuổi vẫn là thời gian, còn có binh khí mã thất, cũng có thể đối được, đến cùng có phải hay không đây? Công Tôn Tục ở trong lòng không ngừng hỏi chính mình. Thế nhưng không lâu về sau, từ cốc khẩu lại có một nhánh binh mã đánh tới, song phương nghe được đại quân tới rồi thanh âm dồn dập đánh tới hoàn toàn chú ý, vào lúc này, nhánh binh mã này đi tới có thể nói là áp đảo Loa Tử sau cùng một quả cỏ. Nhánh binh mã này là phương nào, phía kia liền có thể nói là đạt được thắng lợi. Mà ở song phương đại tướng chú ý bên trong, chi kêu binh mã rốt cục hiện ra thân hình, mà trước tiên một cây cờ lớn bên trên viết Công Tôn hai chữ lớn. Tới sau một mặt cờ trên lại có nghiêm chữ ở tại bên trên, mà nhánh binh mã này cũng đều là kỵ binh, ước chừng 3.000 số lượng, làm người ngạc nhiên là cái này 3.000 kỵ binh binh ngồi xuống mã thất đều là bạch mã. Chính là Công Tôn Toản dưới trướng đô úy Nghiêm Cương xuất lĩnh 3.000 bạch mã nghĩa tòng đi tới. Mà nhìn thấy Nghiêm Cương xuất lĩnh 3.000 bạch mã nghĩa tòng chạy tới, Nhan Lương Văn Sửu nhất thời biến sắc, cái này bạch mã nghĩa tòng uy lực bọn họ là biết rõ. Cái này 3.000 bạch mã nghĩa tổng hơn nữa lúc này Công Tôn Tục xuất lĩnh mấy trăm kỵ binh, tuyệt không phải là mình một phương mấy trăm tên kỵ binh có khả năng đối kháng, nếu là cưỡng ép muốn đánh, vậy chỉ có thể là trứng chọi đá kết cục giống nhau. Mà Nhan Lương Văn Sửu hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy Nghiêm Cương xuất lĩnh 3.000 bạch mã nghĩa tổng cách mình là càng ngày càng gần, hai người dồn dập quay đầu ngựa, hướng về thung lũng này một hướng khác mà đi. Mà Công Tôn toàn thân là xa chàng túc tướng, đương nhiên sẽ không buông tha như vậy một cái cơ hội thật tốt. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm kỵ binh phối hợp Nghiêm Cương xuất lĩnh 3.000 bạch mã nghĩa tổng đồng loạt hướng về Nhan Lương bốn người truy sát mà đi. Mà lúc này Công Tôn Tục trước mặt màn ánh sáng lại lần nữa hiện hiện một hàng số liệu. Bạch mã nghĩa tổng quân đoàn kỹ bạch mã khu phong phát động, Nghiêm Cương cơ sở vũ lực 83, cơ sở thống soái 83, được bạch mã khu phong kỹ năng hiệu quả, vũ lực 4, thống soái 2. Nghiêm Cương trước mặt vũ lực 87, thống soái 85. Bạch mã nghĩa tổng toàn thể thành viên được bạch mã khu phong kỹ năng hiệu quả, bởi vì tự thân năng lực không giống, võ lực giá trị tăng cường 2-5 điểm không giống nhau, thống soái tăng cường 1-3 điểm không giống nhau. Mà ở một phen xung phong về sau, Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lạm bốn người nương tựa theo tứ trụ chống trời cái này một tổ hợp kỹ năng phát động về sau bốn người cường đại vũ lực, cứ thế mà từ Công Tôn toàn vây công bên trong giết ra ngoài. Bất quá tuy nói giết ra ngoài, Nhan Lương mọi người xuất lĩnh mấy trăm kỵ binh nhưng là thương vong nặng nề, tổn thương quá nữa. Mà Công Tôn toàn thấy không cách nào đem bốn người này lưu lại, cũng là căm giận về doanh. Ở thu binh về doanh lộ trình bên trong, Công Tôn toàn đem cứu chính mình Triệu Vân giới thiệu cho mọi người. Nên phải biết rõ cái này viên trẻ tuổi tiểu tướng thực sự là Triệu Vân về sau, Công Tôn Tục nhưng là trong lòng mừng như điên. Lúc này Triệu Vân hướng về Công Tôn toàn thủ hạ một đám tướng lanh nói, như chính là Thường Sơn chân định người, họ Triệu tên Vân chữ Tử Long. Vốn là này Viên Thiệu dưới trướng, thế nhưng là thấy Viên Thiệu người này không có trung thành yêu dân trí tâm, chuyên tới để nhờ vả Công Tôn tướng quân dưới trướng. Mà Công Tôn toàn bởi vì Triệu Vân võ nghệ bất phàm, rồi hướng chính mình có ân cứu mạng, lúc này nhận lệnh Triệu Vân vì là quân tư mã trước, mà đối mặt Công Tôn toàn nặng như thế dùng, Triệu Vân cũng là cảm động đến rơi nước mắt, đối với Công Tôn toàn một bộ tử trung dáng vẻ. Thế nhưng Triệu Vân lúc này lại là nương tựa theo thân là võ giả trực giác cảm nhận được một ánh mắt, để cho mình không phải rất lợi hại thoải mái, Triệu Vân hướng về ánh mắt kia khởi nguồn chỗ nhìn lại, đã thấy Công Tôn Tục lấy một loại cực kỳ nóng bỏng hoặc là nói là nóng bỏng quá mức ánh mắt nhìn chính mình, không khỏi làm Triệu Vân một trận phát tẩm, cái này Công Tôn toàn con trai không phải là có gây đi, không phải vậy làm sao sẽ dùng thứ ánh mắt này xem chính mình, chẳng lẽ là nhìn thấy chính mình. Triệu Vân bị Công Tôn Tục ánh mắt làm cho là ý nghĩ càng ngày tháng lệch khỏi thực tế. Mà Công Tôn Tục bên cạnh Điển Vi nhưng là một mặt buồn bực nhìn Công Tôn Tục. Luôn cảm thấy thiếu tướng quân như vậy ánh mắt thật giống ở nơi nào gặp qua một dạng, đúng, thật giống chính mình ở Tỷ Thủy Quan lần thứ nhất nhìn thấy thiếu tướng quân thời điểm thiếu tướng quân cũng là dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Bất quá thiếu tướng quân tại sao phải xem tên kia gọi Triệu Vân mặt trắng nhỏ đây? Thực sự là không nghĩ ra. Mà Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lạm bốn người ở lao ra bạch mã nghĩa tòng mà giết về sau. Xuất lĩnh hiếm hoi còn sót lại mấy trăm kỵ binh trở lại Viên Thiệu quân doanh trại. Không ngờ vừa tới doanh trại cửa rồi lại một người chào đón. Người kia hơn 50 năm kỷ, cưới một thất lão mã, đề một cây kim thương, nhưng là tinh thần chấn hưng. Người kia thấy Nhan Lương mọi người phía sau mấy trăm kỵ binh cơ hồ là người người mang thương, không khỏi nộ nói, Nhan tướng quân, chuyện gì thế này? Lấy các ngươi bốn người thực lực làm sao sẽ thua thảm hại như vậy? Nhan Lương tuy nói kiêu ngạo, thế nhưng đối với người này nhưng là một mực cung kính. Không dối gạt Hàn Lao tướng quân, chúng ta lần này bị này Công Tôn toàn thủ hạ bạch mã nghĩa tổng trò vây công. Người này tên là Hàn Quỳnh, chính là thương thần đồng nguyên sư đệ, một cây kim thương làm cho là xuất thần nhập hóa, có Hà Bắc Lao Thương Vương danh xưng. Lại cùng chính mình bốn người cùng xưng là Hà Bắc Tứ Đỉnh Trụ Nhất Chính Lương, mà Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lãm là này Tứ Đỉnh Trụ, Hàn Quỳnh chính là này Nhất Chính Lương. Chương 128, Công Tôn tục tính sai. Hàn Quỳnh nhìn Nhan Lương mọi người, thở dài một hơi, nói, chủ công ở chờ các ngươi, vào đi thôi. Nhan Lương bốn người gật gù, liền đi theo Hàn Quỳnh tiến vào trong đại doanh, mà ở này trong đại doanh chủ trướng bên trong, Nhan Lương mọi người nhìn thấy một thân giáp vàng Viên Thiệu. Nhìn Viên Thiệu, Nhan Lương mọi người hành lễ nói, chúng ta để chủ công thất vọng, không thể đem này Công Tôn toàn bắt được, còn tổn hại không ít binh lực. Viên Thiệu thấy thế kinh hãi nói, chuyện gì thế này? Lấy các ngươi bốn người năng lực, này Công Tôn toàn nên chắc chắn sẽ không là các ngươi đối thủ mới lạ. Văn Sửu thở dài một tiếng, liền đứng ra hướng Viên Thiệu bắt đầu kể ra đứng lên, từ chính mình truy kích Công Tôn toàn đến bên trong thung lũng kia, về sau gặp phải Triệu Vân bắt đầu mãi cho đến bên mình bị Bạch Mã Nghĩa tổng truy sát. Nghe Văn Sửu kể lể, Viên Thiệu sắc mặt cực kỳ âm trầm, một lúc lâu, Viên Thiệu thở dài một hơi, nói, là ta coi thường này Công Tôn toàn, cái này Công Tôn toàn có thể có như bây giờ là uy danh, quả nhiên không thể khinh thường. Bất quá này Công Tôn toàn dưới trướng lại có nhiều cao thủ như vậy, lần này thật sự là có chút vướng tay chân. Mà nghe được Viên Thiệu nói, một bên Khúc Nghĩa đứng ra đến nói, chủ công chớ buồn, có ta Khúc Nghĩa cùng với dưới trướng dành trước ở, này Công Tôn toàn dưới trướng cho dù lại có bao nhiêu cao thủ, cũng sẽ không là chủ công đối thủ. Viên Thiệu nghe vậy liếc mắt nhìn Khúc Nghĩa, sắc mặt không hề lay động, nhưng không biết rõ đang suy nghĩ gì, được, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút cái này dành trước đến cùng có bản lãnh này hay không. Khúc Nghĩa lại hỉ, nói, mặt tướng chắc chắn sẽ không để chủ công thất vọng. Lúc này Viên Thiệu đối với Nhan Lương mọi người nói, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi thật tốt, đón lấy chúng ta cùng Công Tôn toàn trong lúc đó tất có một hồi đại chiến, đến thời điểm cũng là cần các ngươi xuất lực thời điểm. Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lãm bốn người nghe vậy liền hướng về Viên Thiệu xin cáo lui trở lại chính mình trong doanh trướng nghỉ ngơi. Hôm nay vì là đột xuất Bạch Mã Nghĩa tổng vây quanh truy sát, bốn người đều là được bị thương, tuy là không có cái gì vết thương chí mạng, thế nhưng dù sao bị thương về sau cho dù trạng thái mạnh nhất, đối với chiến đấu lực vẫn sẽ có nhất định ảnh hưởng. Mà ở một đám tướng lánh lui ra về sau, Viên Thiệu nhìn đại trướng đỉnh chót, trong mắt ẩn chứa một luồng cuồng nhiệt. Vào lần này cùng Công Tôn Toản trong khi giao chiến, Viên Thiệu một trận liền thất bại Công Tôn Toản, đây đối với Viên Thiệu quân sĩ khí tới nói là rất lớn nâng lên. Muốn biết rõ Công Tôn Toản ở quang thời gian trước tấn công Ký Châu, nay các quận huyện có thể nói là trông chừng mà hàng, Công Tôn quân một đường thế như trẻ tre, hầu như không có gặp phải cái gì ra dáng chống lại. Mà tình huống như vậy cũng là tạo thành ở Ký Châu quân trong lòng, Công Tôn quân mỗi cái ba đầu sáu tay, đao thương bất nhập ấn tượng. Mà bây giờ Công Tôn Toản nhưng là trận thứ nhất liền bại ở thủ hạ mình, tuy nói đối với Công Tôn Toản tới nói trận chiến ngày hôm nay tổn thất vẫn còn không tính là thường cân động cốt, thế nhưng một trận lại làm cho Viên Thiệu quân sĩ binh không hề hoảng sợ Công Tôn quân. Mà càng quan trọng là, Viên Thiệu hiện ở đã không hề e ngại Công Tôn Toản, trận chiến ngày hôm nay, để Viên Thiệu biết rõ Công Tôn Toản cũng không phải không thể chiến thắng. Hiện ở Viên Thiệu trong lòng muốn làm nhất cũng là không lâu sau sẽ phát sinh cùng Công Tôn Toản quyết chiến trung tướng Công Tôn Toản đánh bại, đến thời điểm cái này Ký Châu liền hoàn toàn là chính mình địa bàn. Chính mình cũng sẽ bước ra tranh bá thiên hạ trọng yếu một bước. Mà Công Tôn Toản lúc này cũng trở về đến chính mình trong đại doanh, hôm nay bị Viên Thiệu đánh bại đối với Công Tôn Toản tới nói là một cái không nhỏ đả kích. Phải biết, dĩ vãng Công Tôn Toản tấn công Ký Châu vẫn là tấn công khăn vàng đều là không có gì bất lợi. Mà thắng lợi như vậy cũng làm cho Công Tôn Toản sinh ra vẻ kiêu ngạo chi tâm. Mà trận chiến ngày hôm nay Công Tôn Toản nhưng bởi khinh thường bất cẩn bại ở Viên Thiệu trong tay, đối với Công Tôn Toản tới nói là một cái cực kỳ làm người được đả kích sự tình. Bất quá trận chiến ngày hôm nay cũng đem Công Tôn Toản cho đánh tỉnh táo, để Công Tôn Toản từ trước loại kia kiêu ngạo ngông cuồng trong trạng thái tỉnh lại. Hiện ở Công Tôn Toản so với trước còn khó hơn đối phó. Công Tôn Toản nhìn dưới trướng một loại an bài, sắc mặt không thế nào đẹp đẽ, hôm nay bại một lần, sĩ khí quân ta hạ, bởi vậy, ngày mai ta chuẩn bị lần thứ hai xuất binh cùng này Viên Thiệu nhất chiến, trận chiến này tuyệt không thể sai sót, không phải vậy quân ta cũng chỉ có thể lui về U Châu, bởi vậy, ngày mai nhất chiến, ta cần chư vị toàn lực ứng phó, có thể có vấn đề. Mọi người đều là lớn tiếng nói, không có. Công Tôn Toản thấy mọi người đều không có lộ ra đổi bại tư thế, không khỏi nở nụ cười, được, đón lấy ta liền sắp xếp ngày mai quân trận, trận chiến này vô cùng trọng yếu. Ta không hy vọng người nào nơi đó ra cái gì sơ hở. Trừ Công Tôn Tục ở ngoài tất cả mọi người lớn tiếng nói, mặt tướng xin nghe tướng quân chi lệnh. Về sau Công Tôn Toản liền cùng Hồng Thừa chủ các loại mưu sĩ thương nghị một phen liền sắp xếp ngày mai cùng Viên Thiệu đối chiến đội hình. Trận chiến ngày hôm nay bị Viên Thiệu đánh một trở tay không kịp, để Công Tôn Toản dưới trướng chỉ có gần vạn kỵ binh nhưng là không có đất dụng võ, kế tiếp nhất chiến, Công Tôn Toản nhưng là sẽ không lại phạm như vậy sai lầm. Một phen bài binh bố đem về sau, Công Tôn Toản liền để mọi người đi xuống nghỉ ngơi. Mà Công Tôn Tục nhưng là cũng không trở về đến chính mình trong doanh trướng, mà chính là lưu lại nơi này trong đại trướng. Công Tôn Toản thấy Công Tôn Tục lưu lại, không khỏi trong lòng không rõ, hỏi, Tục Nhi, ngươi có chuyện gì không? Công Tôn Tục nở nụ cười, đối với Công Tôn Toản nói, phụ thân, có thể hay không đem này Triệu Vân điều đến dưới trướng của ta? Triệu Vân. Công Tôn Toản cẩn thận cân nhắc Công Tôn Tục dụng ý, đối với Công Tôn Tục nói, Tục Nhi, cái này Triệu Vân tuy nói võ nghệ bất phàm, thế nhưng hắn dù sao mới đầu quân ta, chúng ta không biết rõ hắn nội tình, đối với hắn vẫn cần phòng bị một, hai, không thể dễ tin nha. Công Tôn Tục nói, phụ thân nói tới ta tất nhiên là biết được, chỉ là ta đối với cái này Triệu Vân cực kỳ hợp ý, hơn nữa Minh Kính đã tra được Triệu Vân một ít tư liệu, cái này Triệu Vân vẫn là có thể tin. Minh Kính đã tra được, nhanh như vậy. Công Tôn Toản không khỏi có chút ngạc nhiên nói. Dù sao Triệu Vân ngày hôm nay mới đầu nhập Công Tôn Toản dưới trướng, nhưng là Công Tôn Tục nhưng là nói Minh Kính đã có Triệu Vân tư liệu, điều này làm cho Công Tôn Toản có thể nào không sợ hãi. Khó nói lúc này mới sáng lập không tới thời gian một năm Minh Kính đã có năng lực như vậy sao? Công Tôn Tục tự nhiên năng với đoán ra Công Tôn Toản đang suy nghĩ gì, lúc này đối với Công Tôn Toản giải thích nói, phụ thân, là như thế này, này Triệu Vân tên trước Hải Nhi liền có điều nghe thấy, tấn công Ký Châu về sau Hải Nhi đã từng phái Minh Kính đi tìm qua cái này Triệu Vân, chỉ là vẫn không có tìm được cái này Triệu Vân tung tích, không nghĩ tới nhưng là ở đây gặp phải người này. Công Tôn Toản không khỏi bị Công Tôn Tục làm nổi lên một tia hứng thú. Nói, vậy ngươi cho là cha nói một chút cái này Triệu Vân đến tột cùng là người thế nào, lại để ngươi như thế đại phí tâm cơ đi tìm hắn. Công Tôn Tục lúc này đối với Công Tôn Toản hỏi, không biết rõ phụ thân có thể biết rõ Thương Thần Đồng Nguyên người này. Công Tôn Toản có chút bất mãn nói, đồng lai Thương Thần tán nhân Đồng Nguyên uy danh là cha sao không biết rõ. Bất quá khó nói cái này Triệu Vân cùng Đồng Nguyên có quan hệ gì. Công Tôn Tục cười nói, phụ thân nói tới không tệ, này Đồng Nguyên thu ba cái đệ tử. Đại đệ tử là bây giờ ở Ích Châu Trương Nhậm, nhị đệ tử là bây giờ ở Đồng Trác dưới trương có Bắc Địa Thương Vương danh xưng Trương Tú, mà tam đệ tử cũng là Đồng Nguyên quan môn đệ tử cũng là cái này Triệu Vân. Công Tôn Toản không khỏi phủ dâu nói, vậy này Triệu Vân cũng thật là lớn có lai lịch, bất quá cái này Triệu Vân có hay không có thể tin. Ta nhớ rằng này Viên Thiệu trong quân Hà Bắc Thương Vương Hàn Quỳnh thật giống cũng là Đồng Nguyên sư đệ, ấn lời ngươi nói này Hàn Quỳnh cũng chính là Triệu Vân sư thúc, có như thế một mối liên hệ ở. Ngươi khả năng bảo đảm này Triệu Vân sẽ không lâm chiến đi theo địch. Công Tôn Tục nói, phụ thân không cần lo lắng, cái này Triệu Vân làm người trung thần nghĩa sĩ, lâm trận đi theo địch sự tình hắn là không làm được tới. Nghe vậy Công Tôn Toản vẫn gật đầu, hiển nhiên đối với Công Tôn Tục nói rất có tự tin. Mà lúc này Công Tôn Tục tràn đầy hy vọng hướng về Công Tôn Toản hỏi, phụ thân, vậy cũng không đem này Triệu Vân điều đến Hải Nhi thủ hạ đây. Không được. Tại sao? Công Tôn Tục lần thứ nhất còn coi chính mình nghe lầm. Chờ đến xác định Công Tôn Toản nói tới về sau mới một bộ thật không thể tin dáng vẻ đối với Công Tôn Toản hỏi. Công Tôn Toản xem Công Tôn Tục liếc một chút, nhàn nhạt nói, cái này Triệu Vân nếu xem ngươi nói tốt như vậy, thả dưới tay ngươi không thì có chút khuất tài sao. Hơn nữa là cha thủ hạ gần nhất có chút thiếu người, ngươi dưới trướng đã có La Thành mọi người, này Triệu Vân thả dưới tay ngươi thì có lãng phí, vì lẽ đó, cái này Triệu Vân vẫn là đang vi phụ dưới trướng tốt hơn. Công Tôn Tục ngơ ngác nhìn Công Tôn Toản. Hợp lấy tự mình nói lâu như vậy là làm chuyện vô ích, mà nhìn thấy Công Tôn Toản khoe miệng ý cười, Công Tôn Tục lúc này là tức giận đến giơ chân. Chương 129, giành trước tử trí. Ngay kế, Công Tôn Toản xuất lĩnh dưới trướng 20000 đại quân lần thứ 2 hướng về Viên Thiệu quân đại doanh xuất phát, mà Viên Thiệu quân từ lâu được Công Tôn quân hành động tin tức, song phương cũng bắt đầu hành động. Công Tôn Toản lần này đem dưới trướng 20000 đại quân phân 3 đội, khoảng chừng các một đội, thế như cánh chim, trung gian một đội. Mà khoảng chừng hai đội đều là kỵ binh, mỗi một bên cũng có 5.000 người, trong đó cánh trái từ Nghiêm Cương thống lĩnh, 3.000 Bạch Mã Nghĩa Tổng cũng ở trong đó, hữu quân là từ phân số thống lĩnh. Mà Triệu Vân bị Công Tôn Toản sắp xếp ở cánh trái Nghiêm Cương dưới trướng. Mà trung quân chính là 10000 bộ tốt. Ba đội nhân mã chậm rãi hướng về Viên Thiệu quân một phương đẩy mạnh, thanh thế nhiếp nhân tâm hồn. Viên Thiệu ở trong đại quân thấy Công Tôn Toản dưới trướng đều là tinh binh cường tướng, ánh mắt nghiêm nghị. Mà nhìn thấy Công Tôn Toản bình tướng mã phân ba đội thời gian, Viên Thiệu ánh mắt khẽ nhúc đích, bắt đầu điều binh khiển tướng. Viên Thiệu cưỡi ở một thất bạch mã bên trên, giáp vàng thân thể, Tư Triệu kiếm treo ở bên hông, khí thế bất phàm. Khí thế cổ đại tướng lãnh là không quá hội mặc loại này áo giáp màu vàng óng lánh binh chinh chiến, bởi vì thật sự là quá mức dễ thấy, không chỉ có bên mình người có thể liếc nhìn, liền ngay cả địch quân cũng có thể liếc nhìn. Bởi vậy, mặc loại này trên khải giáp trận tướng lãnh đều là bị chết tương đối sớm. Hết cách rồi, đổi lại bất cứ người nào nhìn thấy đối diện có một cái mặc giáp vàng mọi người sẽ cho rằng đó là đối diện trong quân nhân vật trọng yếu, sau đó nhất định sẽ trọng điểm chăm sóc. Mà Viên Thiệu kỳ thực trong lòng cũng không quá đồng ý mặc cái này thân thể giáp vàng, thế nhưng hắn có không thể không mặc lý do. Cái kia chính là Viên Thiệu dưới trướng binh lính đang đối mặt Công Tôn Toản dưới trướng binh lính thời gian sĩ khí sẽ bị nghiêm trọng áp chế, mà sĩ khí bị áp chế, chiến đấu lực cũng sẽ tùy theo giảm xuống, bởi vậy vì là có thể thắng trận đại chiến này thắng lợi, Viên Thiệu không để ý dưới trướng một đám văn võ khuyên can, kiên trì phải mặc cái này thân thể giáp vàng ra trận, vì là cũng là có thể để bạt Viên Thiệu quân sĩ khí. Viên Thiệu lúc này nhìn chăm chú dưới trướng trung tướng, dưới lệnh nói, Nhan Lương Văn Sửu, hai người ngươi làm tiên phong, các lính 1.000 người bắn nỏ, phân khoảng chừng hai đội, trái đội bắn Công Tôn Toản hữu quân, phải đội bắn Công Tôn Toản cánh trái. Nặng. Nhan Lương Văn Sửu hai người nghe vậy liền lĩnh mệnh xuống triệu tập binh mã. Trường hợp Cao Lãm, hai người ngươi xuất lính 3.000 đại kích sĩ vì là tiền quân, chuẩn bị nên địch. Mặt tướng tuân mệnh. Trường hợp Cao Lãm hai người liền một người nắm súng, một người đầy búa, xuống triệu tập 3.000 đại kích sĩ qua. Không nghĩa, ngươi dẫn theo lính 800 dành trước cùng 10.000 bộ tốt ở đại kích sĩ về sau. Bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp Trường hợp Cao Lãm hai người. Khúc Nghĩa ánh mắt lấp lóe, nhưng vẫn là ứng đạo, mặt tướng tuân mệnh. Viên Thiệu xem Khúc Nghĩa liếc một chút liền rời ánh mắt, đối với chúng tướng nói, ta cùng chư vị quân sư xuất lĩnh 5.000 binh mã làm hậu quân, chính là các ngươi nhất là kiên cường hậu thuẫn, các ngươi yên tâm ở mặt trước xung phong đi. Một phen dặn dò về sau, Viên Thiệu dưới trướng 20.000 đại quân đã bắt đầu hành động, cùng Công Tôn quân triển khai đối lập. Mà Công Tôn toàn thấy Viên Thiệu đại quân như vậy biến trận, suy nghĩ một phen về sau liền dưới lệnh cánh trái Nghiêm Cương xuất lĩnh 5.000 binh mã làm tiên phong, đi đầu cùng Viên Thiệu quân giao chiến. Mà Công Tôn Tục nhưng là bị Công Tôn Toản phái đến hậu phương phòng bị Viên Thiệu phái người đánh lén mình hậu quân, Công Tôn Toản tự mình xuất lĩnh 10.000 đại quân vì là trung quân, chậm rãi hướng về Viên quân phía doanh địa đẩy mạnh. Lúc này Công Tôn Toản đã đứng ở trên cầu, bên cạnh một cây Công Tôn đại kỳ nên phong lay động, tuyên cáo Công Tôn Toản đến. Viên Thiệu trong quân mắt sắc nhìn thấy này Công Tôn đại kỳ, nhất thời ở Viên Thiệu trong quân gây nên một mảnh rối loạn, Khúc Nghĩa tiêu tốn không nhỏ công phu mới chấn áp xuống. Mà song phương ở đây gặp phải về sau liền triển khai đối lập, cũng không ai dám khẽ mở chiến sự. Cứ như vậy, hai quân từ giờ thìn một mực rằng co đến giờ tị, bất kể là Công Tôn quân vẫn là Viên quân đều không có manh động. Mà Viên Thiệu trong quân, Khúc Nghĩa tự mình xuất lĩnh 800 dành trước mai phục ở che tiến bài phía dưới, bởi vì Công Tôn Toản dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tổng đều là tinh thông cưỡi ngựa ban cung. Mà dành trước nếu muốn đánh bại Bạch Mã Nghĩa Tổng, dựa vào là khoảng cách gần cường nỏ ngạnh cung, mà nếu là không có cái gì che chắn đồ vật nói, e sợ 800 dành trước vẫn không có ra tay sẽ bị Bạch Mã Nghĩa Tổng cưới ngựa bắn cung cho xuất sát chết. Khúc Nghĩa đề đao cưới ngựa ở trong đại quân, gọi nói, tất cả mọi người không được manh động, chỉ có ta dưới lệnh mới có thể động thủ, người trái lệnh quân pháp xử trí. Nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Cái này 800 dành trước đều là từng theo Khúc Nghĩa ở Tây Lương chinh chiến người. Đối với Khúc Nghĩa quân lệnh tự nhiên là không dám chống đối. Khúc Nghĩa ánh mắt sáng quắc nhìn dành trước 3.000 đại kích sĩ, phảng phất xuyên thấu qua cái này 3.000 đại kích sĩ trông thấy xa xa Bạch Mã Nghĩa Tổng, nhìn thấy chính mình đem Bạch Mã Nghĩa Tổng cho đẩy tới thần đàn thời khắc. Công Tôn Toản trong quân, Nghiêm Cương là cá tính gấp người, thấy Viên Thiệu quân vẫn không thể có hành động gì, không khỏi rất là lo ngại, đang đối đầu một canh giờ về sau, một cái đã là không nhịn được, xuất lĩnh 3.000 Bạch Mã Nghĩa Tổng liền hướng Viên Thiệu quân đánh tới. Dọc theo đường đi tiếng la giết không ngừng, thật giống như có thiên quân vạn mã đồng loạt tấn công. Mà tọa trấn trung quân Khúc Nghĩa nghe được cái này tiếng la giết, không như bình thường binh sĩ sợ hãi, nhưng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tại dạng này dưới tình hình, người nào trước tiên dễ kích động người nào trước hết thua một nửa, xem ra cái này Nghiêm Cương mức độ cũng là. Mà lúc này Nghiêm Cương đã phá tan Nhan Lương Văn Sửu xuất lĩnh người bắn nỏ ngăn cản, vọt tới đại kích sĩ quân trận bên trong. Mà lúc này còn ở phía sau quân Công Tôn Tục trước mặt đột nhiên hiện hiện một mặt chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy màn ánh sáng, phía trên không ngừng biến đổi từng hàng số liệu. Bạch Mã Nghĩa Tổng quân đoàn kỹ Bạch Mã khu phong phát động, Nghiêm Cương cơ sở vũ lực 83, cơ sở thống soái 83, được Bạch Mã khu phong kỹ năng hiệu quả, vũ lực 3, thống soái 2. Nghiêm Cương trước mặt vũ lực 86, thống soái 85. Bạch Mã Nghĩa Tổng toàn thể thành viên được Bạch Mã khu phong kỹ năng hiệu quả, bởi vì tự thân năng lực không giống. Võ lực giá trị tăng cường 2-5 điểm không giống nhau, thống soái tăng cường 1-3 điểm không giống nhau. Công Tôn Tục nhìn thấy như vậy số liệu hiện hiện ra đến, biết rõ Nghiêm Cương đã cùng Viên Thiệu quân đưa trước tay, chỉ là không biết rõ tình hình trận chiến làm sao. Nhưng vào lúc này, màn ánh sáng bên trên lại có hai hàng văn tự hiện hiện ra tới. Trường hợp cơ sở vũ lực 93, cơ sở thống xoáy 93, hắc thủy huyền văn thương vũ lực 1, tứ trụ chống trời tổ hợp kỹ phát động, vũ lực 4, thống xoáy 2. Trường hợp trước mặt vũ lực 98, trước mặt thống xoáy 95. Cao lãm cơ sở vũ lực 92, cơ sở thống xoáy 91, khai sơn phủ vũ lực 1, tứ trụ chống trời tổ hợp kỹ phát động, vũ lực 4, thống xoáy 2. Cao lãm trước mặt vũ lực 97, trước mặt thống xoáy 93. Công Tôn Tục nhìn thấy cái này hai hàng số liệu về sau nhưng là sắc mặt nghiêm nghị, cái này nghiêm cương nếu là ở trong loạn quân va vào trường hợp cao lãm bên trong tùy ý một người, e sợ đều là bị miểu sát tình huống, hiện ở chỉ hy vọng tình huống như thế không muốn phát sinh mới là. Mà giờ khắc này nghiêm cương nhưng là xuất lĩnh 3.000 bạch mã nghĩa tổng nhảy vào 3.000 đại kích sĩ bên trong, Công Tôn Toàn dưới trướng mạnh nhất kỵ binh bạch mã nghĩa tổng cùng Viên Thiệu mang nhiều kỳ vọng đại kích sĩ triển khai một hồi sinh tử đối quyết. Mà tình hình trận chiến nhưng là nghiêng về một phía, 3.000 đại kích sĩ ở bạch mã nghĩa tổng trùng kích bên dưới trong nháy mắt liền bị quấy dày trận hình, cho dù là có trường hợp cao lãm như vậy túc tướng thống xoáy cũng không thể ngăn cản đại kích sĩ tan tác tư thế. Mà trường hợp cao lãm muốn qua chém giết nghiêm cương đến hòa nhau cục diện nhưng là bởi loạn quân cản trở vẫn không cách nào tiếp cận nghiêm cương. Mà theo thời gian trôi qua, ở bạch mã nghĩa tổng vài lần xung phong phía dưới, đại kích sĩ đã bị giết đến là không tới 1.000 người. Mà trường hợp cao lãm hai người thấy thế chỉ được xuất lĩnh còn sót lại mấy trăm tên đại kích sĩ hướng về phía sau thối lui. Mà nghiêm cương thấy thế nhưng là ở khoa trương cười to mấy tiếng về sau liền xuất lĩnh bạch mã nghĩa tổng truy kích mà lên, tựa hồ là phải đem trường hợp cao lãm hai người chém tận giết tuyệt, không để lại chỗ trống. Làm trường hợp cao lãm hai người dẫn tàn binh đi tới khúc nghĩa thống xoáy trung quân thời gian, khúc nghĩa nhưng là mặt không hề cảm xúc đem hai người kể cả một đám tàn binh dẫn vào quân trận bên trong. Chính mình làm là nhìn xa xa hiện hiện này một căn bạch tuyến. Nếu là lúc này có người bên ngoài chú ý đạo khúc nghĩa sẽ phát hiện khúc nghĩa trong mắt đang thiêu đốt cái này một đám lửa. Nhìn bạch mã nghĩa tổng cách mình là càng ngày càng gần, khúc nghĩa vẻ mặt nhưng là vẫn không có thay đổi, mà làm bạch mã nghĩa tổng cách khúc nghĩa khoảng cách chỉ có trăm bước thời gian, khúc nghĩa rốt cục dưới lệnh. Dành trước. Theo khúc nghĩa hô to, 800 dành trước từ che tiến bài dưới hiện ra thân hình, mỗi người tay cầm cường nỏ ngạnh cung hướng về bạch mã nghĩa tổng vào tới. Lúc này Công Tôn Tục trước mặt màn ánh sáng bên trên lại có một hàng văn tự hiện ra tới. Dành trước tử trí, 800 dành trước quân đoàn kỹ, trước tiên trèo lên đối mặt kỵ binh thời gian có thể phát động, kỹ năng phát động về sau, 800 dành trước bất luận vũ lực cao thấp, ở quân đoàn kỹ có thể phát động trong nháy mắt vũ lực 10, thế nhưng này quân đoàn kỹ một hồi trong chiến tranh chỉ có thể ở 3 lần trong công kích phát động. Chương 130, dành trước phá bạch mã. 800 dành trước đối mặt hướng mình tấn công tới bạch mã nghĩa tổng nhưng là không hề sợ hãi. Lấy cường nỏ bắn về phía bạch mã nghĩa tổng. Dành trước loại này phương thức tác chiến thực sự là hoặc là chết, hoặc là sinh hoạt. Tuyệt đối không có loại thứ ba lựa chọn. Đối mặt tấn công kỵ binh, hoặc là dành trước đem những kỵ binh này đánh nổ thu được thắng lợi sau cùng không phải vậy, nếu là không cách nào đem kỵ binh đánh nổ, mặt kia đối với kỵ binh tấn công, dành trước cũng chỉ có thể là chết ở kỵ binh dưới móng sát. Lúc này theo khúc nghĩa ra lệnh một tiếng, 800 dành trước trong tay mũi tên đồng thời hướng về bạch mã nghĩa tổng vọt tới. Này từng nhánh mũi tên như lưới hái tử thần đồng dạng mang theo người từng luồng kình phong hướng về bạch mã nghĩa tòng mà đi, ở trong không khí lưu lại một đạo nói. Thở phì phò mũi tên cắt vỡ không khí thanh âm. Nghiêm cương thân là bạch mã nghĩa tòng thông soái, tự nhiên không phải người tầm thường, thế nhưng đối mặt dành trước thình lình xảy ra công kích, dù cho là Công Tôn Toàn cũng chưa chắc có thể có biện pháp gì, huống chi là nghiêm cương. Vô số mũi tên bắn vào bạch mã nghĩa tòng quân trận bên trong, mà tại đây chút mũi tên công kích phía dưới. Phía trước nhất bạch mã nghĩa tổng dồn dập xuống ngựa, mà bạch mã nghĩa tổng trận hình cũng trong nháy mắt này bị đánh loạn. Cái này một làn sóng thế tiến công phía dưới, có ít nhất mấy trăm bạch mã nghĩa tổng tử vong. Trong đó bị mũi tên bắn trúng mà chết chỉ có hơn 100 người, còn lại hoặc là bị thương ngã xuống đất, hoặc là cũng là chiến mã bị mũi tên bắn trúng bị hất đổ trên mặt đất. Tại đây chút ngã xuống đất bạch mã nghĩa tổng ở phía sau bạch mã nghĩa tổng trùng kích bên dưới chỉ có thể là bất đắc dĩ chết cùng chính mình bạch mã nghĩa tổng dưới móng sắt. Mà cái này một làn sóng thế tiến công về sau, phía trước nhất bạch mã nghĩa tổng trực tiếp là hầu như toàn quân bị diệt, chỉ có linh tinh mấy cái bạch mã nghĩa tổng may mắn còn sống sót. Bạch mã nghĩa tổng trùng phong chi thế cũng bị cái này một làn sóng thế tiến công cho ngăn cản một hồi. Một cái nhìn phía trước tử vong bạch mã nghĩa tổng, trong lòng giận dữ, bạch mã nghĩa tổng, theo ta xông lên phong. Nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Còn lại hơn 2.000 tên bạch mã nghĩa tổng đột nhiên bùng nổ ra một trận tiếng la, lần thứ hai hướng về khúc nghĩa cùng 800 dành trước vọt tới. Mà lúc này khúc nghĩa nhìn bạch mã nghĩa tổng lần thứ hai tấn công, nhưng là cười lạnh một tiếng. Kỵ binh đáng sợ nhất là bọn họ tấn công thời gian đáng sợ kia tốc độ để đối mặt kỵ binh binh sĩ căn bản không cách nào đối với kỵ binh tạo thành bao nhiêu hữu hiệu sát thương. Mà lúc này Bạch Mã Nghĩa tổng tấn công bị 800 giành trước vòng thứ nhất thế tiến công cản trở ngăn trở, Bạch Mã Nghĩa tổng tấn công tiết tấu trực tiếp bị cắt đứt. Mà lúc này Bạch Mã Nghĩa tổng khoảng cách Khúc Nghĩa cùng giành trước chỉ có mấy chục bước khoảng cách. Khoảng cách như vậy căn bản không có biện pháp lần thứ hai tấn công đến vừa loại kia tốc độ, mà mất đi mạnh nhất tốc độ Bạch Mã Nghĩa tổng đối mặt bộ tốt tầng tầng vây quanh chỉ có bị vây chết con đường như vậy. Khúc Nghĩa đem trường đao trong tay giơ lên thật cao, đồng thời lớn tiếng gọi nói, giành trước. 800 giành trước nghe vậy đồng thời hô to một tiếng, cũng cầm trong tay một lần nữa tốt nhất dây cung cường cung ngạnh nỏ lần thứ hai hướng về Bạch Mã Nghĩa tổng vào tới. Giành trước tử trí quân đoàn kỹ lần thứ hai phát động, 800 giành trước vũ lực đồng thời 10. Lúc này Công Tôn Tục trước mặt màn ánh sáng lại là như vậy một hàng văn tự hiện hiện, hướng về Công Tôn Tục nói lúc này chính đang phát sinh cuộc chiến tranh này khốc liệt trình độ. Công Tôn Tục nhìn màn ánh sáng bên trên văn tự trong lòng là cả kinh nhảy một cái, làm sao cảm giác cái này giành trước thực lực mạnh mẽ như vậy, tuy nói ở một hồi trong chiến tranh chỉ có thể phát động 3 lần, thế nhưng 3 lần như vậy công kích ở một cái hợp lệ thống soái trong tay đã là đủ để có thể thay đổi cục thế lực lượng. Mà cứ việc Công Tôn Tục rất lợi hại không muốn thừa nhận. Thế nhưng cái này Khúc Nghĩa nhưng là một tên hợp lệ thống soái, hơn nữa giành trước vẫn là Khúc Nghĩa một tay huấn luyện được đến, đối với giành trước hiểu biết Khúc Nghĩa tuyệt đối là muốn vượt qua bất cứ người nào. Giành trước ở Khúc Nghĩa trên tay có thể bày ra uy lực tuyệt đối là bên người thường không thể so với. Lúc này Công Tôn Tục trong lòng có một loại cực kỳ không rõ linh cảm, lần này Bạch Mã Nghĩa tổng có thể muốn nguyên khí đại thường, mà mất đi Bạch Mã Nghĩa tổng, Công Tôn Toản cũng là mất đi hắn cường đại nhất một cây đao. Lần này đối đầu Viên Thiệu phần thắng vậy coi như hạ thấp không ít. Lúc này Công Tôn Tục trước mặt màn ánh sáng bên trên lại là hiện hiện một hàng văn tự, để Công Tôn Tục nhìn ra là mí mắt nhảy lên. Giành trước tử trí quân đoàn kỹ lần thứ 3 phát động, giành trước quân sĩ binh sĩ vũ lực đồng thời 10. 3 lần giành trước tử trí quân đoàn kỹ có thể phía dưới, Bạch Mã Nghĩa tổng không biết sẽ có bao nhiêu người may mắn còn sống sót, mà Công Tôn Tục lúc này cũng muốn đứng lên. Trong lịch sử Công Tôn Toản chính là bởi vì thủ hạ Bạch Mã Nghĩa tổng toàn bộ tổn hại ở Khúc Nghĩa xuất lĩnh giành trước quân trong tay vừa mới đang cùng Viên Thiệu đại chiến bên trong thất bại thảm hại, sau đó thất bại hoàn toàn. Lúc này Công Tôn Tục cắn chặt hàm răng, có mình tới đây Công Tôn Toản hẳn là sẽ không thua ở Viên Thiệu trong tay, thế nhưng hiện ở làm sao cảm giác là có một lần nữa trở lại lịch sử nguyên bản quỹ tích bên trên, mình tới đến tựa hồ cũng không có thay đổi cái gì. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục trên mặt lộ ra một vẻ không cam lòng vẻ mặt. Đối với bên cạnh mấy cái viên tướng lanh nói, toàn quân tăng nhanh tốc độ, chuẩn bị trợ giúp tiền quân chúng quân. Nặc. Công Tôn Tục dưới trướng mấy cái viên tướng lãnh đồng thời đáp ứng một tiếng, tới sau Công Tôn Tục xuất lĩnh hậu quân bắt đầu hướng về Công Tôn Toản tọa trấn trung quân tiến lên. Mà giờ khắc này Nghiêm Cương xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng trước trèo lên 3 lượt thế tiến công bên dưới đã là gần như diệt sạch, mà Nghiêm Cương ánh mắt đờ đẫn đang nhìn mình bên người còn sót lại mấy trăm tên Bạch Mã Nghĩa tổng, vẫn là một bộ không thể tin được vẻ mặt. Tung hành Bắc Cương giết đến người hầu nghe tiếng đã sợ mất mật chưa gặp được bại một lần Bạch Mã Nghĩa tổng lại bại ở đây, bại ở vậy chỉ có 800 người mấy giành trước phía dưới, Nghiêm Cương mãi đến tận hiện tại cũng không thể tin được tất cả những thứ này thật phát sinh. Mà Khúc Nghĩa tuy nói cho rằng giành trước có thể đánh bại Bạch Mã Nghĩa tổng, thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới sẽ đem Bạch Mã Nghĩa tổng đánh cho hầu như diệt sạch mức độ, đây đối với Khúc Nghĩa mà nói cũng là một cái thật không thể tin sự tình. Nhưng Khúc Nghĩa dù sao không phải thường nhân. Nhìn thấy lớn như vậy thời cơ tốt như thế nào lại buông tha, lúc này trường đao trong tay về phía trước hư chém, đồng thời dưới lệnh nói, toàn quân tấn công. Mà theo Khúc Nghĩa ra lệnh một tiếng, Khúc Nghĩa phía sau một vạn binh sĩ toàn bộ hướng về còn sót lại này mấy trăm Bạch Mã Nghĩa tổng xung phong mà đi. Lúc này Nghiêm Cương cũng bị như vậy tiếng la giết cho phục hồi tinh thần lại, mà lấy lại tinh thần Nghiêm Cương nhìn thấy một vạn viên quân binh sĩ hướng mình vào tới, lúc này sợ đến là hầu như hồn phách xuất hiếu, đụng với cái này 10.000 đại quân. Bên cạnh mình chỉ có còn sót lại mấy trăm tên Bạch Mã Nghĩa tổng, chắc chắn sẽ không là cái này 10.000 đại quân đối thủ, lúc này Nghiêm Cương chỉ muốn phát mã xoay người lại hướng về phía sau trở lại. Bất quá Khúc Nghĩa lúc này thấy Nghiêm Cương muốn đi, cười lạnh một tiếng, đến miệng một bên thịt mỡ làm thế nào có thể để hắn bay đi, Khúc Nghĩa lúc này vỗ ngông ngựa múa đao hướng về Nghiêm Cương phóng đi. Đồng thời hô to nói, Nghiêm Cương đừng chạy, lưu cái mạng lại tới. Nghiêm Cương quay đầu nhìn lại là Khúc Nghĩa chạy tới, không khỏi lại là một trận sợ hãi. Càng không dám dừng lại dưới. Mà Khúc Nghĩa mã muốn so với Nghiêm Cương nhanh, chỉ chốc lát sau thời gian liền vọt tới Nghiêm Cương phía sau, đồng thời trường đao trong tay cao cao phất lên. Mà Nghiêm Cương cũng cảm giác được Khúc Nghĩa đã đến phía sau mình, cũng cảm nhận được thanh trường đao kia hướng mình bổ tới kình phong cắt chém ở chính mình trên cổ loại kia rét lạnh cảm giác, biết được nếu là lại như thế trốn xuống, chỉ có thể là bị Khúc Nghĩa nhất đao chẳng thủ, bởi vậy Nghiêm Cương cắn răng một cái, dây cương lôi kéo, đem ngồi xuống chiến mã ra ngừng, sau đó trường thương trong tay hướng về Khúc Nghĩa đâm tới, nhưng là ý đồ để Khúc Nghĩa thu đao trở về thủ cũng giải trừ. Chính mình hiện ở nguy cơ. Mà đáng tiếc là, Khúc Nghĩa thấy thế nhưng chỉ là cười gằn, trường đao trong tay thoáng thay đổi một hồi phương hướng liền đem Nghiêm Cương trường thương ngăn cản mở, sau đó đao nhận một lần xoay chuyển hướng về Nghiêm Cương nơi cổ họng chém tới. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, Nghiêm Cương nơi cổ họng bị Khúc Nghĩa trường đao vẽ ra một đạo cự đại lỗ hổng, máu tươi không ngừng dâng trào ra. Mà Khúc Nghĩa Nghiêm Cương hai người sai mã mà qua về sau, Nghiêm Cương tại lập tức lắc mấy lần, về sau liền ngã dưới, lại không nửa điểm tiếng động. Mà Khúc Nghĩa thấy thế xuống ngựa đem Nghiêm Cương thủ cấp cắt lấy, treo ở chính mình trên chiến mã. Mà Nghiêm Cương còn lại 2000 đại quân nhưng là từ Triệu Vân thống lĩnh, theo ở Nghiêm Cương hậu phương. Nhưng là Nghiêm Cương nhưng ỷ vào Bạch Mã Nghĩa tổng tốc độ đem cái này 2000 kỵ binh ném ở phía sau. Triệu Vân ở Bạch Mã Nghĩa tổng độc thân độc tiến vào thời gian chính là tâm cảm giác không ổn, trước mặt phương Bạch Mã Nghĩa tổng thanh âm đã biến mất thời gian, Triệu Vân càng kinh hãi hơn, vô luận như thế nào, cái này tựa hồ cũng không phải là một tin tức tốt. Lúc này Triệu Vân vội vã xuất lĩnh cái này 2000 kỵ binh hướng về phía trước đánh tới, nhưng là hai bên trái phải lại đột nhiên vang lên một trận cái mỏ âm thanh, sau đó vô số mũi tên bay xuống, Triệu Vân chỉ được lệnh binh mã lui lại tránh né những này mũi tên. Mà lúc này Triệu Vân hai bên trái phải lại đều có một thành viên đại tướng hướng về Triệu Vân đánh tới. Chương 131, Triệu Vân chiến song hùng. Lúc này Triệu Vân dưới trướng chỉ có 2000 kỵ binh, tại đây một trận cung nỏ đoạn tập kích bên dưới có việc tổn thất mấy chục người. Mà này hai bên trái phải hướng về Triệu Vân vọt tới đoạn hai người chính là Nhan Lương Văn Xỉu. Chỉ thấy Nhan Lương Văn Xỉu hai người một người nắm súng, một người đề đao, hướng về Triệu Vân giáp công mà tới. Văn Xỉu cùng Triệu Vân từng giao thủ, tự nhiên cũng biết rõ Triệu Vân thực lực. Mà Nhan Lương cùng Văn Xỉu hai người không phải anh em ruột thịt nhưng càng hơn anh em ruột thịt. Cho nên Nhan Lương đối với Triệu Vân cũng không có một chút nào đoạn sự coi thường. Mà vừa lên đến hai người cũng đã là hầu như dùng ra toàn lực hướng về Triệu Vân đánh tới. Mà đối mặt Nhan Lương Văn Xỉu hai người đoạn cường đại thế tiến công, Triệu Vân nhưng là người tài cao gan lớn, hoàn toàn không sợ, thua tay long đảm lượng ngân thương liền hướng Nhan Lương Văn Xỉu hai người đánh tới. Lúc này Công Tôn Tục trước mặt màn ánh sáng bên trên đã lại là hiển lộ một hàng văn tự. Triệu Vân cơ sở vũ lực 98, long đảm lượng ngân thương vũ lực 1, chiếu dạng ngọc sư tử vũ lực 1, bạch hổ bản sơn giáp vũ lực 1, kỹ năng long đảm phát động, long đảm, Triệu Vân một thân đều là đảm, cho dù đối mặt mấy chục vạn đại quân cũng là không sợ chút nào. Làm Triệu Vân triển khai chém giết thời gian, võ lực giá trị coi tình huống tăng cường 6-9 giờ không giống nhau, Triệu Vân được kỹ năng long đảm hiệu quả vũ lực 6, Triệu Vân trước mặt vũ lực 107. Triệu Vân cơ sở 5 hạng số liệu như sau, Triệu Vân, vũ lực 98, thống soái 92, trí lực 80, chính trị 71, mị lực 96. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 10 điểm, chủ nhân trước mặt nắm giữ triệu hoán điểm 183 điểm. Nhan Lương cơ sở vũ lực 95. Cơ sở thống soái 92, long tước đao vũ lực 1, xích diễm câu vũ lực 1, kim linh giáp vũ lực 1, kỹ năng hổ vồ phát động vũ lực 3, song hùng tổ hợp kỹ phát động vũ lực 3, thống soái 1, bởi Nhan Lương, Văn Xỉu, Trương Hợp, Cao Lạm 4 người vẫn chưa ở cùng một trận chiến trận, tứ trụ chống trời tổ hợp kỹ không cách nào phát động. Nhan Lương trước mặt vũ lực 104, trước mặt thống soái 93. Văn Xỉu cơ sở vũ lực 95, cơ sở thống soái 91, ô kim thương vũ lực 1, hắc vân thú vũ lực 1. Ô du đối khảm giáp vũ lực 1, kỹ năng lang hành phát động, vũ lực 3, song hùng tổ hợp kỹ phát động, vũ lực 3, thống soái 1, bởi Nhan Lương, Văn Xỉu, Trương Hợp, Cao Lạm 4 người vẫn chưa ở cùng một trận chiến trận, tứ trụ chống trời tổ hợp kỹ không cách nào phát động. Văn Xỉu trước mặt vũ lực 104, trước mặt thống soái 92. Mà Công Tôn Tục đoạn ánh mắt lập tức bị những này mới hiện hiện văn tự hấp dẫn lấy, cái này Triệu Vân, Nhan Lương, Văn Xỉu 3 người kỹ năng có thể nói là gần như cùng lúc đó phát động. Xem ra ba người này là đã đưa trước tay, chỉ là không biết rõ cụ thể là cái như thế nào kịch liệt tình hình. Mà tại đây ba hàng văn tự đoạn trên phương, nhưng là có một hàng văn tự hiện hiện, chỉ là ở hàng chữ này hiện hiện về sau, Triệu Vân, Nhan Lương, Văn Xỉu ba người văn tự liền lập tức hiện hiện mà ra, mà Công Tôn Tục bị Triệu Vân, Nhan Lương, Văn Xỉu ba người tin tức hấp dẫn, cũng không có chú ý tới nghề này rõ ràng là mới hiện hiện văn tự. Nghiêm Cương bị Khúc Nghĩa giết chết. Nghiêm Cương. Ở Công Tôn Tục bị này Triệu Vân cùng Nhan Lương Văn Xỉu giữa hai người đại chiến hấp dẫn toàn bộ tâm thần cùng cực, ở Công Tôn Tục trước mặt, có một trương thanh đồng đường vân, Bạch Long làm nền tấm thẻ hiện hiện, mà cái này thẻ bên trên hiện hiện chính là Nghiêm Cương hình tượng. Mà ở giới kiều cạnh, chỉ thấy Triệu Vân, Nhan Lương, Văn Xỉu ba người tại đây trong loạn quân qua lại chém giết, bất quá Triệu Vân tuy nói là đỉnh cấp võ tướng, thế nhưng Nhan Lương Văn Sửu hai người cũng kém không Triệu Vân bao nhiêu, hơn nữa hai người càng là tâm ý tương thông, ra tay hiểu ngầm, cho nên ở giao thủ 30 hiệp về sau, Triệu Vân liền bị Nhan Lương Văn Sửu hai người hoàn toàn áp chế lại. Lúc này Triệu Vân, đối mặt Nhan Lương Văn Sửu hai người vây công, tuy nói là rơi tại hạ phòng, thế nhưng Triệu Vân đoạn trên mặt nhưng là không chút nào nhìn thấy một chút xíu đoạn e ngại vẻ, trái lại Triệu Vân là càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng mạnh. Triệu Vân tuy nói có một thân tuyệt thế đoạn vũ nghệ, thế nhưng là thiếu hụt chiến trường chém giết kinh nghiệm, cho nên 10 phần thực lực bất quá có thể phát huy ra 8 thành, mà giờ khắc này đối mặt Nhan Lương Văn Sửu hai tên Hà Bắc thượng tướng đoạn vây công, Triệu Vân tuy nói rơi vào hạ phòng, thế nhưng cũng không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, trái lại Triệu Vân mượn Nhan Lương Văn Sửu hai người đoạn thế tiến công đang tôi luyện chính mình đoạn vũ nghệ, tăng cường chính mình chiến trường chém giết kinh nghiệm. Mà đối với Triệu Vân biến hóa, Nhan Lương Văn Sửu hai người là cảm thụ sâu nhất. Bởi vì ở hai người công kích phía dưới, Triệu Vân đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy mệt mỏi ứng đối, đối mặt hai người thế tiến công, Triệu Vân hiện ở có thể nói là thành thạo điêu luyện. Mà Nhan Lương Văn Sửu cũng không phải cái gì thường nhân, đối với tình huống như thế hơi hơi suy nghĩ một hồi về sau liền rõ ràng Triệu Vân tình huống, mà làm biết rõ Triệu Vân là thế nào đoạn một loại tình huống về sau Nhan Lương Văn Sửu hai người nhưng là trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận.